Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, không tiêu chuẩn xuyên qua tư thế. Từ ngâm nước trong thống khổ tránh ra, Bạch Lãng hé miệng, tham lam hô hấp lấy không khí. Nhưng mà đại não thiếu oxy mang tới ngạt thở cảm giác, như cũng như nước thủy triều không ngừng xâm nhập, để tư duy chết lặng, trước mắt biến thành màu đen, lâm vào không cách nào suy nghĩ choáng váng bên trong. Hắn cố gắng mở mắt đi xem, phía trước hình tượng lại lờ mờ, như là lắc lư các hình mơ hồ không rõ, bên tai đều là ầm ĩ tiếng ông ông. Nguyên bản mất đi chi giác thân thể, theo huyết dịch tuần hoàn dần dần khôi phục nhiệt độ. Sau một khắc, hắn bị rộn ràng đám người xô đẩy đụng đổ, triệt để mất đi cân bằng, bất lực ngửa về đằng sau ngã. Bang! Cái hót trùng điệp va chạm sàn nhà, chấn động kịch liệt, bắn lên lại rơi đập. Kịch liệt đau nhức đánh tới, giống như là mở ra cái nào đó chớp mở, để hắn khôi phục thanh tỉnh. Mở mắt ra, xa xôi thế giới chớp mắt bị rút ngắn, tiếng ồn nào biến thành rõ ràng có thể nghe. Đầu hắn đau muốn nức, nhưng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Nam tại lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, thất thần nhìn xem bên trên phóng xạ dưới chói mắt áng sáng trắng, trong mắt một trận phỏng, không khỏi quay đầu né tránh. Trước đó xảy ra chuyện gì? Hắn hết thệ không nhớ ra được. Lúc này thân hai bên là núi liền không dứt, chủ động đi vòng người đi đường. Có người nhìn không chớp mắt, kẹp lấy công việc bao vội vàng đi đường, có người ánh mắt hiếu kỳ, lạnh lùng, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, nhìn mình chằm chằm giống như đang nhìn trò cười. Bạch Lãng đem hết thể nhìn ở trong mắt, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, đều có thể tưởng tượng chính mình bộ dáng chật vật. Liên như là uống nhỏ nhạt hán từ say, cũng hoặc bệnh buộc phát nặng phát tác bệnh hoạn, hoặc là gặm quá mức kẻ nghiện, chậm chạp không thấy có người tiến lên rỗi ra viện thủ. Lắc đầu khu trừ rơi ngột ngạt cảm giác, hắn gian nan đứng dậy. Đồng thời cũng đang nhìn lấm lét vị trí không gian. Phong bế, chật hẹp, chật trội, không khí ngột ngạt vẫn đủ, giống như là một đầu cũ kỹ thông đạo dưới lòng đất, hoặc là chạm xe lửa loại hình. Bất quá vệ sinh quét dọn ngoài ý muốn sạch sẽ gọn gàng. Đung đưa thân thể tìm tới một loạt tòa bình dân ghế ngồi, hắn nặng nề ngồi xuống, rốt cuộc thư giãn khẩu khí. Lúc này lui tới người qua đường cũ đi mới đến, một lần nữa đổi đi một đoạn, lại không ai chú ý hắn. Thông đạo khôi phục trật tự, mọi người rộn ràng vẫn như cũ. Hắn tựa như là cái người ngoài cuộc, tựa vào trên chỗ ngồi ngưng thần mà người, thờ ơ lạnh nhạt, cùng thế giới này không hợp nhau. Nghi ngờ cảm xúc cấp tốc thăng lên trong lòng, không gian xa lạ, không khí khác thường, cổ quái văn tự, kỳ dị trang phục, cùng tuyệt đối không nên tồn tại phi nhân loại. Ý thức thanh tỉnh lại hắn, một trái tim đột nhiên treo lên. Nhìn xem đối diện đi qua một cái đeo bạ lộ lệ vai, vô ý thức vui sướng vùng vẫy cái đuôi thai mèo thiếu nữ, Bạch Lãng trong lòng tràn ngập hoang đường cảm giác. Cái kia tràn ngập sáng bóng tinh tế tỉ mỉ da lông, linh hoạt chuyển động bộ dáng, rất muốn sờ một chút. Phi phi phi, đây tuyệt đối không phải, mà là thật cái đuôi. Còn có cặp kia run run lỗ thai. Thật sự là gặp quỷ. Trên địa cầu có miêu nhân loại sinh vật này. Dương mắt nhìn lên, không gian dưới đất bên trong, quen thuộc hộp đèn, biển quảng cáo, màn hình. Xa lạ chữ vương thể, vô cùng quỷ dị hình ảnh nội dung, cùng quen thuộc ngôn ngữ. Luân phiên biến hóa làm hắn trở tay không kịp, đại não đều đứng máy một cái, đơn giản giống như là đặt mình vào điện ảnh cảm giác. Nơi này chẳng lẽ không phải địa cầu? Ý nghĩ này vừa vặn mọc lên, một cái xuyên rộng rãi quần áo thể thao, đầu đội hai to máy, thân cao gần 2 mét màu xanh sẫm lân phiến thằn lằn đầu trắng hắn, liền ngang ngược đá văng ra hắn ngăn tại mặt đường chân, dùng không vui ánh mắt hung dữ trừng mắt liếc, tiếp lấy nên ngang rời đi. Bạch Lãng xấu hổ mỉm cười cứng tại trên chỗ ngồi, trong lòng dâng lên vô số tạp niệm, cái này kỳ quái thế giới để hắn cảm giác không tốt lắm. Tiếp theo tại đáy lòng tự an ủi mình, có lẽ chỉ là một hồi đùa giỡn chương trình truyền hình thực tế. Hắn cấp tốc sở về phía túi quần, lấy điện thoại di động ra, mở ra, kết quả tín hiệu cách là, khẩn cấp điện thoại cũng vô pháp bấm. Ngoài ra, chỗ này khoa học kỹ thuật rõ ràng rất tân tiến không gian dưới đất, vậy mà không lục ra được bất luận cái gì mạng lưới tín hiệu. Cái này khiến hắn một lần hoài nghi điện thoại di động này là cái giả. Thu hồi điện thoại, ngắm nhìn một phía, Bạch Lãng từ bên cạnh trong thùng rác, nhảy ra một phần bị vứt bỏ tạp chí. Cũng không tính dày, cùng thời trang có quan hệ. Cẩn thận đọc qua, có lúc còn nhân loại cô nàng, xinh đẹp nghệ cổ mị mị, nửa thân dưới là rắn loại mỹ nữ. Văn tự như là phồn thể, xem ra quen thuộc vừa xa lạ. Không chỉ có trên tạp chí, chỗ này không gian các nơi, bao quát trong màn hình cũng là cùng một loại văn tự. Hết thảy đều vô cùng chân thật, không hề giống lấy ra giả vờ giả vị đạo cụ. Thư tín đọc xuống, mò mẫm lại cũng đọc hiểu một ba nội dung. Cùng địa cầu văn tự là tương thông. Cái này cảm giác đã từng quen biết, phản phất văn tự diễn biến tại lịch sử cái nào đó thời kỳ, đi đến một cái khác điểm cong, lại cùng tiên triều đồng căn đồng nguyên. Mà người đi đường giao lưu ngôn ngữ, có chút tiếng địa phương cầu âm, nhưng hắn đều có thể nghe hiểu. Quỷ dị, hoang đường, quái đản, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại cảm xúc đập vào mặt, để hắn nào chợt mạch, trong lúc nhất thời bị dìm nước không có không biết làm sao. Cuối cùng là cái gì địa phương quỷ quái. Hao tốn 10 phút đồng hồ, Bạch Lãng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, thăm dò chung quanh tình trạng, như cũ đắm chìm tại không thể tưởng tượng nổi bên trong. Hắn nhận mệnh, đây không phải mộng, đây là một cái chưa từng nghe nói lạ lẫm quốc gia, một tòa không biết thành phố. Về phần phải chăng song song vũ trụ địa cầu, còn lập lờ nước đôi. Vì sao ngôn ngữ tương tự như vậy? Càng không được biết. Hắn tại cửa hàng giá rẻ bán hàng bác gái quan ái thiểu năng trong ánh mắt, ngượng ngùng thu hồi mấy chương nhuyễn ngoại tệ, xác định các nàng không đáng một đồng, không có internet ủng hộ điện thoại thanh toán, càng là liền mấy chương nhỏ trang giấy cũng không bằng. Người không có đồng nào hắn bước đi liên tục khó khăn, trong lúc nhất thời tất cả thiên địa tịch lãng ca, tại đèn chiếu chiếu xuống, bại quyển túi thấp đầu, kéo lấy ủ rũ thân thể trong bóng đêm bò sát, bất lực lui về bình dân trên ghế ngồi tiếp tục ngẩn người. Tâm tình của hắn bị vẻ ngoài, lo nghĩ, hiếu kỳ, bực bội bao khỏa, đầu trống trơn, không biết tiếp xuống nên đi nơi nào. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình nguyên bản đứng tại quê quán trên đài ngắm trăng, đột nhiên có người từ phía sau lưng đẩy một cái, tiếp lấy chính là thiên hôn địa ám choáng váng. Lần nữa khôi phục ý thức lúc, liền giống bị mò lên người chết chìm, xuất hiện tại mảnh này lạ lẫm địa, bị người đi đường đụng đổ trên sàn nhà. Ta đến cùng thế nào? Bạch Lãng dùng sức vuốt vuốt đầu, đầu một đoàn đầy rối, xem ra phi thường tiểu tụy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi xem ra rất không ổn, cần hỗ trợ sao? Giọng ôn hòa ở bên người vang lên, bừng tỉnh ngẩn người bên trong Bạch Lãng. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh chỗ ngồi thêm ra một cái giữ lại chỉnh tề sợi râu, mặc vừa vặn Âu phục, bên trong một kiện áo vét nhỏ trung niên đại thúc. Đối phương dáng người thẳng, hai tay chống quải trượng dựng ở trước ngực, khuôn mặt thành thục ôn hòa, rất có lực tương tác. Trung niên nhân gặp hắn sắc mặt tái nhợt khó coi, vẻ mặt lại biến ảo không ngừng, ra ngoài hảo tâm mở miệng bắt chuyện, là cái lòng nhiệt tình. Ta, Bạch Lãng há hốc mồm, lang tại cái kia, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Phát sinh ở trên người mình sự tình quá hoang đường ly kỳ, liền hắn đều không có nhận chịu, lại thế nào cùng người giải thích. Thế là thở dài, sắc mặt khó coi lại chăm chú hỏi, nếu như ta nói ta không phải người của thế giới này, lại không biết nên làm cái gì, ngươi có thể giúp ta sao? Cùng hắn nói hắn đang cầu xin trợ, không bằng nói là phát tiết trong lòng phiền muộn, từ lời nói tự nói bản thân điều tiết. Nhưng mà đối diện đại thúc hiển nhiên nghe lọt được, biểu lộ không khỏi sức sở, trước suy tư một hai giây, tiếp lấy thoải mái cười to, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Ha ha ha. A ha ha ha. Thật sự là quá thú vị. Bạch Lãng bị đối phương tiếng cười làm ngộng, cái này có ý tứ gì? Đây là chê cười sao? Hắn từ nhỏ đã không có nói đùa lời nói thiên phú, đối phương như thế khác thường, không phải cười điểm thấp khác hẳn với thường nhân. Chính là đang giễu cợt. Đây không phải trò cười. Bạch Lãng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là giải thích một câu. Trung niên nhân gật gật đầu, mở bàn tay đè lại ngực, ép buộc chính mình hít sâu đỉnh chỉ tiếng cười. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, mới khôi phục bình thường, nhưng vẫn như cũ không kềm được biểu lộ, ta minh bạch, nhưng phối hợp ngươi vừa rồi bộ dáng nghiêm túc, liền thật rất muốn cười. Tựa như cố ý đang giảng cười lạnh đồng dạng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch Lãng trong nháy mắt không có trò chuyện hào hứng, ngậm miệng tiếp tục là người, không nhìn bên cạnh quái nhân, không thèm để ý đối phương. Nhưng mà trung niên nhân lại kiên nhẫn, biểu lộ dần dần chỉnh trọng lên, tốt ta, ta đối vừa mới hành vi xin lỗi. Bây giờ nói ngươi gặp được khó khăn gì a? Hy vọng có thể đến giúp ngươi, nếu không ta sẽ hay nấy. Trung niên nhân thái độ thành khẩn, không giống như đang nói cười, có chút lây nhiễm đến Bạch Lãng. Thêm nữa hắn lúc trước sầu lo suy nghĩ, sớm bị đối phương tiếng cười làm phá thành mảnh nhỏ, do dự một chút về sau, nghĩ sâu tính kỹ nói, ví tiền của ta bị tặc trộm, nếu có thể cho ta mượn một điểm tiền xe sao? Bạch Lãng lúc này người không có đồng nào lại thân ở tha hương, đã phát giác được vô luận làm cái gì đều bước đi liên tục khó khăn. Vừa rồi liền một bình thủ đô nước mua không nổi, còn bị bán hàng bác gái rất khinh bỉ, loại kia cô lập bất lực điều hữu cảm giác khó mà tiêu tan, thế là dự định làm một bút ban đầu tài chính. Chỉ là như vậy sao? Người sắc mặt rất kém cỏi, tốt nhất tìm cái bác sĩ nhìn xem. Trung niên nhân nghi ngờ dò xét vài lần, không có hỏi nhiều, tiếp theo từ túi áo bên trong lấy ra một cái ví tiền, tại Bạch Lãng yên lặng nhìn chăm chú, rút ra hai tấm màu xanh lam tiền giấy. Màu xanh lam tiền giấy, từ trước đến nay chưa thấy qua. Cầm đi dùng đi, hy vọng có thể đến giúp ngươi, cũng coi là một phần của ta ấy nấy. Trung niên nhân đứng dậy, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, người trẻ tuổi, không muốn như vậy vẻ ngoài, giống như ta nhiều cười cười. Nhân sinh của ngươi còn dài dằng dặc, tuổi trẻ tươi đẹp có thể tiêu xài, không cần thiết trên một thân cây treo cổ. Phân vân. Bạch Lãng nghe vậy một mặt dấu chấm hỏi, không rõ đối phương đang giảng cái gì. Cho là ta không nhìn ra được sao? Không phải liền là bị bạn gái đeo cái mũ, cái này lại đáng là gì? Phản bội nhưng thật ra là lẫn nhau. Ánh mắt khoáng đặt chút, từ bỏ một cọ cỏ, ngươi đem thu hoạch xanh lục bắt ngát thảo nguyên. Đúng rồi, ngươi sắc mặt thật rất kém cỏi, nhớ kỹ nhiều bồi bổ. Dứt lời, hắn cho Bạch Lãng một cái ngón tay cái rực rỡ dáng tươi cười, lập tức tự tin rời đi, tiêu sái bóng lưng còn khoát tay áo, trong miệng cảm khái, tuổi trẻ, thật sự là tốt. Lưu lại cái sau nắm chặt hai tấm xanh thẳm tiền giấy, hàm sâu sững sờ bên trong. Ta, cái này xanh biết. Bạch Lãng nghi ngờ gãi gãi đầu, tâm tình ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới chính mình loại này chất lượng tốt độc thân cậu cũng có bị hiểu lầm một ngày. Nhìn xem trong tay không biết sức mua như thế nào tiền giấy, chống giống nội tâm, dần dần rót vào sức sống mới. Người đi đường này lạnh lùng thế giới, không hề giống coi trọng vật chất quê quán tàn khốc như vậy. Tối thiểu trong tay tiền giấy, có thể mang cho chính mình một điểm nhiệt độ. Thế giới này, có lẽ thật sự có người tốt ta. Ngồi tại nguyên chỗ, hư hư thực thực xuyên qua không đến một giờ Bạch Lãng, đối mặt tương lai đi con đường nào. Vẫn như cũ cảm thấy mê mang, nhưng trong tay có tiền, hắn không còn hoảng hốt. Dầu dĩ phiền muộn sau khi, ánh mắt của hắn dần dần bị lui tới nguyên khí thai mèo tiểu tỷ tỷ, tịnh lệ thai thỏ đại tỷ tỷ nhóm hấp dẫn, tầm mắt đang không ngừng bồi hồi dao động. Thông qua chuyển di lực chú ý đến hun đút tình cảm, tâm tình quả thật trở nên lung dung, không còn phiền muộn. Lui tới các tiểu tỷ tỷ, giúp hắn bình phục nỗi lòng, làm dịu áp lực, rốt cuộc tĩnh khí ngưng thần, tỉnh táo lại. Cứ việc vẫn không rõ ràng trên người mình phát sinh cái gì, nhưng hắn đứng lên, quyết định trước quen thuộc hoàn cảnh, ngoan cường sinh tồn được. Chẳng có mục đích đi dưới đất không gian, Bạch Lãng thăm dò được nơi này là một chỗ tàu điện ngầm cửa vào, đứng tên là Golden, tương đương tới gần khu vực trung tâm. Theo tu kiến phong cách để phán đoán, thời gian xa xưa, chí ít tại 10 năm trở lên, rất có niên đại cảm giác, trải qua nhiều lần đổi mới thăng cấp, trình độ khoa học kỹ thuật không thể so với địa cầu chênh lệch, mà văn hóa phong cách mới lạ khác loại, Đông Phương thần vận mười phần, vô luận văn tự vẫn là ngôn ngữ, đều cùng hắn quê quán rất tương tự. Do dự một chút, hắn quyết định trước không đón xe, mà là đi trên mặt đất nhìn xem. Đồng thời, nội tâm cũng sinh ra không hiểu cấp bách cảm giác, phản phất tại thúc dục chính mình nhanh lên rời khỏi. Bạch Lãng không do dự, đứng dậy liền hướng lối ra đi tới. Gỗ đen chạm dưới mặt đất tu kiến rất lớn, đâm đầu đi tới rất nhiều người qua đường, trong đó lẻ tẻ trộn lẫn một ít không phải người, nhưng mọi người một bộ thành thói quen bộ dáng, chỉ có số ít phá lệ xinh đẹp hoặc xấu xí dị loại mới có thể gây nên chú ý. Ngoài ra, người bình thường bên trong cũng có chút ít người da đen, người da trắng, có thể thấy được đây là một tòa đại đô thị. Đột nhiên, tại hắn đi qua thông đạo 2-3 chiều dài lúc, mu tay trái chuyển đến một trận nhói nhói, ngay sau đó là đau thấu xương tủy bị bỏng cảm giác, giống như bị bàn ủi bị phòng đồng dạng. Túi đầu nhìn lại, mu bàn tay hiện ra một cái răng nanh hình dáng đỏ như máu đồ án, giống như là hình xăm. Bất an dự cảm càng phát ra mãnh liệt, hắn bước nhanh, phá tan trước người người qua đường, hướng lối ra bước nhanh tới. Thích tháp âm thanh từ ngay phía trước chuyển đến, đám người tự động phân lưu, nhường ra một cái thông đạo. Bén nhọn giày cao gót có tiết tấu đạp đất, một cái màu đen váy dài phối hợp màu xám bạc tóc quăn đồng bền, nửa gương mặt bị sợi tóc che chắn mỹ nữ, chậm chậm hướng hắn đi tới. Vẹn vẹn liếc mắt, song phương tầm mắt giao thoa, nữ tử đỏ tươi khỏe môi chợt hơi bệnh, Bạch Lãng lập tức sinh ra miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai trên đời thật là có nữ nhân như vậy, thấy một lần phía dưới gọi người linh hồn nhận địa giật, đẹp đến làm cho người ngạt thở. Đây là động tâm cảm giác sao? Tuyệt đối không phải, đây là cảm giác đau lòng a. Lúc này mu bàn tay kịch liệt đau nhức còn tại tiếp tục, hỏa diễm thiêu đốt cảm giác hướng cánh tay lan tràn, Bạch Lãng diện mục đỏ lên, toàn thân huyết dịch như bị ngưng trệ, không cách nào chảy xuôi, trái tim càng bị lực lượng vô hình nắm chặt, chân chính trên ý nghĩa đau đến không thể hô hấp, đau đến nhịp tim đột nhiên ngừng. Thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mở to hai mắt cùng đối phương đối mặt. Đại mỹ nhân này, là cái ma quỷ. Ừm, rốt cuộc tìm được ngươi. Dễ nghe thanh âm truyền vào trong tai, hai bên đường người đi đường lại vẻ mặt trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, nhắm mắt làm ngơ lách qua, phối hợp di động hành tẩu, chống đi thật lớn một khối địa bàn. Bạch Lãng bất lực phản kháng, đành phải nhẫn nhục chịu đựng, liên tục không ngừng đau đớn để hắn tê cả da đầu. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương cùng mình xuyên qua cùng một nhịp thở. Chương 2, thử vong nguy cơ. Máu trong cơ thể như tại ngược dòng, Bạch Lãng toàn thân cao thấp để không nổi một tia khí lực, tay trái truyền đến kịch liệt phỏng, chính hướng toàn bộ cánh tay lan tràn. Hắn cảm thấy thân thể bị lực vô hình bóp chặt, mũi chân điểm một cái điểm thoát ly mặt đất, giống như một con đề tuyến con rối làm bằng gỗ, bị treo ở trong không khí, toàn thân không chỗ không đau. Nếu có người lấy đặc thù thị giác đứng ngoài quan sát, liền có thể phát hiện người đi trong thông đạo bị một chỗ vô hình kết giới bao phủ. Những người đi đường vô ý thức xem nhẹ không nhìn, đồng thời né tránh đi vòng. Mà Bạch Lãng thân thể cùng tứ chi thì bị mấy chục hàng trăm cây mảnh như tơ tằm tơ máu quấn chặt lấy, cùng ngay phía trên một loại nào đó vô hình sự vật tương liên, từng chiếc kéo căng thẳng tắp, rất giống một đầu rời khỏi hải dương cá ướp muối, bị treo lên phơi nắng, không thể thở nổi. Những thứ này tơ máu quấn lấy thân thể không cùng vị trí, cuối cùng đâm vào phía dưới làn da, do trong cơ thể hắn huyết dịch ngưng kết mà thành. Cô gái tóc bạc tại cách hắn 1 mét vị trí dừng lại, ngẩng đầu thưởng thức, tiên diễm môi đỏ phá lệ bắt mắt. Phía dưới tóc cắt ngang trán ánh mắt, bộc lộ vẻ tò mò, giống như là tiểu bằng hữu tại cửa hàng ngừng chân, quan sát một kiện mới lạ đồ chơi. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào Bạch Lãng cánh tay trái, mấy cây tơ máu bị lực vô hình kích thích, tay trái của hắn lập tức bị kéo cao, cánh tay bất lực rủ xuống, vừa đi vừa về đong đưa, đồng thời lộ ra trên mu bàn tay chính vặn vẹo biến hình lạ cấn đồ án. Nữ tử xác nhận hàng hóa về sau, khẽ gật đầu, vẫn như cũ mang theo nồng đậm kinh ngạc ý vị, mở miệng nói chuyện, không ngờ tới lại là cái đại nam hải. Còn tưởng rằng sẽ là cái gì ghê gớm quái vật. Hoan nên đi vào sổ mùa gỗ. May mắn tiểu gia hỏa, lần này liền không giết ngươi. Bạch Lãng hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì. Hắn cố gắng dãy ruột nhưng không có hiệu quả chút nào, đối phương trong miệng may mắn, hắn thấy là phi thường bất hạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn khô khốc lấy cuốn họng, thống khổ hỏi. Nữ nhân không có trả lời, mà là chăm chú quan sát hắn trên mu bàn tay biến hóa. Tay trái là cấn đau nhập linh hồn, nguyên bản răng nanh đang một chút xíu phân giải khuyết tán, theo sau gây dựng lại thành một cái đỏ như máu vòng tròn. Ngay tại cô gái tóc bạc sắp tiến vào tới phân đoạn lúc, một tiếng súng vang tại Bạch Lãng bên thai nổ tung, đánh nát vô hình kết giới bình chướng, sau đó là đột nhiên kéo cao hù thai. Đinh Hai nhức góc nổ tung tiếng ồn như quần quần sấm rền, ở trong đường hầm khuấy động, bừng tỉnh chết lặng hoảng hốt người qua đường. Chứng nhãn kết giới biến mất không thấy gì nữa, một người sống bị treo ở không trung, lối ra trong nháy mắt loạn thành một bầy. Nữ tính tiếng thét chói tai, người qua đường tiếng kinh hô bên thai không dứt, mọi người chạy tứ tán, hoảng hốt chạy bừa, lẫn nhau xô đẩy, thông đạo trong nháy mắt hỗn loạn. Cái kia khống chế Bạch Lãng nữ tử, tại tiếng súng trong nháy mắt thân thể rung động kịch liệt, đầu bị viên đạn đánh trúng. Sau đó khoa trương ngửa ra sau, cổ trắng loăn về phía sau bốn cong, phát ra khoai tây chiên bị bóp nát vang lên giòn giã. Hai chân của nàng vì bảo trì cân bằng, liền lùi lại 2 bước. Cùng lúc đó, quấn quanh ở Bạch Lãng trên người tơ máu, cũng ứng thanh cắt ra 10 mấy cây, để hắn hô hấp hơi thông thuận, có chút dễ rủa phản kháng dư lực. Bạch Lãng thử giật giật ngón tay, vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc, vẫn là một mực bị treo ở không trung, lòng có dư lực không đủ. Thật giống như một đầu mới vừa lên bờ tuổi trẻ ngâm dưa muối cá ướp muối, chưa dập tắt đối với tương lai ước mơ cùng hy vọng, tự cho là cố gắng liền có thể xoay người. lại không biết một đầu cá ướp muối cho dù thành công xoay người, mặt khác vẫn như cũng là cá ướp muối, chân thực đạo lý. Tiếng súng đầu tiên vang lên chưa rơi xuống, liên tiếp không ngừng viên đạn hướng nữ tử bao trùm vào tới. Hoảng sợ đám người nhao nhao hướng hai bên lui tránh, tránh ra một con đường dẫn. Bạch Lãng lần nữa cảm thấy huyết dịch ngược dòng đau đớn ngay tại tăng lên, bắp thịt toàn thân co rút căng cứng, cái trán gân xanh nổi lên, phát ra tiếng kêu thống khổ. A. Hắn bị nữ nhân trở thành túi máu sử dụng, càng thêm dày đặc tơ máu từ trong cơ thể bắn ra, trong không khí xen lẫn thành mạng lưới, tinh chuẩn đem từng mai viên đạn chặn đường, cắt thành mảnh vỡ, chạy hướng đường đạn, lại tản ra ngoài, cuối cùng tại thông đạo mặt đất trên vách tường bật lên chiếc sạng, lưu lại lấm ta lấm tấm tia lửa, lan đến gần người vô tội. Lúc này nữ tử tay phải đỡ lấy phần gáy, giang rắc một tiếng dùng sức xếp ngay ngắn đầu. Cái trán có một nhóm giọt máu chất xuống, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì vết thương. Nàng biểu lộ cực đoan khó coi, gắt gao tiếp cận đối diện đi tới thân ảnh màu đen, thấp giọng phàn nàn nói, chán ghét chó săn, khiếu giác thật là nhạy cảm. Tiếp lấy vừa lớn tiếng nói, nơi này là hưởng dạ nội bộ việc tư, cùng các hạ không quan hệ, còn xin rời khỏi. Nữ tử sầm mặt lại cảnh cáo, chỉ vì kéo dài thời gian, gia tốc Bạch Lãng trên người một loại nào đó nghi thức tiến trình. Lúc này cổ tay của hắn liền giống bị bàn ủi đè lại, đau đến sâu trong linh hồn. Cho cười, cả tòa thành đều tại nơi ẩn nút phạm vi bao phủ bên trong, không có chúng ta không còn được. Nửa giờ trước không gian hỗn loạn, là các ngươi làm ra a? Hại ta chạy xa như vậy đường. Tổ chức ngầm chán ghét con rệp, cái này phía sau nhất định có âm mưu. Hả? Ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian sao? Nam tử đang khi nói chuyện, thân hình đột nhiên đè thấp, tiếp lấy vốn gối dẫm đất đột nhiên gia tốc, mặt đất nổ tung. Đồng thời từ trong tay áo bắn ra một cây truy thủ, hắn bỗng nhiên bạo phát, thân thể hóa thành gió mạnh, chớp mắt từ Bạch Lãng bên cạnh thân lướt qua, trên không trung lưu lại một đạo màu tím hào quang tan ảnh. Ngay sau đó, cuốn quanh kéo lại Bạch Lãng huyết tuyến nhau nhau đứt gãy, thân thể trùng điệp ngã tại trên mặt đất, lăn hai vòng, rốt cuộc mới khôi phục hành động lực. Bất quá hắn mất máu quá nhiều, toàn thân cao thấp ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức, tứ chi không còn chút sức lực nào bủn rủn, trong lúc nhất thời không đứng dậy được, tựa như rời khỏi nước biển cá ướp muối, ánh mắt bất lực miệng há ra hợp lại. Muốn chết. Nữ tử cắt ra cùng Bạch Lãng ở giữa liên hệ, tiếp theo nổi giận, sau lưng bay ra càng thêm dày đặc màu máu tơ mỏng, như từng chiếc mũi tên, giàu có linh tính trên không trung rẽ ngoặt, phô thiên cái địa bắn về phía nam tử. Đối phương mặt không đổi sắc, vốn gối cúi người, nắm tay nện đất, lập tức tại phía trước mọc lên một mặt màu tím phòng ngự bình chướng, đem bảy thành màu đỏ tươi chặn đường bắn ra, nhưng vẫn như cũng bị lẻ tẻ tơ máu xuyên thủng. Mà hắn cũng thừa cơ về phía sau bắn ra, nhị đoạn gia tốc, tại cực tốc bay ngược quá trình bên trong, thuận tay kéo lấy Bạch Lãng thân thể, đem hắn cùng nhau kéo đi. A, chuyển hóa nghi thức. Nam tử bị Bạch Lãng trên mu bàn tay thiêu đốt ấn ký hấp dẫn, tiếp lấy sững sờ, mục tiêu của ngươi là hắn. Hắn có cái gì chỗ kỳ lạ? Không khỏi chăm chú bắt đầu đánh giá, quả nhiên từ Bạch Lãng trên thân, người được không giống bình thường khí tức, tiếp lấy giật mình, ánh mắt cũng từ trước hứng hở biến thành tham lam, là người dị giới. Cái kia là sự thật. Trái tim của hắn cuồng loạn lên, nhanh chóng huy động dao găm, ánh dao màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, đem Bạch Lãng cánh tay trái chặt đứt, máu tươi hướng ra phía ngoài dâng trào, vậy mà dâng lên màu máu nhiệt khí. A a a. Bị trải qua tra tấn Bạch Lãng trợn trừng hai mắt, nhìn xem rơi xuống trước mắt tay cụt, hắn đầy ngập không ức chế được sát cơ cùng tức hận, hung hăng nhìn về phía nam tử áo đen, cùng nộ mắng, ta, con mẹ nó, ni, mã, ẩm. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị nam tử một cước đạp đến góc tường, cưỡng ép bảo vệ. Bởi vì góc tường là trước mắt an toàn nhất, nhất không dễ bị liên lụy địa phương. Đem người lưu lại, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Nữ tử nguyên bản còn trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lúc này đồng dạng sát ý bốn phía, lại không bất luận cái gì thu liễm xuống lên. Nữ con rệp, cứ việc giết, nhìn ngươi còn có thể hay không chạy đi. Về phần gia hỏa này, ta dự định. Nam tử áo đen vẻ mặt dần dần ngưng trọng, đột nhiên quăng bay đi chủy thủ trong tay, đem Bạch Lãng tay phải đóng đinh trên sàn nhà, không cho hắn di động thoát đi. Màu tím đen vật chất từ trong vết thương thẩm thấu ra, một chút xíu bò đầy bàn tay, vặn vẹo lên không quy tắc di động, đồng thời bọn chúng cũng tại máu thịt bên trong nhanh chóng thẩm thấu, mang đến không kém hơn trước đó cánh tay trái phỏng. Làm a? Bạch Lãng cắn răng mắng, nội tâm đang điên cuồng chất vấn, tại sao lại như thế không may? Chương 3, hoan nên đi vào truyền lửa nhạc viên, hiện tại là nhân vật chính chuyên môn bật học phân đoạn. Cứu Bạch Lãng về sau, nam tử lại không để ý tới hắn, mà là hai tay quanh bảo hộ ở phía trước, đón giày đặc như mưa rào sắc bén tơ máu, thẳng tiến không lùi hướng nữ tử phóng đi. Đón lấy, trước người hiện lên màu tím quang diễm tạo thành phòng hộ bình chướng, nghịch cảnh mà lên, đột phá lật tung màu máu thủy triều. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cuối cùng kịch liệt va chạm, lập tức không có chút nào lo lắng bạo phát, kịch liệt giao thủ toàn lực ra hết, khí thế như là hai cái quái thú tại đối hám, thông đạo bị máu cùng tím hai loại nhan sắc bao trùm. Công kích dư ba hóa thành màu tím đao khí, cứng rắn đỏ như máu đứt mạng, hướng bốn phía khuếch tán, cắt chém mặt đất, chém vỡ ghế ngồi, đánh nổ vách tường, nổ nát vụn bóng đèn, nộ thương những cái kia còn không có trốn xa người đi đường. Rầm rầm rầm. Chân nhà tuyến đường bị chặt đứt, ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, toàn bộ thông đạo biến đổi lờ mờ, tàn dư ánh đèn sáng tối chập chờn, phối hợp với người qua đường hoảng sợ thét lên, để chàng triệt để mất khống chế, hỗn loạn tương mừng. Theo liên tục nột ngạt tiếng vang, hai cái quái vật một đường đánh tới vách tường biên giới. Cô gái tóc bạc khống chế tơ máu đem đối thủ quấn quanh, đóng đinh ở trên vách tường, tiếp lấy một quyền vùng ra, hóa thành tàn ảnh trực kích đầu. Nam tử mạo hiểm vạn phần vặn vẹo cổ né tránh, kình phong sát qua gương mặt, nửa cái cánh tay trực tiếp khảm vào dày đặc vách tường, trùng kích bạo phát, sóng đem sợi tóc thổi run rẩy dữ dội, thẳng đứng bức tường bên trên lom xuống đường kính 2 mét hố tròn. Ngay sau đó thông đạo một trận lắc lư, phía trên trần nhà bắt đầu đổ sụp rơi đập. Co quắp tại nơi hẻo lánh Bạch Lãng, chịu đựng kịch liệt đau nhức bắt đầu tự cứu, hắn đã đem bàn tay tính cả dao găm cùng một chỗ từ mặt đất rút ra. Nhưng quỷ dị chính là, tay phải vết thương không có nửa điểm máu tươi chảy ra, ngược lại không ngừng hiện lên đại lượng màu tím đen không rõ vật chất, như là vật còn sống nơi cánh tay lan tràn. Trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, cắn răng đem dao găm rút ra, lại mảy may không ngăn cản được màu tím quyết tán. Bọn chúng tại cổ tay bên trong, chuyển dịch đâm kim vị trí bên trên, lần nữa ngưng tụ ra cái kia bất quy tắc vòng tròn. Thông đạo bắt đầu đổ sụp, mu bàn chân tình trạng rung động kịch liệt, Bạch Lãng dựa vào vết tường, một bên lảo đảo tiến lên, vừa quan sát cổ tay biến hóa. Vòng tròn biên giới, hiện ra tàn lửa thiêu đốt vết tích, trong bóng đêm từng điểm một sáng lên, giống như một cái sắp mẫn diệt mặt trời, không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Hắn gian bức tường di động, tinh thần ngay cả linh hồn lại dần dần bị vòng tròn hấp dẫn. Hấp dẫn càng ngày càng mạnh, liền ý chí cũng vô pháp kháng cự, thậm chí quên tay cụt đau đớn. Bạch Lãng ánh mắt dần dần ngốc trệ, trong đầu một thanh âm càng ngày càng vang dội, tại mê hoặc ý chí của hắn, tiến đến. Vào đi, mau vào đi. Dần dần, hắn ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, nhận biết dần dần cùng ngoại giới bóc ra, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Thân thể của hắn đang một chút xíu cùng hiện thực thoát ly, biến thành mơ hồ hư ảo. Trong thế giới hiện thực, Bạch Lãng dưới chân lan tràn ra đen kịt một màu bóng ma, tùy theo bạo phát hấp lực, đem hắn lôi kéo tiến vào trong, từ dưới đất trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Chính chật vật trốn tránh nữ tử truy kích, quần áo tàn phá khỏe miệng treo máu, xem ra 10 phần chật vật nam nhân, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó một cước đạp nát vách tường, mượn lực thoát thân, xoay người liền muốn bỏ chạy. Mà nữ tử động tác công kích cũng im bặt mà dừng, thân thể tại chỗ bất động, tự lẩm bẩm, thất bại rồi. Biến mất. Theo sát lấy, nàng ha 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 nở nụ cười, toàn thân nhiệt độ chợt hạ xuống một mảng lớn, đỉnh đầu bắt đầu thẩm thấu, dì máu. Cái đầu túi thấp cùng bả vai, nương theo tố chất thần kinh tiếng cười không ngừng run run, cho người ta một loại đột nhiên mất khống chế hư mất ảo giác. Dù xuống tóc bạc cũng không giấu được miệng, bắt đầu hướng hai bên nứt ra, kéo dài, lộ ra miệng đầy sắc bén nát răng, hình thành một cái nụ cười sán lạ, giải phóng. Nam tử sắc mặt đại biến, ngươi là cái gì quái vật? Bạch Lãng lần nữa thanh tỉnh lúc, trên người mỏi mệt cùng thống khổ hết thể biến mất, trạng thái hồi phục đến tốt nhất. Lúc này, hắn đưa thân vào trong bóng tối, phía dưới là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Nhưng thân thể cũng không có rơi xuống, mà là trạng thái trôi nổi. Hắn vô ý thức huy động hai tay, muốn tóm lấy chút gì, tiếp lấy trong lòng giật mình, bị chém đứt cánh tay trái vừa dài trở về rồi. Chờ chút, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là chàng rất thật mộng cảnh? Thế nhưng thống khổ thực sự quá chân thực. Quỷ dị chạm xe lửa đột nhiên xuất hiện tập kích, không ngừng bị tra tấn cùng bị tranh đoạt, tựa như một vòng bộ một vòng mộng trong mộng. Vậy ta hiện tại cần phải tỉnh ngủ đi. Như thế làm ánh mắt rơi vào cổ tay phải lúc, thân thể của hắn lại cứng ngắc ở con ngươi kịch liệt co vào, hết thảy đều là thật. Lúc này cổ tay phải bên trong cái kia hình khuyên lạc ấn một chút xíu bốc cháy lên, hỏa tuyến đầu đôi tương liên phát ra ảm đạm ánh sáng màu đỏ, đốt sáng lên hắc ám. Hắn cẩn thận quan sát, mới nhìn rõ cái này vòng tròn bên cạnh cũng không phải là đường cong, mà là do vô số dãy đặc nhỏ phù văn chắp vá thành, cũng một cái tiếp một cái sáng lên, thiêu đốt lên yếu ớt ánh lửa, giống như là cái ảm đạm sắp dập tắt lỗ đen. A, Bạch Lãng trong lòng dâng lên không hiểu không hài hòa, luôn cảm thấy thứ này nhìn rất quen mắt, ở đâu bên trong thấy qua? Vì sao nội tâm của ta đột nhiên như thế đau thương cùng bất an? Kiểm tra đến hắc ám chi hoàn là cấn, phán định thông qua, cấp cho khế ước số hiệu 1445032. Hoan nên đi bảo. Chuyến lựa nhạc viên. Không chút tình cảm thanh âm tại trong đầu vang lên, để hắn giật nảy cả mình. Nhưng mà ngắm nhìn bốn phía, ý nguyên cái gì đều nhìn không thấy sợ không được. Chuyến lựa nhạc viên. Hắc ám chi hoàn. Bạch Lãng nhìn chằm chằm như động thái đồ không ngừng tiêu đốt là cấn, đột nhiên ý thức được cái gì. Không rõ dự cảm trong nháy mắt giáng lâm trong tim. Khó trách như thế làm cho người bi thống sầu não. Như thế sao động bất an. Kia là Lãng ca cả đời đều không muốn đi hồi ức đau đớn, khuyên lui chi vương gần đi lao sư ma thần vĩ nạn bóng ma, dòng dã 5 giờ không cách nào thông quan xỉ nhục. Theo bản năng, hắn liền muốn hò hét một câu, lựa này ta. Không chuyển. Ngay sau đó, cái kia cứng nhắc thanh âm không nhìn thái độ của hắn cùng ý nghĩ, liên tiếp tại trong đầu dày đặc vang lên. Cổ tay hắn hắc ám chi hoàn lúc này đồng dạng ánh lửa đại tác, hừng hực bốc cháy lên. Bạch Lãng cảm giác được trong thân thể, sự vật nào đó chính liên tục không ngừng bị lạc ấn rút đi. Kiểm tra đến mục tiêu trong cơ thể mang theo chủ thần không gian hải cốt, bắt đầu cưỡng chế thu hồi. Không gian hải cốt phân tích bên trong, huyết thống loại hình, bắt đầu chọn đọc tin tức kho. Tin tức kho bị hao tổn nghiêm trọng, tư liệu thiếu thốn, một lần nữa kiểm tra, trong cấp cứu. Số 1445032, ngươi là không gian làm ra trọng đại công hiến, bắt đầu tiến hành cưỡng chế đền bù, ngươi đem từ trở xuống huyết thống bên trong, lựa chọn sử dụng tùy ý một hạng tiến hành khóa lại. A, Zova tế bào, không trọn vẹn, phong hiểm không biết. B, Black Lily tật virus, cao đẳng, bao hàm ký ức cắm vào, bản thân ý thức lại đối chiếu sửa chữa. C, mù tàn ít kho gen, không trọn vẹn, trung bảy hạng, có thể tự định nghĩa lựa chọn. D, gạo ổ huyết thống, hoàn mỹ, tiềm lực phổ thông. E, Azin huyết thống, hoàn chỉnh, đặc thù loại. F, từng nhóm tin tức tại trong đại não không ngừng đổi mới, Bạch Lãng vong mạc bên trên cũng hình chiếu ra đối ứng màn hình cột, ngay tại điên cuồng soát màn hình. Hắn cảm giác mình có thể thông qua ý chí tiến hành thao tác, làm tư tưởng lưu lại lâu dài tại cái nào đó tuyển hạng bên trên, liền sẽ bắn ra tương ứng cửa sổ, trong đầu ngoài định mức thêm ra một đoạn liên quan tới huyết thống giải thích cặn kẽ. Cái này tràn ngập trò chơi phong cách một màn, để hắn có chút không mò ra chính mình có phải hay không bị người bắt cóc. Sau đó bị nhét vào một ngụm rót đầy dịch dinh dưỡng quan tài bên trong, tiến hành một hồi trong vạc chi não giả lập cảnh thật khảo thí. Nói chung lung ta lung tung huyết thống tuyển hạng, cho hắn một chút xíu dũng khí, cũng không phải là trong tưởng tượng run em mở chi hồn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống, trước mắt ngưng kết màn hình đột nhiên một trận loạn mã, trong đầu lại một lần xoát ra cái kia lạnh lùng cứng nhắc thanh âm. Hệ thống chương trình hỗn loạn, gặp cao giai sứ đồ quyền hạn can thiệp xuyên tạc, độ ưu tiên phán định bên trong. Thông qua phán định, đền bù phân đoạn bỏ dở. Dồ vạ tế bảo đã bị khóa chặt. Hối đoái thành công. Theo câu này thanh âm nhắc nhở, Bạch Lãng trơ mắt nhìn hắn tuyển hạng A biến mất không thấy gì nữa. VDF. Ngay sau đó, vỡ lệch ly tật virus bị khóa chặt. Hối đoái thành công. Tuyển hạng B cũng đi theo biến mất. Mutagen. Chờ một chút. Bạch Lãng hô to lên tiếng, cái này không phải là ta chuyên môn bật học em sao? Vì sao lại dạng này? Tại kinh nghiệm mấy vòng bị ngoại giới cưỡng chế nhúng tay can thiệp, cưỡng ép giao dịch đi vốn thuộc về phần thưởng của mình về sau, kịch liệt biến ảo màn hình dần dần ổn định lại, mặc dù vẫn như cố gặp lấy công kích xâm lấn, thế nhưng chút loạn mã đang một chút xíu biến mất. Nhưng mà nguyên bản liệt kê ra 10 cái tuyển hạng, đã rút lại đến chỉ vài chữ số. Bài vị cao nhất là lẻ loi chơi chọi e ạ gìn huyết thống, lại sau này nhìn lại, hoặc là phần lớn là không chọn vẹn trạng thái, hoặc là chỉ còn lại một ít thú nhân huyết thống, song đầu thực nhân ma huyết thống. Hiển nhiên đều là làm cho người kính nhi viễn chi đồ rác rưởi. Thế là hắn không được chọn, thậm chí không để ý bên trên phân tích lợi và hại, trực tiếp dùng ý chí hung hăng và chạm e hạng. Nhanh tay có, chậm tay không. Quả nhiên, phần thưởng của hắn giao diện lần nữa lâm vào sụp đổ, còn thừa không có mấy huyết thống tuyển hạng, cũng cấp tốc biến mất không còn tăm tích, bị cái khác cao giai sứ đồ cưỡng chế hối đoái đi. Bởi vậy có thể thấy được, như hắn không đủ nhanh tay, sợ là liền thú nhân cấp bậc đền bù đều không vớt được. Ngươi đã xác nhận đền bù ạ gìn huyết thống, hoàn chỉnh, đặc thù, này hạng phục vụ để tránh phí hối đoái. Ngay tại vì khế ước giả mở ra huyết thống cột, huyết thống cường hóa bên trong, kiểm tra đến mục tiêu trong cơ thể lưu lại thời không năng lượng, huyết thống năng lực phát sinh chết đi, hiệu quả không biết, không cách nào ngăn cản. Thuế biến bên trong, phiêu phủ ở trong bóng tối Bạch Lãng, trước cảm thấy trong cơ thể một thứ gì đó bị rút đi, theo sau lại bị rót vào tiến vào vật chất mới, toàn thân cao thấp ấm áp hết sức thoải mái, trừ cái đó ra lại không có cái khác cải biến. Về phần trong đầu liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở, bị hắn có ý thức che đậy lại, đang chìm ngâm ở thoải mái dễ chịu trải nghiệm bên trong, đền bù lúc trước hắn bị tra tấn ngược đãi tâm lý tổn thương. Cải tạo kết thúc, người đã thu hoạch được gạ gìn huyết thống. Đền bù hoàn tất, tin tức cặn kẽ mời tự tin thăm dò. Sắp mở ra vòng thứ nhất thí luyện, chúc hảo vận. Mắt tối sầm lại, hắn lần nữa xuyên qua. Chương 4, chí ám đô thị 23 người mới ắc u. Tại Bạch Lãng tiến vào bật học phân đoạn lúc, trong hiện thực gỗ đen chạm xe lửa đã bị giới nghiêm. Đông nam lối ra phương hướng thông đạo dưới lòng đất, nghiêm trọng đổ sụp, số lượng công trình xa đang tiến hành đào móc cứu rút. Lần này tập kích tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, nhân viên công tác rất nhanh liền từ bị vùi lấp phế tích bên trong, đào móc ra một bộ khô quắt nam tính thi thể, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, nhưng từ quần áo phán đoán, chính là chặt đứt Bạch Lãng cánh tay vị kia. Về phần trước hết nhất khóa chặt Bạch Lãng cô gái tóc bạc, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong tay nắm lấy cơm tối táo bạo lão ca, một mặt bực bội đi qua đi lại, đối với bên người một người trẻ tuổi hỏi thăm. Chết một cái khế ước giả. Cục quản lý bên kia vừa phát tới tin tức, một hắc trạm tại 70 phút đồng hồ trước, xuất hiện một lần rõ ràng không gian ba động, thế là phái ra một vị thành viên điều tra nguyên nhân. Đằng sau cùng thân phận không rõ nữ tính bạo phát kịch liệt xung đột, tiếp theo bị đánh chết. Giám thị hệ thống toàn bộ hư hao, không có để lại bất luận cái gì video ghi chép, người chứng kiến bị thanh trừ ký ức, bất quá đã khống chế lại. Người trẻ tuổi nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Trình độ gì không gian ba động? Táo bạo lão ca nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Không gian song song. Xách. Thật kích thích. Lão ca xách một tiếng, lớn gặp một ngụm bánh mì, tiếp lấy khoát tay nói, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Việc này liền đặt xuống nơi này, không về chúng ta quản, thu đội. Nha. Ngay tại lúc đó, thành phố vùng ngoại ôm một đầu trên đường nhỏ, mặt trời chiều ngã về tây người đi đường thưa thớt, váy đen nữ tử quay về thuộc nữ đoan trang hình thái. Lúc này nàng tay phải cầm một cái tiểu xảo điện thoại, chăm chú gọi dãy số, tinh tế trắng đoan tay trái thì lại lấy tay cầm tay phương thức, dẫn theo Bạch Lãng tay cụt không ngừng lắc lư, đi qua trên đường, tung xuống một chuỗi vết máu. Điện thoại gọi thông về sau, nàng vung vẩy tóc, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thành phố, tại ánh nắng ảm đạm sương mù phía dưới tầng mây, một cái cực lớn hình bán cầu lồng năng lượng, đem tòa này phồn hoa thành phố móc ngược lấy bảo vệ. Xa xa nhìn lại, giống như một cái loại cực lớn thành phố mô hình. Uy, bất, phi thường thật có lỗi, nhiệm vụ của ta thất bại. Đúng, ta làm mất rồi mục tiêu, bị cục quản lý chó săn vượt lên trước một bước đưa tiễn. Bất quá ta đã làm thịt hắn, đồng thời cầm tới mục tiêu huyết nhục hàng mẫu. Ta có lòng tin tại không gian bên trong, nhanh chóng khóa chặt hắn vị trí, đem hắn một lần nữa bắt giữ, mời lại cho ta một cơ hội. Nữ tử lúc nói chuyện, bị nàng giữ tại lòng bàn tay, tay cụt cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Huyết nhục thổi phồng phồng lên, tiếp lấy tầng ngoài cùng làn da biến thành màu xám trắng hóa, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ cánh tay trái, biến thành một đoàn hình bầu dục hình dáng màu xám trắng thạch cao khối. Theo tạch 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 âm thanh, sắc ngoài che kín vết rạn, vỡ vụn chốc ra, một cái hai bàn tay độ cao con rối nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, chính là Bạch Lãng vừa rồi bộ dáng, nhưng càng khuynh hướng phim hoạt hình hình thái. Không cần, nhiệm vụ của ngươi đã thành công, tích phân sẽ chuyển tới chương mục của ngươi. Còn cái kia may mắn đã mất đi giá trị lợi dụng, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Điện thoại đối diện truyền đến ngoài ý liệu trả lời. Thành công? Chuyện gì xảy ra? Nữ tử trừng to mắt, cùng mặt đất bên trên bút bê bé con bốn mắt nhìn nhau. Đó lấy, nàng biểu lộ nhỏ buồn bực, nhẹ nhàng đá ra một cước, đem bé con đạp bay. Ta cũng không rõ ràng, bất quá khách hàng bên kia vừa vặn xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, đem thủ lao đánh tới. Bột đối với cái này cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền không ở xoắn xuýt. Vậy được rồi, nói cách khác, cái kia tiểu ca đã đánh mất giá trị, khách hàng không còn cảm thấy hứng thú rồi. Không sai. Người đem chuyển phát nhanh mở ra, còn tại ở phía ngoài bao khóa sao? A a a. Xinh đẹp đóng gói cũng rất đáng được cất giữ nha. Vậy hắn chính là ta rồi, ngươi không có ý kiến a? Không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi. Quá tốt rồi, ta tuyên bố muốn nghỉ ngơi. Lúc này, lăn xa Bạch Lãng bé con lăn mình một cái, lại bò lên, nhanh chóng hướng mình chủ nhân chạy đi. Bạch Lãng mở hai mắt ra. Đây là một cái gần như hủy diệt thế giới, phản phất liền không khí đều đang tiêu rên. Nửa đêm bầu trời không hề tăm tối, một vòng cực lớn phản phất dùng nhựa cao su viết ngoáy dính hợp vỡ vụn trăng tròn, treo cao bầu trời trung ương, tản ra ảm đạm ánh sáng màu đỏ, làm lòng người sinh bực bội cùng sắc ý, không tự chủ lâm vào cuồng loạn. Vỡ vụn mặt trăng cách xa mặt đất rất gần, bởi vậy lộ ra cực lớn. Như chăm chú quan sát, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy hình khuyên hố, lớn vết rách, cũng như là bị chó gặm qua tinh cầu cấp huyết tổn. Liên phản phất trước đây không lâu, trên mặt trăng bạo phát quá một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu, mới đưa viên này vệ tinh đánh sụp đổ phân ly, ma lại không thành hình tròn, lại bị ngoại lực qua loa chữa trị, miễn cưỡng duy trì không sụp đổ. Tại màu đỏ tươi trăng vỡ trung quanh, từng đạo không có chút nào quy tắc không gian một khe lớn, ngang qua thiên cơ, đem bầu trời đêm cắt chém thành một số khu vực. Mỗi đạo khe hở chỗ sâu đều lộ ra đỏ sẫm tia sáng, hình như có dung nham ở sau lưng phun trào, đem cái này đêm tối lờ mờ muộn chiếu sáng. Tà ác không rõ khí tức không ngừng từ khe hở phía sau thẩm thấu ra, an mòn viên này tuyệt vọng tinh cầu. Cùng trăng vỡ vị trí tương đối, một cái siêu đại hình hắc ám chi hoàn treo thật cao tại thiên không, giới hạn chậm chạp thiêu đốt lên, phát họa ra một cái thâm thúy lô đen đồ án. Âm lãnh cuồng phong gào thét mà qua, đem Bạch Lãng tóc thổi loạn vũ, chỉ có một kiện mùa hè áo thun hắn, trong gió rét run lẩy bẩy, cuộn mình thành đoàn. Nhìn chung quanh, hắn đưa thân vào một tòa cao ốc sân thượng, chung quanh giải rác phân bố hơn 40 người dáng vẻ. Bọn hắn có không còn gì nằm trên mặt đất, vẫn như cũ bảo trì trạng thái hôn mê, cũng có người sớm đã tỉnh táo lại, tụ tại cách đó không xa, giống như đang thảo luận tranh luận. Thỉnh thoảng, sẽ còn truyền ra người thức tỉnh kinh hô, cùng nữ tính bất lực khóc nức nở. Trên lầu chót thành viên, cả trai lẫn gái từ học sinh đến nhận việc chàng nhân sĩ, cái gì cũng có, hoàn toàn nhìn không ra quy luật. Từ ngây ngô bất lực nữ học sinh đến mập mạp chu lên phụ nữ trung niên, vạm vỡ tráng hán đến tạ đính địa trung hải lập trình viên. Bầu trời tìm kiếm cái lạ cảnh quan, kinh hãi Bạch Lãng nói không ra lời. Cái kia nồng đậm như là thực chất khí tức tà ác, phiêu tán trong không khí, để cho người ta kiềm chế nóng nảy. Nhìn về phía vỡ vụn mặt trăng lúc, trong lòng tổng hội dâng lên mãnh liệt phá hư xúc động. Hắn vội vàng quay đầu ra, mượn bầu trời bỏ ra hờ mang, hướng càng xa xôi nhìn ra xa. Đây là một tòa tĩnh mịch sắt thép xi măng rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt rách nát khắp trốn, như là hoang vu vài chục năm siêu đại hình mộ địa. Mặt đất trên đường cái, nhìn không thấy người đi đường cùng dòng xe cộ, không có Nhật Bản cùng đèn đường, từng tòa cao ốc trầm mặc đứng lặng tại đen nhánh bên trong, vắng vẻ thành phố trên không, ngẫu nhiên quanh quẩn lên vài tiếng chói tai rít lên, dậy người dùng mình. Lúc này trải qua sóng to gió lớn Bạch Lãng ngồi tại nguyên chỗ, cấp tốc chấn định lại. Tay đều bị người chặt mà phục đến, còn có cái gì phải sợ? Hắn cũng không có vội vã cùng đám người chung quanh tụ hợp, mà là tập trung ý niệm, trước mắt quả thật hiện ra cái kia bảng, nội dung cũng có biến hóa. Hoan nên tiến vào trí ám đô thị 023 tân thủ Lắc U, cao đẳng ô nhiễm thế giới. Đẳng cấp cực kỳ nguy hiểm. Thí luyện độ khó rất dễ. Thí luyện nhiệm vụ chưa mở ra. Mời tìm tới người dẫn đạo. Ghi chú: người mới trận đầu thí luyện, cá nhân thuộc tính đã cường hóa, ích lợi tăng lên, năng lực cố hóa ngưỡng cửa giảm xuống, hoạt động khu vực đã hạn định, xin không cần chủ động thoát ly tân thủ khu, tự gánh lấy hậu quả. Trong chờ mong. Chương 5: nghĩ gạt ta đi chết. Chính xác dẫn đạo tư thế. Nghiên cứu nhiệm vụ màn hình lúc, Bạch Lãng phát hiện còn có thể là giấy. Tờ thứ nhất thuộc về nhiệm vụ tình hình chung cùng nhắc nhở, tiếp xuống thì là cá nhân màn hình. Đại khái do mấy cái bộ phận tạo thành. Số hiệu 1445032. Tính danh: Bạch Lãng. Huyết thống cột: A Dìn, đặc thù hình. Thanh thuộc tính: lực lượng 5, tốc độ 5, thể năng 5, tinh thần 5, nhận biết 4, mị lực 3. Chiến năm cũng không cạn bã, bình thường khỏe mạnh nhân loại bình quân thuộc tính đều là 5. Thân thể tố chất của ngươi đã bị nhạc viên tăng lên cũng cô hóa, thoát khỏi á khỏe mạnh, này thuộc tính cố định. Năng lực cột: chỗ trống, trung năm cách, đợi cố hóa. Xương hảo: không. Ghi chú: cá nhân số liệu đều do nhạc viên cung cấp, chỉ cung cấp tham khảo, cùng thực tế tình trạng có chỗ khác biệt đúng là bình thường. Xem xong thanh thuộc tính, hắn đối với mấy cái này thuộc tính năm cũng không có trực quan khái niệm. Bất quá hoàn toàn chính xác cảm thấy tinh lực dồi dào, biến thành thai thính mắt tinh càng thêm khỏe mạnh cùng cường tráng. Tại đỉnh đầu màu đỏ tươi trăng vỡ ảnh hưởng dưới, trạng thái tinh thần ngao ngoe muốn động, có chút sao động bất an. Liên tiếp biến cố, để hắn bị trải qua kích thích, ngược lại chấn định tỉnh táo lại. Cái này truyền lửa nhạc viên, trong câu chữ để lộ ra chủ thần không gian hương vị. Nhưng cân nhắc tới cổ tay bên trên hắc ám chi hoàn là ấn, cùng phương xa chân trời cực lớn thiêu đốt lô đen, nội tâm của hắn vẫn là cầm bi quan thái độ. Nơi này có lẽ là một cái so chủ thần không gian càng ác thú vị đặc sở ổ không gian cũng khó nói. Chi hy vọng thí luyện nhiệm vụ cũng không phải là đi truyền lửa. Khi hắn đem lực chú ý tập trung ở ạ dìn huyết thống cột về sau, màn hình tin tức lần nữa phát sinh thay đổi. Ạ dìn huyết thống, không phải bình thường tự nhiên sau khi chết, thân thể đem tự động tái sinh đúc lại, không nhìn chất năng bảo toàn, phục sinh đến chết trước một khắc, nhục thân lý luận khỏe mạnh nhất trạng thái. Năng lực 1, thân thể đúc lại, đợi kích hoạt. Ghi chú, đầu tiên, xin chết một lần. Phải chăng cảm thấy không kịp chờ đợi? Người tuyển sẽ không hối hận. Năng lực 2, màu đen u linh ý bờ mờ hạt, chưa giác tỉnh. Ghi chú, ngươi liền chết cũng không dám, còn tại hy vọng xa vời cái gì? Đóng lại cái này màn hình, Bạch Lãng trong lòng một trận mờ mờ tờ, thầm mắng cái không gian này sợ là có ma bệnh. Vì cái gì cũng nên tăng thêm kỳ kỳ quái quái ghi chú ảnh hưởng tâm tình người ta. À gìn đến tột cùng là cái gì sao? Hắn căn bản chưa nghe nói qua. Mặc dù miêu tả rất tốt đẹp, nhưng Bạch Lãng cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Hắn liền tự thân tình cảnh đều kiến thức được rồi, quỷ mới sẽ bởi vì một nhóm nhắc nhở, lựa chọn hiện trường chết một lần. Cho dù phía này tấm nội dung là thật, một người cần phải có mạnh cỡ nào nội tâm mới có thể tại vừa biết được về sau liền phấn đấu quên mình tự sát đâu. Nói chung hắn làm không được. Vạn nhất đó là cái âm mưu, há không chết không nhắm mắt. Cái kia được nhiều ngu xuẩn. Ha ha, ngươi đã tỉnh chưa? Mau tới đây. Không xa sân thượng biên giới, thức tỉnh thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, hướng Bạch Lãng phương hướng phất tay ra hiệu. Đồng thời, lại có hai cái cô gái trẻ tuổi từ đoàn đội bên trong tách ra, kết bạn hướng bên này đi tới. Hai người một cái tướng mạo phổ thông, một cái khác tương đối tú lệ điểm. Bắt đầu ngồi xổm tại mặt đất, nếm thử tỉnh lại cái khắc còn tại ngủ say người. Người đều có theo đông người tâm lý, Bạch Lãng cũng không ngoại lệ. Tỉnh táo lại hắn bỏ xuống trong lòng lo lắng, trực tiếp đi hướng hai nữ sinh. Quyết định trước giúp người làm niềm vui, soát một cái vô hại nhiệt tâm nhân sĩ hình tượng, sẽ cùng đại bộ đội tụ hợp. Người hiền lành luôn có thể giảm xuống đề phòng, càng dễ dàng dung nhập tập thể bên trong. Đa tạ. Nhìn thấy Bạch Lãng chủ động hỗ trợ, Lạ Lâm nữ hải không có từ chối, chỉ là hướng hắn gật gật đầu, liền bắt đầu công việc của mình. Rất nhanh, ba người cùng một chỗ hành động tỉnh lại càng nhiều ngủ say người. Trong đó có vẻ như còn có tại một người bên ngoài. Bạch Lãng lén lén lút lút trộm kéo người ta lốt hai, đem đối phương đau tỉnh, thầm nghĩ trong lòng, hàng thật giá thật. Cuối cùng, hắn trà trộn trong đám người, dự thính đám người giao lưu cùng kinh hô, từng bước một đi vào sân thượng bên dưới. Lắng nghe quá trình bên trong, hắn giảm xuống tồn tại cảm, rất ít phát biểu, yên lặng quan sát, phát hiện đám người này tâm thái đều rất ổn. Năng lực tiếp nhận cường đại, ngoại trừ cực kỳ cá biệt không thể nào tiếp thu được hiện thực, sụp đổ thuốc thiết yếu gà bên ngoài. Thậm chí có người lộ ra cung nhiệt, nét mặt hưng phấn, tựa hồ thập phần vui vẻ kích động. Rất nhanh, những người này nói tới tiến vào nhạc viên trước đó tao ngộ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tao ngộ tử vong. Số người nhiều nhất một đám học sinh, là tại lữ hành bên trong tao ngộ thảm liệt tai nạn xe cộ, cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Mới vừa rồi giúp bận bịu hai cái nữ sinh, liền đến từ này cái đoàn đội, ngoài ra có người bị đánh cướp bắn chết, cũng có người tự sát, hoặc là tắm rửa ngâm nước. Bất quá nhất làm hắn không được tự nhiên, là hơn 10 cả trai lẫn gái. Dự tính bọn hắn tranh chấp chửi rủa lúc, minh bạch bọn hắn có vẻ như đều đã chết tại một hát trạm cuộc chiến đấu kia. Sau đó bị chuyển tống đến cái này quỷ dị thế giới bên trong. Mà Bạch Lãng, kẻ hèn này chính là trận này thảm án dây dẫn nổ. Đám người này hẳn là đều là bảy phúc của ta. Mới rất nhanh, Bạch Lãng liền phát hiện cái gọi là người dẫn đạo. Đối phương là một vị đặc lập độc hành đại mỹ nữ, màu đen bên trong tóc ngắn phối hợp màu tím sần sám, lúc này ngồi quỳ tại sân thượng diện ngoài, dựa vào một cái biển quảng cáo, chân sau treo lơ lửng giữa trời tại hàn phong lăng liệt không trùng tới lui, váy bị thổi làm bay phất phới. Tay nàng cầm một cây tiểu nữ cái tẩu, đối diện hồng nguyệt nuốt mây nhà khói. Thổi ra từng đạo sương mù, lại bị gió đánh tan, hoàn toàn không có đem mọi người để ở trong mắt. Nữ nhân này khí chất có độc, đẹp giống như bức họa. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, một cái hôn mê nam tử tứ chi bị xoay ngược bẻ gãy, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, trung quanh trống đi một vòng, không người dám tiến lên cứu trợ. Còn lại người thức tỉnh, top 5 top 3 ghé vào trung quanh, lo nghĩ bất an chờ đợi thẩm phán. Đến lúc cuối cùng người thức tỉnh cũng tới đến sân thượng biên giới lúc, sườn xám nữ hút xong thuốc, dập đầu đập tẩu thuốc rửa qua tàn thuốc, cuối cùng quay đầu mặt hướng đám người, lại là một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Bạch Lãng trong lòng cảm thán, thế giới này xinh đẹp mỹ nữ thật không ít, cả đám đều mang độc, nhìn thấy liền không rời mắt nổi, đáng tiếc đều là nguy hiểm nữ ma đầu, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là lần này thí luyện người dẫn đạo. Ta biết trong lòng các ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, thậm chí hoài nghi chúng quanh hết thể chân thực tính. Nhưng ta lười nhắc giải thích, càng không quan tâm ý nghĩ của các ngươi. Bởi vì tiếp xuống phát sinh hết thảy, sẽ nói cho các ngươi biết đáp án, do các ngươi tự hành phán đoán. Tốt rồi, đều nhìn về tòa thành này hướng chính nam. Nữ tử chuyển động trong tay tẩu thuốc. Đối với tĩnh mịch thành phố vạch một cái phương vị, tiếp tục nói, ước chừng 2.5 km bên ngoài vị trí, có một mảnh ánh sáng. Nơi đó chính là các ngươi lần này thí luyện đại bản doanh. Ta tại trong doanh địa, cho các ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật, còn sống đến người, có thể dựa vào vòng đen ân ký nhận lấy. Vào lúc đó, ta sẽ trả lời một ít nghi ngờ của các ngươi. Nghe xong nàng, bất an đám người trong nháy mắt bạo phát, phát ra ầm ĩ tranh luận tiếng nghị luận, có người đang lớn tiếng chất vấn, ý đồ lôi cuốn cá ướp muối dân ý tiến hành đạo đức bắt cóc. Sườn xám nữ tử chỉ là cười lạnh không nói. Lặng lặng nhìn xem đám người biểu diễn. Dừng lại một lát, nàng phối hợp mở miệng nói, nhao nhao đủ chưa? Tất cả câm miệng. Các ngươi đã chết qua một lần, có thể còn sống tất cả đều là thiếu không gian, không hài lòng liền từ nơi này nhảy xuống, lại chết một lần đem mạng trả lại. Cùng hắn có tinh lực ở chỗ này tranh chấp ồn ào, vì cái gì không toàn lực chạy trốn đâu? Tập trung tinh thần tiến hành nhận biết, các ngươi có thể nhìn thấy trước mắt hiện bảng, phía trên có nhiệm vụ tin tức tương quan, cùng ta lời mới vừa nói đối nghịch so. Ngoài ra, tòa nhà này tầng cao nhất gian phòng bên trong, cất giữ một chút vũ khí, tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Cuối cùng Ôn Nhu nhắc nhở, các ngươi những thứ này người sống tụ tập càng nhiều, càng dễ dàng hấp dẫn ma vật công kích. Nhưng Lạc Đàn lời nói, tỷ lệ tử vong đồng dạng sẽ tăng lên. Đây chỉ là một không có ý nghĩa tiểu khảo nghiệm, chỉ tại đào thải phế vật vô dụng cùng rác rưởi, lưu lại có giá trị người. Chỉ cần gan lớn một điểm, chạy nhanh một điểm, vận khí tốt một điểm, rất dễ dàng tới mục đích. Cứ như vậy, còn có cái khác nghi vấn sao? Nếu như không có, liền để chúng ta vui sướng cáo biệt đi. Đang khi nói chuyện, sườn xám nữ tử vô căn cứ lấy ra một viên lựu đạn, nhổ móc kéo, nhắm ngay lầu bên ngoài ném ra ngoài một cái xinh đẹp đường vòng cung. Theo sát lấy, lựu đạn ở trên không rơi xuống quá trình bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn thiêu đốt quả cầu lửa, đồng thời phát ra như tiếng sấm bạo phá âm, khí lãng chấn vỡ pha lê, đánh thức tòa này tĩnh mịch chi thành. Trong lúc nhất thời, Bạch Lãng nghe được thành phố các ngóc ngách phát ra gấp rút cao vút bén nhọn tiếng kêu, lẫn nhau hô ứng. Yên lặng ban đêm bị người rót một muỗng dầu sôi, trong nháy mắt sôi trào nổ tung. Những cái kia chiếm cứ tại phụ cận, ẩn tàng tại hắc ám quái vật, nhao nhao đến ánh lửa hấp dẫn, bị tiếng nổ kích thích, bắt đầu hướng nhà này cô lầu hội tụ. Chương 6, chạy trốn bắt đầu, quái vật đột kích. Người đang làm cái gì? Nhìn xem người dẫn đạo khác người cử động, nghe được một viên lựu đạn ở bên người bạo tạc. Áp lực tâm lý kéo căng đến cực hạn rốt cuộc không chịu nổi nhã nhặn kính mắt thành phần tri thức, nhảy lên mà ra, vừa kinh vừa sợ trước trách nói. Những người khác cũng là tương tự biểu lộ, hoảng sợ lại không cam lòng, thậm chí mang theo một điểm cừu hận. Lúc đầu không hiểu thấu xuất hiện tại cái này âm trầm khủng bố mái nhà nói mát, liền đủ đáng sợ. Lại bị cáo biết chết một lần, tâm tính càng thêm nặng nề. Hiện tại, cái này nữ nhân điên càng là phát rồ, một bên ngôn ngữ đe dọa, một bên ném lựu đạn dẫn quái, chê bọn họ chết không đủ nhanh sao? Trong đám người đánh xì dầu Bạch Lãng, cũng sợ hai thán phục tại đối phương sẽ chơi, nhưng không có bao nhiêu phẫn nộ. Ngươi nếu là bị một cái chưa từng gặp mặt muội tử không phân tốt xấu treo lên tiên thi, lại bị một cái khác lạ lẫm nam không nói hai lời trực tiếp tay gãy, liền sẽ rõ ràng trước mắt cái này sần sám tỉ tỉ cỡ nào nhân tử. Bất quá, trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra đại nạn lâm đầu dự cảm, đang một chút xíu hướng phía ngoài đoàn người tầng tối lui. Nghe được đám người tiếng chất vấn, Linh Sảo đứng dậy, nữ nhân ý cười giạt rào trả lời, đây đương nhiên là trước khi bắt đầu tranh tài xuống tín hiệu a, có vấn đề sao? Đó lấy, nàng mũi chân giẫm tại sân thượng diện ngoài, bàn chân tâm cùng gót triệt để treo lơ lửng giữa trời, váy bị gió thổi động, phía sau hiện hiện một vòng cực lớn huyết nguyệt. Nhìn qua mạo hiểm kích thích, lại dẫn đặc biệt mỹ cảm. Như vậy, gặp lại. Dứt lời, nàng đưa lưng về phía ánh trăng thả người nhảy lên, hai tay mở rộng, ngửa ngã thức rơi xuống trong bóng tối. Khi mọi người giật mình chạy đến sân thượng biên giới lúc, sườn xám nữ sớm đã không thấy tung tích. Rắc, rắc, rắc. Một đoàn cực lớn bóng đen đột nhiên từ trên cao lao xuống rơi xuống, nào trúng một vị nữ tính đầu, sau đó là đâm rách mảng nhị tiêu thảm cùng kịch liệt phản kháng dãy rủa. Ngay sau đó, một con lại một con cực lớn bóng đen mưa rơi hướng sân thượng trùng kích, nào về phía cái này đến cái khác vẫn không biết rõ tình trạng người bình thường. Quái vật, có quái vật a. Không muốn cắn ta, không muốn ăn ta. Cứu mạng. A a a. Cứu ta. Những bóng đen này khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ, bầu trời độ sáng quá thấp, mông lung thấy không rõ cụ thể chi tiết, nhưng đập hai cánh siêu triển khai sau vượt qua một mét, kịch liệt vớt, trong miệng phát ra chói tai khó nghe quá thiếu. Bạch Lãng sớm phát giác không ổn, trốn ra đám người dày đặc nhất ở giữa, lúc này quay đầu liền chạy, linh hoạt mau lẹ. Một trận đập âm thanh từ xa mà đến gần từ đỉnh đầu lướt qua, trong lòng của hắn giật mình bỗng nhiên trầm xuống, chỉ thấy một con quái vật từ tại đỉnh đầu vất không, trực tiếp nhào về phía bên cạnh thân cách đó không xa, một cái càng thêm khôi ngô to lớn, mục tiêu. Kia là một vị thân thể cực đoan đầy đà, trung niên nữ tính, thấy một lần phía dưới trong đầu sẽ hiện hiện sẽ tăng, núi thịt hiếm thấy hình thể. Bởi vì tốc độ quá chậm, không đủ linh hoạt, vội vàng không kịp chuẩn bị bị quái vật nhào trúng đầu, tiếp lấy mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Hoảng sợ quá độ nàng, như phát điên thét lên đâm rách bầu trời đêm, làm Bạch Lãng cũng đi theo một trận run rẩy. Mà mập mạp hai tay ra sức dãy rủa lung tung đập, cuối cùng quần quật lấy cùng bay trên không quái vật lôi kéo cùng một chỗ, hướng hắn bên này lăn tới. Nàng bản ý muốn thoát khỏi cắn xé công kích, kết quả lại ngoài ý liệu dựa vào nặng nghề trọng tải ưu thế, đè gãy quái vật một đoạn cánh. Chẳng những không có đồng quy vu tận, ngược lại có ngược lại khắc chế thắng xu thế. Thấy cảnh này, Bạch Lãng trong lòng hơi động, quái vật này tựa hồ cũng không đáng sợ. Bất quá dưới chân chạy lại nhanh hơn. Lần lượt hội tụ bay trên không quái vật càng ngày càng nhiều, bọn chúng bản thân không lấy cá thể chiến lực mà tăng trưởng, là một đám lấy lượng thủ thắng quần cư sinh vật. Đầy trời bóng đen không ngừng hội tụ, hóa thành một mảnh mây đen, che phủ lên bầu trời ánh sáng màu đỏ. Một ít vụ hụt rơi xuống đất, động tác ngược lại không còn linh hoạt, bị Bạch Lãng một cước đạp lăn, nhìn kỹ lại giống như là phóng đại con rơi quạ đen hôn hợp thể. Những quái vật này phát ra khó nghe tiếng kêu, hung hãn không sợ chết lao xuống công kích, bén nhọn lợi chảo như lưỡi dao xẹt qua. Càng ngày càng nhiều người lọt vào tập kích, bắt đầu ôm đầu bối rối chạy trốn. Mau trốn a! Lối ra ở bên kia. Một người chỉ vào trên sân thượng đột ngột căn phòng. Quát lớn. Bọn quái vật mưa rơi mà xuống, chuyên chọn những cái kia hoảng hốt chạy bừa người bình thường tấn công, đâu đâu cũng có hoảng sợ thét lên, chửi rủa, tiếng kêu khóc, tràn diện cực độ hỗn loạn. Một ít cường tráng nam tính, tại kinh nghiệm lúc đầu sợ hãi về sau, rốt cuộc nghịch cảnh bạo phát, đem leo lên ở phía sau khiêng, cái cổ quái vật giật xuống, dùng sức ngã tại trên mặt đất, một bên phản kháng đánh trả, một bên chạy trốn. Mấy cái thất kinh nữ tính tại bị nhào trúng về sau, thế mà từ bỏ dễ rủa quận mình thành đoàn, sau đó bị càng nhiều bóng đen nhào trúng, bao trùm, rất nhanh biến thành cực lớn núp nhích quái vật viên. Tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành yếu ớt, cuối cùng đình chỉ. Bạch Lãng hành động cực kỳ cấp tốc, bên người không có heo đồng đội xô đẩy, một ngựa đi đầu thẳng đến an toàn thông đạo bỏ chạy. Trên đường đi đồng dạng bị bay trên không quái vật quấy rối, cuối cùng né tránh không bằng bị nhào trúng. Sắc bén mang theo móng nhọn loài chim bắt chân, đâm thật sâu vào cánh tay cùng bả vai trong da thịt, dùng sức nắm và bám chặt, như là móc sắt khó mà bị quan thoát. Con rơi trên cánh, đồng dạng có mảnh như lưỡi câu móng vuốt nhỏ, tiến một bước lôi kéo cố định thân hình. Hắn chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, bên tai đi ra khó nghe tiếng kêu, ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi vị, trong lòng không một chút nào hoảng, ngược lại là kịch liệt đau nhức để hắn cuồng nộ, trực tiếp đem đầu vai con quái vật kia cho giật xuống tới. Nắm trong tay lông xù, mùi hôi thối xông vào mũi, tiếp lấy kịch liệt vỗ cánh, muốn tránh thoát. Hắn từ xuyên qua bị tra tấn bắt đầu, trong lòng hắn liền kìm nén một luồng khí nóng, lúc này rốt cuộc bạo phát đi ra, không để ý đau đớn cùng ác tâm, nội tâm không có e ngại, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lực lượng, một thanh tích lũy căng cái này quái đồ vật lông xù cánh, dùng sức một tách ra hố néo răng rắc một tiếng, giống như tách ra tay, xé chân gà đồng dạng nhẹ nhõm mẹ gãy. Rắc, rắc, rắc. Chân hắn không ngừng nghỉ lao nhanh, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp cùng kịch liệt run rẩy, có thể rõ ràng cảm nhận được quái vật kịch liệt nhịp tim. Cái đồ chơi này cánh gãy sau vẫn như cũ hung hãn, chi dưới hai móng trong không khí lôi kéo, tìm kiếm cái lạ khó coi mũi heo đầu chó, cũng 120 độ khép mở, lộ ra dày đặc giao thoa hàm răng nhỏ, ý đồ cắn trúng ngón tay của hắn. Lúc này lại một con quái vật bay tới, Bạch Lãng bàn tay nhất chuyển, gắt gao nắm chặt trong tay quái vật phần cổ, xem như binh khí trong không khí mù vung mạnh, vung vẩy thành một thanh lưu tinh truy, rõ ràng cảm giác được xương cổ của nó tạch 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 không ngừng sai chỗ đứt gãy. Lưu tinh thịt nện vào trước người phi tốc xoay tròn, hóa thành một cái vòng tròn vòng. Bạch Lãng bắt trước cả Pen America đem khiên thịt bảo hộ ở phía trước, thành công đánh trúng hạ xuống bóng đen. Tiếp lấy lòng bàn tay truyền đến cắn xé đâm nhói, quỷ này đồ chơi đoạn cái cổ đằng sau vẫn như cũ khủng bố như vậy. Trong lòng hắn một trận ác tâm, trực tiếp dùng sức quăng xuống trên mặt đất, tiếp lấy góp chân phát lực, hung hăng một cước đập mạnh xuống dưới. Đế giày lập tức truyền đến chân nhắn giòn thoải mái vỡ vụn cảm giác, cổ chân có chút uy, chạy thân thể hơi rung nhẹ một cái, lập tức ổn định trọng tâm, cuối cùng túi đầu phá tan cửa lớn, xông vào an toàn trong thông đạo. Trên sân thượng, càng ngày càng dày đặc bay trên không quái vật trên không trung chiếm cứ. Hóa thành một mảnh mây đen, che đậy bầu trời đêm, ầm ĩ tiếng kêu rẽ làm cho người ác hẳn. Những vật này cá thể cũng không cường đại, tính cách đồng dạng lấn yếu sợ mạnh, lọt vào phản kích về sau, ngược lại xoay quanh không dám hạ xuống. Cuối cùng cùng xuống một lúc, chuyên chọn mấy cái kia nhu nhược chạy trốn người bình thường cả lại lít nha lít nhít nào xuống, trùng điệp cùng một chỗ. Ngoại giới thét lên kêu rên còn đang tiếp tục, Bạch Lãng chân đạp thang lầu lưng tựa vách tường cực tốc thở dốc. Một trái tim phanh phanh cuồng loạn, vết thương trên người cũng cảm giác không đến đau, tinh thần phấn khởi đầu óc trống rỗng. Lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hương vị. Vừa vặn cảm giác thật kích thích. Bên cạnh, càng ngày càng nhiều người sống sót xông vào thông đạo, cùng một châu ngăn chặn cửa lớn, ngồi tại trên bậc thang thở dốc. Không ngừng có người xông lại, điên cuồng gõ cửa, cũng bị từng cái bỏ vào đến. Bạch Lãng nhìn lại, trên cơ bản người người mang thương, nhưng không tính nghiêm trọng, bi thảm một chút cũng liền máu me đầy mặt, những thứ này bay trên không lông quái thanh thế rất hung ác, nhưng phát ra rất thấp. Chương 7, nam tử hán liền nên dùng lưới búa. Sân thượng chật hẹp trong hành lang, một cái vóc người khôi ngô giàu có tinh thần trách nhiệm người trưởng thành đột nhiên đứng dậy, hắn thuyết phục bên người mấy tên nam sĩ hỗ trợ. Cùng nhau phá hỏng cửa vào cửa lớn, tạm thời cản trở quái vật trùng kích, lại có thể tùy thời mở cửa thả người tiến đến. Ngoài cửa tiếng va đập bên tai không dứt, nhưng đợi đã lâu cũng không có truyền đến sợ cửa cùng tiếng cầu cứu. Xem ra, lưu lại cái kia mấy đầu cá ướp muối là triệt để nào, lại không có cứu giúp cơ hội. Lúc này mọi người ngồi chồm hổm ở phụ cận trên bậc thang, có túi đầu thúc thiết, có nói một mình, bầu không khí ngưng trọng đê mê. Bạch Lãng vị trí bên ngoài đưa dựa vào bên ngoài, cũng không thu hút. Hắn lưng tựa vách tường nắm thật chặt quyền, lòng bàn tay truyền đến nhói nhói cảm giác. Một loạt nhỏ vụn dấu răng chính hướng ra phía ngoài rớm máu, cũng không biết sẽ hay không lây nhiễm. Hắn lần nữa tập trung tinh thần kêu gọi bảng, tờ thứ nhất mặt xuất hiện mới biến hóa. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn như cũ chưa mở ra, nhưng phía dưới thêm ra một cái chi nhánh nhiệm vụ, tạo ra bên trong. Biến ảo văn tự cấp tốc dừng lại. Chi nhánh nhiệm vụ 1, đến nơi đóng quân. Nhiệm vụ thời hạn, không. Ban thưởng, 2 giờ bên trong thành công đến nơi đóng quân, có thể đạt được lễ vật một phần. Cương điệu. Người dẫn đạo tư nhân quà tặng, cảm ơn ta nha. Thất bại, không trừng phạt. Ghi chú: đây là người dẫn đạo ban bố tư nhân nhiệm vụ, đã đạt được không gian chứng nhận. Xin mau sớm hành động, quá hạn đến nơi đóng quân người, lễ vật đem bị hủy bỏ. Lúc này không ngừng Bạch Lãng, tại cực lớn nguy cơ sinh tử áp bách dưới, những người khác cũng lần lượt phát hiện thanh nhiệm vụ phương pháp sử dụng, cũng cáo chi người bên ngoài. Về phần thế giới này chân thực tính, không cần giải thích, mỗi người tại vừa rồi tao ngộ bên trong đều có đáp án xác thực. Bạch Lãng ngược lại là có chút bội phục vị kia người dẫn đạo, một viên lựu đạn tránh khỏi vô số miệng lưỡi, làm cho tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Chư vị tiếp xuống có ý nghĩ gì? Nữ nhân kia nói, mục đích ngay tại chính Nam Phương 2.5 km chỗ. Tuy nói nhân số gia tăng, lại càng dễ hấp dẫn quái vật công kích, nhưng chúng ta chỉ có đoàn kết lại, mới. Còn không có qua bao lâu, liền có người nhảy ra, ý đồ nắm giữ quyền chủ động. Rất nhanh, cái kia đứng ra cường tráng nam tử cũng đứng ra tự giới thiệu mình. Theo đối phương lời nói, hắn là cái nào đó lưu phái quyền sư, trong thành mở có một nhà võ quán. Mạnh hơn người bình thường vũ lực, Khôi Ngô có cảm giác gáp bách dáng người, cùng vừa rồi rất có đảm đường cử động, lập tức thắng được không ít hảo cảm. Vừa lúc này đám người ở vào trong lúc bối rối, bản năng muốn phụ thuộc cường giả tìm kiếm cảm giác an toàn, thế là không ít người mù quáng theo đông người. Thang lầu một bên khác, vị kia tuổi trẻ xinh đẹp đơn đuôi ngựa nữ hải cũng đứng dậy, ở bên người cấp tốc tụ tập một vòng học sinh. Bạch Lãng dự thính bọn hắn trò chuyện, biết được đối phương là cái gì sao hội học sinh chủ tịch. Rất có hy vọng bộ dáng, thuận lý thành trương tụ lại một cái tiểu đoàn thể. Tại đa số người thảo luận như thế nào tổ đội, liên thủ chống cự quái vật, tiến về mục đích lúc, cũng có người chủ động rời khỏi, thuận thang lầu hướng phía dưới một tầng đi đến, hoàn toàn không có hợp tác ý nghĩ. Dù sao mọi người bèo nước gặp nhau, ngoại trừ đám kia học sinh lẫn nhau quen biết bên ngoài, những người còn lại thiếu hụt tín nhiệm cơ sở. Báo đoàn cố nhiên có thể sưởi ấm, thu hoạch được cảm giác an toàn, nhưng tương tự có bị bản đứng, phản bội phong hiểm. Biết người biết mặt không biết lòng, trời mới biết có thể hay không bị vứt bỏ, xem như pháo hôi hy sinh hết. Hiện thế đồng đội thu hoạch được bờ UFF loại này thao tác, thế nhưng là từ xưa đến nay đều chưa hề cải biến vương đạo cách chơi. Bạch Lang đối với cái này rất tán thành, hắn cùng bằng hưu tờ giờ tờ gờ lúc, liền lấy hiến tế bằng hưu mà nghe tiếng. Húng chi hắn điệu thấp dự tính lúc, mặc dù thông hiểu ngôn ngữ, nhưng người bên ngoài trò chuyện nội dung lại nhất khiếu bất thông. Quốc gia nào, thành phố, địa danh, học viện, đều không có quan hệ gì với địa cầu, nghe không hiểu ra sao, càng tiếp không lên nửa câu. Trong lúc vô hình, trong lòng của hắn sinh ra không cách nào dung nhập cô lập cảm giác. Tầng này vô hình cách ngăn, để hắn từ đầu đến cuối không hợp nhau. Nghĩ đến cái kia sần sám nữ nói tới võ khí, cùng ngay tại hội tụ quái vật, trong lòng cảm giác cấp bách tăng lên, cũng thuận an toàn thông đạo nhanh chóng hướng tầng cao nhất đi đến. Hạ xuống trên đường, Bạch Lãng cũng ở trong lòng tính toán. Vô luận nhiệm vụ bảng nhắc nhở, vẫn là vị kia người dẫn đạo lời nói, đều cho thấy đây là cấp thấp nhất khảo nghiệm, cũng không tồn tại quá lớn phong hiểm. Chỉ cần điều chỉnh tâm tính, lại thêm một chút may mắn, liền có thể thuận lợi thông qua, đơn độc hành động cũng không phải là chịu chết, phong hiểm cũng không lớn. Huống chi cái kia điểm đáng ngờ trùng điệp hạ gìn huyết thống, hắn mặc dù không tín nhiệm, nhưng không hiểu thêm ra một phần lực lượng khởi tử hoàn sinh miêu tả, tựa như ma quỷ nói mớ, dù là hắn tận lực không đi suy nghĩ, vẫn tại trong tim quả quyết hiện, thúc giục hắn nhanh đi làm cái chết. Bạch Lãng người cũng như tên, từ nhỏ lang đến lớn, lớn nhất khuyết điểm chính là ngã lớn ngang bướng không đủ ổn trọng. Hắn lúc này biểu hiện như vậy khắc chế, hoàn toàn là vừa vặn xuyên qua một mặt mộng bê, liền bị người điên cuồng hành hung tra tấn, lại bị truyền lửa nhạc viên bắt cóc, triệt để dọa sợ. Nhưng theo dần dần tỉnh táo lại, tăng thêm cái này tuyệt vọng thế giới thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tâm tình của hắn trong bất tri bất giác bị quấy nhiễu, có nhàn nhạt tự hủy tìm đường chết khuynh hướng. Ánh sáng lượn quanh vài vòng thang lầu, Bạch Lãng đi vào tối cao tầng cao nhất, hẹp dài hành lang vậy mà lóe lên ánh đèn. Hai bên lối đi, tất cả đều là đóng cửa cửa phòng, đây là khách sạn bố cục. Hắn bước nhanh tiến lên, đi ngang qua thang máy lúc, phát hiện cả tòa lầu hệ thống điện lực đều ở vào trạng thái bình thường. Trong lòng cảm thấy không ổn, cái này nếu như không phải truyền lửa nhạc viên đào hố, chính là cái kia sườn xám nữ gây nên. Không có hảo ý a. Thử nghĩ một cái, một tòa hệ thống điện lực bình thường, đèn đuốc sáng trưng cao ốc, đứng lặng tại một tòa tĩnh mịch đen nhánh trong thành thị, sẽ dẫn phát hậu quả gì? Quả thực là trong đêm tối bị nổ tung pháo sáng, cao điệu phong cách, dẫn vô số quái vật cạnh không lưng. Nguyên bản có người không dám chạy trốn sinh, còn có thể ở trong cao ốc chọn một phòng đơn, trốn. Hiện tại quái vật chen chúc tới, kéo càng lâu càng khó đào thoát, sẽ chỉ bị càng ngày càng nhiều quái vật vây quanh vây chết. Thật sự là âm hiểm. Bạch Lãng vượt qua thang máy, tiện tay mở ra một cánh cửa đi vào, trong phòng ánh đèn tự động sáng lên, trong phòng lộn xộn trưng bày ba lô, quần áo, thức uống, cùng nhiều loại vũ khí lạnh, duy chỉ có không có súng ống. Tại hắn người ngoài người này trong mắt, đã phi thường chuyên nghiệp bộ dáng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến nối liền không dứt tiếng va đập, từng cái bay trên không quái vật nhận trong phòng ánh đèn hấp dẫn, thiêu thân lao đầu vào lửa và chạm pha lê, muốn đi vào căn phòng. Thay vào đó tòa nhà lớn chất lượng quá cứng, chỉ có thể nghe được phanh 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 tiếng va đập, pha lê không có một chút vết rạn. Bất quá trong lòng khẩn trương cùng bức thiết cảm giác càng thêm mãnh liệt, thúc giục hắn mau rời khỏi. Bạch Lãng giật ra màn cửa, ngăn trở cửa sổ, mắt không thấy tâm không phiền. Khi hắn ánh mắt tại đảo qua ổ điện lúc, bản năng lấy ra điện thoại di động, kết quả túi đầu xem xét lượng điện còn sót lại 47%. Lúc này trong tay đã không có sạc pin, lại không có đầy đủ thời gian, một loại không cách nào nói rõ thất lạc cảm giác trống rỗng tự nhiên sinh ra. Liên phảng phất tâm bị đào đi một khối, phá lệ hợp lực, chỉ có thể nhìn qua ổ điện than thở. Tại hắn sinh hoạt trên địa cầu, điện thoại đã trở thành nhân loại không thể chia cắt một bộ phận, thần thánh bên ngoài đưa cơ quan cùng linh hồn lẫn nhau khóa lại. Lượng điện nhiều ít, quyết định một người tinh thần tình trạng. Một cái lượng điện đầy các người, dù là trên chiến trường chịu chết, cũng có thể ung dung không vội rong rạc, trong lồng ngực tràn ngập không hiểu lực lượng. Mà những cái kia lượng điện không đủ người, cho dù thân thể khỏe mạnh đón xe xuất hành, cũng biết đứng ngồi không yên lo nghĩ hoảng hốt. Bạch Lãng là thuộc về cái sau, lượng điện rơi xuống 60% về sau, hắn liền khó chịu một bê, lúc này thế mà rớt xuống 50% trở xuống, lại tăng thêm ngoài cửa sổ liên tục không ngừng gõ âm thanh, càng cảm thấy bực bội, giống như hủy diệt chút gì. Trong phòng nhảy ra cấp cứu cái hòm thuốc, dựa theo nói rõ đơn giản thô bạo xử lý xong vết thương. Hắn vặn mở một chai nước, vừa uống vừa liếc nhìn trong phòng vật tư cùng vũ khí. Chọn trước chọn một ba lô, đi đến lấp chút khẩn cấp dược phẩm về sau, lại tìm đến một kiện thích hợp áo khoác, không cần tiếp tục bị đông lạnh. cuối cùng hắn tại vũ khí phân đoạn lâm vào chần chờ. Làm một địa cầu lương dân, hắn đối với mấy cái này vũ khí cũng không lành nghề, toàn bộ không cơ sở. Cuối cùng tuyển một thanh cầu sinh dao găm, sau đó lực chú ý bị một cái ngoài trời búa hấp dẫn. Đây là một thanh kích thước vừa phải, tạo hình dữ tợn màu đen chiến thuật lưỡi búa. Có thể một tay sử dụng, hai tay hương vị càng tốt. Trở ngại kích thước duyên cớ, lấy ra đốn cây hiển nhiên không có khả năng, nhưng vô luận phòng thân vẫn là công việc thường ngày đều dư xài. Lưỡi búa trọng lượng nhẹ nhàng, có được sắc bén lưỡi dao, thích hợp chặt chặt rất có lực sát thương, mặt sau là chữ V hình mũi nhọn, xem ra cấp tiến lại cực đoan. Bởi vì cái gọi là tay thuật đũ đầu sức chán, trở tay lỗ khoan hai không lầm. Toàn bộ kết cấu bằng thép một thể rèn đúc, nắm chặt chuẩn bị ở sau cảm giác an tâm, huy động thời gian trôi chạy thuận tay, có thể mức độ lớn nhất giảm bất cơ bắp mệt nhọc, có một loại vô kiên bất tồi hảo giác. Bạch Lang nắm chặt cán búa, liên tục không ngừng cảm giác an toàn, cảm giác thỏa mãn xông lên đầu, cấp tốc bổ khuyết lượng điện không đủ mang tới tâm linh trống rỗng, tìm được mới dựa vào. Bảo bối tốt. Bản thân hắn cũng không hiểu vũ khí lạnh, tuyển mỹ hợp lại nhan giá trị lời nói, thanh này lưỡi búa liền trổ hết tài năng. Không cần phức tạp chiêu thức kỹ xảo, chỉ cần nắm giữ lặp đi lặp lại huy động ngốc nết mù dê tám chặt như vậy đủ rồi. Đơn giản thô bạo hiệu suất cao, nam tử hán liền nên dùng lưỡi búa. Bàn cổ cũng là nghĩ như vậy. Chương 8, nửa đêm trên đường phố bị quái vật nhiệt tình truy sát ta. Gian phòng bên trong, Bạch Lãng cầm trong tay sinh tồn búa, trước đối với không khí lấy không đồng lực đạo huy động không bổ, cảm thụ được sinh tồn búa trọng tâm, cùng phát lực thu lực cảm giác. Ngay sau đó, vẫn không vừa lòng ánh mắt của hắn ngắm loạn, lại bắt đầu chặt ngăn tủ, chặt cửa phòng, bổ bức tường, nửa đường còn thay đổi khảm đao, cả tạ nạ tiến hành so với, phát hiện lưỡi búa lực phá hoại càng hơn một bậc. Phanh phanh phanh. Két két. Thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Ngay tại hắn vong tình vùng búa chặt bức tường lúc, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một vị nữ tính đẩy cửa vào, đúng lúc nhìn thấy Bạch Lãng hai tay cầm búa, chặt tinh địch giống như bạo lực bổ bức tường, mảnh vụn văng khắp nơi một màn, tiếp lấy mãnh liệt khẽ run rẩy, nói liên tục xin lỗi đóng cửa phòng lại. Nữ nhân thối lui về sau, hắn cũng đình chỉ phá hư, đem lưới búa treo ở bên hông, tiếp tục liếc nhìn. Trong phòng trang bị rực rỡ muôn màu, nhưng nhiệm vụ thứ nhất là chạy trốn, ba lô không thể quá nặng. Nghĩ đến sân thượng cái kia phô thiên cái địa bay trên không quái vật, sinh tồn búa lực phá hoại tuy mạnh nhưng phạm vi công kích quá ngắn, thế là lại thuận tay cầm lên một cây kim loại gậy tròn. Chịu nặng, nắm trong tay rất có phân lượng. Hai tay của hắn huy động, phát ra ong ong tiếng xé gió, tiếp lấy xoay người, nhắm ngay thủng trăm ngàn lỗ cửa nhà cầu, lần nữa phát động công kích. Phanh phanh phanh. Két két. Mở cửa. Đụng. Đóng cửa. Trải nghiệm trang bị trong lúc đó, lại có người đẩy cửa xâm nhập, khi nhìn đến cái nào đó bệnh tâm thần đối với vách tường phát tiết về sau, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Bạch Lãng đồng dạng chui sát vách mấy cái căn phòng, phát hiện bên trong vật tư cơ bản giống nhau về sau, lại không có lãng phí tinh lực. Ước chừng sau 15 phút, hắn chuẩn bị xong, thừa thang máy dưới đường đi hàng, cuối cùng đến lầu một đại sảnh. Cửa thang máy tự động mở ra về sau, đập vào mắt một mảnh hỗn độn. Lúc này cao ốc một tầng khôi phục chiếu sáng, đại sảnh lại rơi đầy tích cho cùng bùn đất, không khí ở mức mang theo mùi nấm mốc. Vỡ vụn dạn nứt cửa sổ thủy tinh, bị báo hỏng ô tô đụng lệch ra cửa lớn, đã cẩm thạch trên sàn nhà lẻ tẻ sinh trưởng cỏ dại cùng thảm thực vật, dã thú lưu lại dấu chân, khô cạn biến thành màu đen vết máu, cùng tàn mát hong khô xương cốt. Từ một tầng còn sót lại trang hoàng, lờ mờ có thể phân biệt ra được lúc đầu cấp cao đại khí cách cục. Bất quá hiển nhiên bỏ phế thời gian rất lâu, khắp nơi tàn hoang, thậm chí có loài chim tại đèn treo bên trên làm ổ, lúc này bị ánh đèn bừng tỉnh, ở trong phòng vỗ cánh, đưa ra cảnh cáo tiếng kêu. Ngoài ra, quả đấm lớn nhỏ côn trùng cũng vây quanh ánh đèn xoay tròn, cao tốc phe phẩy cánh phát ra tiếng ông ông. Đại sảnh các nơi đều có thể nhìn thấy dã thú sinh hoạt vết tích, thậm chí ở chỗ này làm ổ, lưu lại đại lượng phân và nước tiểu, cùng tra đạp sau mới mẻ dấu chân. Có lẽ là đột nhiên khôi phục điện lực nguyên nhân, những thứ này dã thú đều bị sợ quá chạy mất, cũng không có nhìn thấy. Bạch Lãng cảnh giác tiến lên, đá một cái bay ra ngoài ngăn tại trước người biến chất túi du lịch. Hai cái thằn lằn bộ dáng sinh vật bị kinh sợ, hóa làm một đạo hắc tuyến từ trong thoát ra, trốn không thấy tăm hơi. Hắn nhìn khắp bốn phía, cách đó không xa mấy cái võ trang đầy đủ người sống sót, chính tụ tại pha lê bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, vẻ mặt lưỡng lự chủ trừ không tiến. Nhìn thấy Bạch Lãng lúc, tựa hồ nhận ra hắn tại sân thượng nhiệt tâm hỗ trợ, thế là hữu hảo nhẹ gật đầu. Nơi này tình trạng vượt quá hắn dự liệu. Lầu một sáng tỏ ánh đèn cũng không hấp dẫn quái vật trùng kích, đại sảnh ngoại trừ côn trùng cùng chim bên ngoài, an tĩnh dị thường. Gặp Bạch Lãng đến gần, một cái nam nhân hướng hắn vẫy tay, mở miệng bẩm báo, bên ngoài có một đám quái vật tại mai phục thăm dò, nhưng không có tới gần, ta hoài nghi bọn chúng khả năng e ngại nơi này tia sáng. Chúng ta. Bạch Lãng đi qua, hướng ra phía ngoài trông về phía xa, trong bóng tối phản xạ ra từng đôi phát sáng con người, trắng sáng sắc, u lục sắc, màu đỏ tươi. Nháy nháy phi thường làm người ta sợ hãi. Nhưng cao ốc ánh đèn chiếu sáng phạm vi bên trong, lại một cái quái vật cũng không có. Đều trốn ở càng xa trong bóng tối. Hắn không rõ ràng đây là tình huống gì, nhưng trong dự đoán quái vật như là phim ảnh bên trong Teddy Boy, ba tầng trong ba tầng ngoài người đông nghìn nghịt đem cao ốc vây quanh chật như nêm tối, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền cùng nhau tiến lên, huy động dưa hấu đao đem người sống sót bao phủ khoa trương tràng cảnh cũng không phát sinh. Ngược lại linh linh tinh tinh, tung tung tán tán mười mấy con, không có thành tựu dáng vẻ. Trước mắt một màn cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp, trong lòng của hắn điểm này cảnh giác cùng lo lắng, vậy mà tan thành mây khói. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, thật như đến tình trạng kia, nhiệm vụ độ khó tuyệt không phải cái gì rất dễ, mà là địa ngục mới đúng. Cái này khởi đầu nhiệm vụ cũng không nên rất khó khăn mới đúng. Lúc này, mở miệng nam tử cũng nói xong ý nghĩ của mình. Nhìn ra được bọn hắn cũng không muốn bỏ thẳng trận, mà là tính toán đợi nhân số biến nhiều về sau, cùng một chỗ công kích, lẫn nhau chia sẻ áp lực, một lần hành động đột phá ngoại giới quái vật phong tỏa vây quanh. Bạch Lang đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, hắn đồng dạng không nghĩ đần độn cái thứ nhất lao ra, vì những thứ khác người hiến thân rất quái, cuối cùng bị một đám quái vật truy đuổi vây quanh, tiêu thảm bị kéo tiến vào nhỏ chỗ ngoặc bên trong. Không bao lâu, lần lượt lại có người tới tầng thứ nhất. Những người này có tìm được chủ tâm cốt, lẫn nhau báo đoàn gia nhập tiểu đoàn thể, có người không tín nhiệm ngoại giới, lựa chọn độc hành, cũng có người khi tiến vào thế giới này trước lẫn nhau nhận biết, hai bên cùng ủng hộ tạo thành cộng tác. Vừa rồi phát biểu nam tử gặp nhân số không sai biệt lắm, lần nữa đứng dậy nói ra, "Chư vị, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, nếu như không muốn bị vây chết lời nói, liền cùng một chỗ lao ra. Như tiếp tục trì hoãn, ta lo lắng phía ngoài quái vật sẽ càng tụ càng nhiều, thành công chạy trốn tỷ lệ đem giảm mạnh." Bạch Lãng lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng không biết là phải chăng ảo giác. Phát sáng ánh mắt, biến thành càng nhiều. "Chúng ta không đợi cái khác người sao? Nhiều người lực lượng càng lớn." Một cái hốt hoảng người trẻ tuổi dò hỏi. Lúc này, một cái cân nhắc đại hào dịu chữa cháy râu ria trắng hán, miệt thị đối phương liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là tự do của ngươi. Nhưng đừng quên, nhân số biến nhiều đồng dạng dễ dàng hấp dẫn quái vật công kích. Tiếp tục trì hoãn xuống, phía ngoài quái vật số lượng sẽ chỉ không ngừng gia tăng. Nói chung, ta đem dẫn đầu công kích, nguyện ý cùng rời đi đứng ra, quyết không cơ cầu." Hiện tại bắt đầu đến ngược. Bạch Lãng nhìn một chút người ta lơi bữa, lại nhìn một chút chính mình, đột nhiên có chút hổ thẹn. Dầu quay nón vừa dứt lời, liền có người đứng dậy. Cũng không phải là tất cả mọi người khiếp đảm, chỉ muốn trốn ở cao ốc, trông cậy vào người khác ngồi chờ chết. Chơ mắt nhìn xem quái vật không ngừng gia tăng cảm giác, cũng rất hỏng bét, còn không bằng không thèm đếm xỉa đụng một cái. Bạch Lãng cũng chăm chú phân tích quá, một đường thô bạo xuyên độ khả thi phi thường lớn. Dù sao cái kia người dẫn đạo cũng đã nói, nhiệm vụ này khảo nghiệm là tâm tính. Đừng sợ, cứ việc làm. 30 giây đếm ngược kết thúc, dâu ria bên người tụ tập 7 người, trong đó còn có một cái nữ, cánh tay có bắp thịt vận động hệ. Bạch Lãng nắm lấy gậy tròn, cũng ở trong đó. Có lẽ là theo đông người nguyên nhân, lại có hai cái do dự nam nhân cắn răng đứng tới, dự định đụng một cái. Xuất phát. Dịu chữa cháy dâu quay nón một cước đá vang biến hình cửa lớn, xông ra cao ốc, ngoại giới gió lạnh không ngừng, trong bóng tối truyền ra bạo động cùng dã thú quái khiếu. Bạch Lãng ngẩng đầu, có thể thấy rõ đại lượng bay trên không lông quái, tại thiên không xoay quanh bồi hồi, nhưng nhận không biết nguyên nhân trở ngại, bọn chúng không cách nào hạ xuống mặt đất đến, liễu diễu kêu càng gấp gáp hơn. Hắn suy đoán chung quanh quái vật, vô cùng có khả năng bị tương tự lực lượng trục xuất, không cách nào tới gần cao ốc. Nơi đóng quân phương hướng chính ở đằng kia, mọi người cùng nhau xông lên a. Dâu ria phân biệt cảnh vật chung quanh, dùng lưỡi búa vạch một cái phương hướng, tiếp lấy một ngựa đi đầu dẫn đầu công kích, giết vào hắc ám đường đi. Giết a. Một đám người nhao nhao nắm chặt vũ khí, điều chỉnh hô hấp, theo sát phía sau, khí thế hung hăng hướng bọn quái vật đuổi đi. Nhưng mà những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt lóe ánh sáng, về lấy gào thét giống lên một tiếng quái vật, lập tức giải tán lập tức, rào hoạt hướng hai bên lần tránh, cũng không vội tại công kích. Bạch Lãng lúc này lẫn trong đám người, dứt bỏ trong lòng lo lắng vung chân chạy. Mượn bầu trời ánh sáng màu đỏ, hắn có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Tan hoang hoang phế đường cái, khắp nơi trên đất rác rưởi cùng cỏ dại, con đường bị người thanh lý quá, hai bên chất đống các thức gì xét cố xe. Trong bóng tối, còn có rất nhiều lén lén lút lút nhanh chóng toán loạn bóng đen, kia là suýt tại sau lưng, một đường theo dõi bọn quái vật. Bọn chúng hình thể có lớn có nhỏ, hiển nhiên không phải cùng một chủng loại. Rất nhanh, bên cạnh hắn đồng đội không ngừng lọt vào tập kích, hoặc hét lên kinh ngạc âm thanh né tránh, hoặc là chợt quát một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, huy động vũ khí tiến hành phản kích, tiếp lấy truyền đến quái vật tiếng kêu thảm thiết. Bạch Lãng tinh lực dồi dào, huyết mạch phấn trương, ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chạy cực nhanh, bên tai là gào thét mà qua tiếng gió, trong lòng hỗn hợp khẩn trương, hưng phấn cùng kích thích. Hoàn toàn không có ngày bình thường chỉ cần vận động một lát, đều mệt đến gần chết cảm giác. Nửa đêm, vắng vẻ không người tan hoang trên đường phố, Bạch Lãng bị một đám quái vật đuổi theo đoạt mệnh chạy vội, tốc độ phảng phất bao tố bước phát triển mới độ cao, hất ra cái này đến cái khác đồng đội, trong đầu đột ngột hiện lên một câu, chỉ cần ta chạy rất nhanh. Tim đập loạn, huyết dịch chảy xiết, thần kinh căng cứng, toàn thân phun trào ra vô tận động lực, để hắn tìm được tiểu học thời đại lần thứ nhất ở quán internet chơi suốt đêm cầu sinh con đường lúc, bị một đám zombie đuổi theo đánh thời gian cảm giác, khẩn trương, nhịp tim, kích thích. Ngao. Đúng lúc này, một con cao cỡ nửa người giữ tợn da đỏ ma vật, đột nhiên từ một chiếc vứt bỏ trong xe nhảy ra, mở ra hôi thối sắc bén miệng, quái khiếu huy động vũ khí, hướng Bạch Lãng bổ tới. Chương 9, Flood Blue. Nhìn thấy ven đường đột nhiên thoát ra một con quái vật, Bạch Lãng trái tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng tuôn ra sự tàn nhẫn, đồng thời trong miệng phát ra hét lớn. Hai tay của hắn nắm chặt gậy tròn, bắp thịt toàn thân phồng lên căng cứng, trong miệng hét to ra sức huy động hai tay, nhắm ngay quái vật chặt tới quy tích, hung mãnh đập ra. Một côn này không có chút nào xinh đẹp, ngắn gọn thô bạo mạnh mẽ. Chỉ nghe phanh một tiếng, ra sức xuất kỳ tích. Kịch liệt va chạm dưới, quái vật kia binh khí trực tiếp rời khỏi tay, xoay tròn lấy bay về phía nơi xa. Cái này đồ chơi nhỏ lực lượng, thấp hơn nhiều Bạch Lãng phán đoán. Da đỏ quái hai tay run lên, như bị sét đánh, ngậm một sát. Mà Bạch Lãng cũng không dừng lại động tác, dưới chân một cái xoay bước, trực tiếp vây quanh bên cạnh, đồng thời đưa gậy tròn giơ cao khỏi vai, lập tức lần nữa xoay người phát lực, thuận thế vung ra gậy tròn, như là đánh gôn, chiếu vào tiểu quái vật đầu quất tới. Quái vật kia cũng phát giác không ổn, bản năng thân cung cúi đầu, muốn nằm sấp mặt đất, tránh qua một kích này. Nhưng Bạch Lãng nổi lên khí lực, tốc độ càng nhanh một bước, tại nó chưa thoát ly phạm vi công kích trước đó, hung hăng đập đi lên. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, lòng bàn tay truyền đến chấn động kịch liệt cảm giác, làm vết thương một trận nhói nhói. Cái kia thấp bé quái vật cũng bị hắn vào đầu một côn, chính chúng cái hốc, tiếng va đập ngột ngạt mạnh mẽ, lại dẫn một tia thanh thúy êm thai đả kích cảm giác, quất thân thể đối phương lảo đảo, hai chân cách mặt đất trực tiếp tung bay, tiếp lấy té ngã trên đất, liên tục lăn lộn, trong miệng phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm. Bên người càng nhiều quái vật nhận hấp dẫn, hướng Bạch Lãng vị trí hội tụ đuổi theo. Trái tim của hắn siết chặt, không kịp lấy roi đánh thi thể bổ đao, cấp bách bên trong lại là một côn, quét ngang tại quái vật bên cạnh gương mặt, đánh cho nó phần cổ lệch ra, nửa khúc trên lần nữa tại mặt đất trượt một đoạn nhỏ khoảng cách. Bạch Lãng không dám dừng lại, lần nữa nhanh chân lao nhanh. Nhưng trong lòng lạ thường không có bao nhiêu hoảng hốt sợ hãi, ngược lại có loại đánh một gậy liền chạy thật kích thích phấn khởi mừng thầm. Màu đỏ tươi ánh trăng chiếu xuống, hắn bước đi như bay, cảm giác chạy ra năm gần đây mới đỉnh phong, lao vụn vụt tư vị thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Quay đầu liếc đi, hai cái theo sau đuôi bốn chân hành tẩu sinh vật, đột nhiên bỏ chính mình, ngược lại vây lên cái kia bị hắn đập ra nao chấn động ra đỏ quái, hung tàn cắn xé khẽ động. Vậy mà nội chiến. Một màn này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời nội tâm càng thêm yên ổn. Tuần tự tao ngộ mấy cái quái vật, mặc dù nhìn như hung tàn, nhưng lực công kích cũng không mạnh, hơn nữa phân bố mật độ cũng không cao. Một hơi chạy ra hơn 20 mét về sau, hắn im bặt dừng bước, phát hiện chính mình cùng những người khác đi ngõ khác. Thông hướng chính nam con đường, bị một tòa góc tù thức kiến trúc phá hỏng, phía trước là hai đầu 60 độ lối rẽ, tây nam cùng đông nam. Để hắn trong lúc nhất thời có chút lựa chọn khó khăn, không biết nên đi đâu một bên. Đại khái là hắn đột nhiên tao ngộ cái kia tiểu gia đỏ lúc, bên người đồng hành mấy người nhao nhao siêu việt hắn, tiếp lấy chia nhau chạy đường. Chỉ cần hất ra chính mình, quái vật liền đuổi không kịp bọn hắn. Chờ hắn lần nữa hành động lúc, nguyên bản N người tổ sớm đã vụn vặt lẻ tẻ phân bố các nơi. Vận khí kém vẫn như cũ bị quái vật dây dưa truy đuổi, thậm chí lâm vào chiến đấu, mà chạy nhanh đã đào thoát thăng thiên, biến mất tại lối rẽ cuối cùng. Mắt nhìn phân loạn một mảnh đường đi, lúc này lại có một người từ trong cao ốc phá vây, tại quái vật vây công phát ra bách quái tiếng kêu. Cuối cùng, Bạch Lãng quyết định đi dựa vào bên phải lối rẽ, hướng tiếp tục gia tốc đào mệnh. Cảm thụ được trái tim nhảy lên kịch liệt, cùng tinh thần phấn khởi. Hắn lý trí bên trên bài xích mâu thuẫn, khuyên bảo chính mình cái này rất không thích hợp, nhưng bản năng nhưng lại tràn ngập khát vọng mong đợi, hy vọng đụng tới chút càng thêm kích thích. Cam, đều là mặt trăng sai. Hắn đem dị thường của mình quy kết đến vỡ vụn mặt trăng bên trên. Kỳ thật không ngừng hắn một người, còn lại lựa chọn phá vây, đồng thời có dũng khí cùng quái vật chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận tương tự ảnh hưởng, biến thành nóng nảy dũng mãnh, càng ngày càng thô bạo. Một đường đi nhanh bắn gọn, quá trình so trong tưởng tượng đơn giản hơn. Bầu trời thỉnh thoảng bay qua một ít quái vật, nhưng chúng nó không cách nào hạ xuống mặt đất phát động công kích, chỉ có thể không ngừng quái khiếu, hấp dẫn càng nhiều mặt đất quái vật hướng người sống sót tụ tập. Lúc này nhân số càng nhiều, càng dễ dàng gặp tập kích. Bạch Lãng lẻ loi một mình, tránh thoát mấy vòng tập kích. Cái này trên đường đi, hắn tao ngộ hình thù kỳ quái hiếu kỳ sinh vật. Có loại kia thấp bé phách lối, có thể sử dụng vũ khí da đỏ ma vật. Bọn chúng xem ra giống như trai trai con khỉ, đỉnh đầu sinh trưởng nhỏ sừng thú, tướng mạo xấu xí dữ tợn, động tác linh hoạt, có thể tại vách tường bò sát. Kết quả bị hắn liều mạng thụ thương, dùng gậy tròn ngoan quất mấy côn về sau, liền quang quát chạy trốn mất. Ngoài ra, Bạch Lãng còn tại ven đường trong đống rác, thấy qua so mèo còn muốn lớn chuột, tại bốn phía kiếm ăn. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn chúng, liền sẽ không bị công kích. Mà số lượng nhiều nhất quái vật là một loại động tác cứng ngắc chậm chạp, chẳng có mục đích tại đường đi bồi hồi sát chết di động, cực kỳ giống tận thế loại trong điện ảnh zombie. Một khi cảm giác được người sống khí tức, bọn chúng sẽ chủ động tới gần, phát động công kích. Bất quá Bạch Lãng động tác linh hoạt tốc độ rất nhanh, chỉ cần sát chết di động số lượng không đủ để hình thành vây quanh, bọn chúng căn bản không trận nổi chính mình. Mượn ảm đạm ánh sáng màu đỏ quan sát tòa thành thị này, công trình kiến trúc bên trên bò đầy dây leo, đường cái mặt ngoài nứt ra vỡ vụn, sinh trưởng tràn đầy cỏ dại, nhà lầu khe hở bên trong mọc ra vặn vẹo cây cối thực vật, u ám ở mức trong góc tường, từng cái bị phóng đại mười mấy lần con sen chậm chạp nhúc nhích bỏ qua. Nguyên bản cần phải phá hỏng đường cái, bị ngoại lực thanh lý ra một cái thông đạo. Đại lượng báo hỏng ô tô bị lật đổ xếp tại hai bên đường, bây giờ lại bị các loại biến dị động vật chiếm cứ, làm thành hang ổ. Bạch Lãng đang di động quá trình bên trong, tránh đi, đe dọa chạy không ít biến dị động vật, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi đất dày, tao ngộ một con đánh mất lý trí nửa hư thối cỡ trung chó tập kích. Quái vật này kiếp trước hẳn là một con chó, cả khuôn mặt mục nát một nửa, răng bại lộ trong không khí, răng nanh xâm nhiên giao thoa, bên trái hốc mắt trống rỗng không có gì, có màu trắng giỏi bọ nhúc nhích, bên phải tròng mắt đỏ như máu. Hư hư thực thực tang thi cẩu quái vật mau lẹ như gió, trực tiếp từ báo phế trong ô tô thoát ra, mấy lần đi vòng né tránh, liền né tránh Bạch Lãng côn bổng công kích. Nó lần thứ nhất bay nhào cắn xé, bị Bạch Lãng kiệt lực tránh thoát, đồng thời ngược lại quất đối phương một gậy, nhưng không có hiệu quả chút nào. Ngay sau đó đầu này ác quyển dựa vào thấp bé ưu thế, linh hoạt vây quanh bên cạnh, cắn một cái Bạch Lãng bắp chân, ra sức vung vẩy đầu lôi kéo vết thương, như thế nào công kích cũng không nhả ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Bạch Lãng căn bản hoảng không nổi, ngược lại tràn đầy nổi giận sát ý, điên cuồng huy động gậy tròn quật dưới chân zombie cho đầu, phát ra bang 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 tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà quái vật này một thân cơ bắp, góc cạnh rõ ràng, tăng thêm đã chết mất, hoàn toàn không hề bị lay động, vẫn như cũ chết đang cắn không thả. Cuối cùng hắn quả quyết rút ra lưỡi búa, phát tiết thức bổ chém phần cổ, chặt nửa ngày mới đưa đầu này ác quyển trọng gọng trên đất, bị đá thật xa. Hắn ngã ngồi tại bên đường, gấp rút thở dốc, hai tay vẫn như cũ không bị khống chế run rẩy, lòng bàn tay bủn rủn, trong lòng lưu lại vẫn chưa thỏa mãn. Từ trong hành trang lấy ra khẩn cấp dược phẩm, đơn giản thanh tẩy, phun ra, băng bó về sau, tiếp lấy nhìn về phía không nhúc nhích ác quyển, Bạch Lãng trong lòng một trận ác hàn. Hắn đá ngã lăn ác quyển đầu, phát hiện cái đồ chơi này thấy thế nào đều không phải là một cái vật sống, nhưng đích đích xác xác bị nổ đầu sau mới có máy. Thế là lập tức liên tưởng đến bị rẹ xì đèn em hiểu, bị giòm bị cắn bị thương sau dây biến giòm bị thế nhưng là khoa học thưởng thức, nội tâm không khỏi một trận đu ám bất an. Đậu phộng. Cái này. Không phải là giòm bi cho A. Cam, tuyệt sẽ không thật sự, đây chẳng lẽ là cái nào đó giòm bị thế giới. Không được, nhất định phải nhanh đến nơi đóng quân, nơi đó nhất định có biện pháp giải quyết. Dầu gì, lao tử liền chết đến một lần. Nghĩ đến huyết thống cột giới thiệu, trong lòng của hắn quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nhặt lên gậy tròn, đối với chó chết lại là một trận phát thiết. Lúc này mới đứng lên. Tiếp tục lấy tòa nào đó nhà cao tầng vì tham chiếu, khập khiễng hướng về trong lòng nam chạy đi. Không sai, tha mấy lần đường về sau, hắn cảm giác chính mình có chút lạc đường. Cũng không phải là hắn có dân mù đường ma bệnh, mà là hoàn cảnh lớn kiềm chế, bóng đêm ảm đạm, chung quanh nhận dấu đi nguy cơ, để hắn không có tinh lực chuyên tâm phân rõ phương hướng. Một phương diện khác, một đoạn này địa hình cũng là có chút phức tạp, đều là đường nhỏ, hơn nữa không có chính nam hướng chính bắc đường đi, ngược lại lối rẽ không ngừng, vòng quanh liền mê mang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Của ngươi lưới búa vì sao khảm tiến vào trong đầu của ta. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Lãng có một loại bên người quái vật số lượng đang thong thả hạ xuống ảo giác. Bất quá thỉnh thoảng nghe đến phương xa truyền đến tiếng thét chói tai, có lẽ là bị cái khác người sống sót hấp dẫn phân lưu rồi. Dẫn quái hiệu quả nhất lưu. Hắn lúc này vẫn như cũ bằng một bộ không quá đáng tin cậy cao ốc định vị pháp, cố gắng phân biệt nơi đóng quân phương hướng. Vất vả vận chuyển chính là, hắn rất nhanh tại ven đường phát hiện một cái cũ nát chậm rừng, phía trên vẽ lấy bản đồ đơn giản, mở ra điện thoại chiếu sáng, rốt cuộc một lần nữa định vị, khóa chặt chính xác phương hướng. Mà ở tới gần góc đường lúc, hắn nghe được chỗ ngoặc bên trong truyền đến tiếng sột soạt vang động, cùng bô bô không coi ai ra gì tiếng kêu. Bạch Lãng lập tức nghĩ đến, cái kia bị hắn đập thành nào chấn động nhỏ ma vật. Hắn đệ thấp bước chân, nín thở ngưng thần chậm chạp tới gần, không có phát ra nửa điểm thanh âm, ngay sau đó đi vào chỗ ngoặc, tựa vào vách tường hơi thăm dò, nhờ ánh trăng hắn nhìn thấy cách đó không xa, có hai cái thấp bé da đỏ ma vật, chính đưa lưng về phía hắn ngồi xổm trên mặt đất, chính chơi đùa lấy cái gì. Bọn chúng bên cạnh trên mặt đất, có một vũng máu đang thong thả mở rộng, lưu động. Lúc này trên không một đoàn mây đen lui tán. Bắn ra hồng mang càng thêm sáng tỏ, Bạch Lãng nhưng tầm nhìn gia tăng, phân biệt ra được trên mặt đất nằm sấp một cái tuổi trẻ kính mắt tiểu ca. Đối phương quần áo lờ mờ có chút ấn tượng, từng tại cao ốc sân thượng gặp qua một lần, không nghĩ tới lại lời đầu tiên mình một bước bị vùi dập giữa chợ rồi. Nhìn thấy đối phương liền dậy đều rất một cái thảm trạng, hiển nhiên đã triệt để không cứu nổi. Bạch Lãng vật thương kỳ loại, tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Khi nhìn đến chính mình giày thể thao, dây giày thắt rất chặt sau, đột nhiên liền buông lỏng. Hai cái màu đỏ ma vật tính cảnh giác cực kém, lúc này ngay tại chiếc của bọn chúng gỡ ra người bị hại ba lô, tranh đoạt bên trong vật tư cùng trang bị. Trong đó một cái da đỏ ma vật dáng người cường tráng hơn một điểm, chiếm cứ hình thể lấy ưu thế, thưởng đồng đội một bàn tay, tiếp lấy chiếm đoạt người bị hại vũ khí. Bạch Lãng thận trọng quan sát, đầu này đường nhỏ là đến nơi đóng quân gần nhất con đường, vô luận đi ngang qua giao lộ con đường xa, hoặc là trực tiếp ngoặt vào đi vanh sát nhị quái, đều muốn kinh động hai cái này ma vật, cùng chúng nó chính diện tao nộ. Trừ phi hắn hiện tại liền quay đầu rời khỏi, đường cũ đi vòng mèo. Nhưng hắn một đường gian khổ, liền zombie chó đều giết một con, tự nhiên không chịu quay đầu. Nếu không chẳng phải trắng bị cắn. Húng chi loại này da đỏ tiểu quái vật, lúc trước hắn cũng tao ngộ hai cái. Lá gan rất nhỏ, ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần hung hăng đánh đau bọn chúng, trên khí thế áp đảo, để bọn chúng ý thức được ai mới là ba ba, liền sẽ chủ động nhượng bộ thoát đi. Húng chi, nơi này còn có một bộ có sẵn đồ ăn, kính mắt tiểu ca, bọn chúng không cần thiết bước lên bị thụ thương phong hiểm, chết truy chính mình không thả. Điểm này, trước đó quái vật đã nghiệm chứng quá. Trận này thí luyện mở ra không đến một giờ, Bạch Lãng luân phiên tao ngộ hung hiểm, tâm tính phát sinh long trời lở đất cải biến, đã không có lúc đầu e ngại bối rối. Nhất là tại chặt lật đầu kia giòm bi ác khuyển về sau, tâm tính càng là bành trướng. Thấy cái gì, đều cảm thấy mình có thể ném lăn. Hắn gắt gao tiếp cận hai cái ma vật bóng lưng, cân nhắc không phải rút đi, hoặc là ra tốc bắn vọt đường chạy miệng, mà lại như thế nào cạo chết đối phương. Lặng lẽ rỡ xuống ba lô, sờ lên bên hông sinh tồn búa, xác nhận có thể linh hoạt lấy ra về sau, hai tay của hắn nắm chặt gậy tròn, túi lưng xuống, rón rén mượn nhờ ven đường tạp vật tiềm hộ, hướng hai cái quái vật tới gần. Hai cái ma vật lúc này phân vui vẻ. Cử động của bọn nó, biểu hiện ra không tầm thường trí lực, thậm chí có thể thông qua ngôn ngữ giao lưu. Bạch Lãng mặc dù nghe không hiểu hoa tức qua lạc ngôn ngữ, nhưng chúng nó hành vi nói rõ hết thảy. Nhỏ gầy cái kia tay chân lanh lẹ, lật hết bao về sau, nhanh chóng nổ người bị hại quần áo, từ trong túi quần nhảy ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Quái vật rất rõ ràng biết đây là cái gì, như thế nào sử dụng. Thuần thục mở ra hộp thuốc lá, cho mình điểm bên trên một cây, hài lòng phun ra nuốt vào. Theo sát lấy, cử động của nó gây nên to con chú ý, trực tiếp một bàn tay quất đi lên, đem tên nhỏ con đánh ngộp bê, sau đó cướp đoạt chiếm đoạt cái bật lửa cùng thuốc lá. Đồng dạng thuần thục cho mình tới một cây, cũng chỉ huy gầy yếu tiếp tục hành động. Ngay tại hai cái ma vật ngồi xổm tại chỗ nuốt mây nhà khói lúc, Bạch Lãng đã dựa vào tới. Đột nhiên, cái kia khối lớn thân thể chấn động, bén nhọn lợi chảo hướng sau lưng sờ soạng. Cử động này dọa Bạch Lãng nhảy một cái, còn tưởng rằng mình bị phát hiện. lập tức ngừng lại động tác, ngừng thở lui lại, chậm rãi giấu về một chiếc gì xét xe buýt phía sau. Cái kia to con nhưng từ bên hông rút ra một thanh vết bẩn pha tạp chủ đao, lại tại người bị hại trên thân chỉ trỏ khoa tay, một phái đồ tể cắt heo chuyên nghiệp tư thế. Một cái khác gầy yếu, cũng không ngừng kỳ kỳ hoa hoa nói gì đó. Nô ra móng vuốt tại người bị hại cơ ngực lớn bên trên qua lại phủ động, ngựa tốc gấp rút, trêu đến to con rất là khó chịu, thế là lại trở tay thưởng nó một cái tát hai. Bạch Lãng buông lỏng một hơi, nguyên lai cũng không có phát giác chính mình. Hắn điều chỉnh hô hấp, lực chú ý toàn bộ tập trung ở hai cái ma vật trên thân, đã cảm giác không thấy chân tổn thương đau đớn. Ấp ủ một lát sau, hắn thả người nhảy lên, ra tốc bắn gọn, phát động móc lốt. Bạch Lãng bước nhanh phóng tới cái tay kia cầm chủ đao ma vật phía sau lưng, hai tay nắm chắc gậy tròn, đưa nó một cái một côn. Nhưng mà hai cái ma vật cơ cảnh vô cùng, tại hắn xông ra bóng ma trong nháy mắt, liền nghe đến chân bước cầm thanh, làm ra phòng bị động tác. Đáng tiếc khoảng cách quá gần, bọn chúng trước đó quá thư giãn, lại duy trì ngồi xổm tư trong lúc vội vã khó mà phát lực, cường tráng ma vật chỉ có thể xoay người vùng, đao miễn cưỡng nên kích. Ma vật trốn tránh động tác chậm nửa nhịp, chú định vô hiệu, Bạch Lãng nổ đầu một kích vung mạnh hụt, nhưng hắn lâm thời điều chỉnh công kích phương hướng, gậy tròn trùng điệp quất vào ma vật cầm đao trên mu bàn tay. Thông qua gậy tròn truyền lại phản chấn cảm giác, hắn rõ ràng cảm thấy mình đánh trúng xương cốt, mà cái kia ma vật cũng phát ra thống khổ tiếng giống, trong tay chủ đao bay thấp nơi xa. Cùng trong lúc nhất thời, một cái khác gầy yếu lăn khỏi chỗ, thoát ly Bạch Lãng công kích vòng. Tiếp lấy trong tay thêm ra một thanh rèn luyện qua cái vạn vít, chân sau bỗng nhiên đạp một cái, trực tiếp bay nhào hướng Bạch Lãng, muốn dùng cái vạn vít tiến hành đâm vào. Không kịp lưỡng lự, Bạch Lãng trực tiếp đem trong tay hợp kim gậy tròn hất bay ra. Gậy bóng đánh lây xoáy, trên không trung quay nhanh hóa thành vòng tròn, cuối cùng nện ở ma vật xương bả vai bên trên, đưa nó bay nhào đánh gãy, ngay sau đó, như cũ xoay tròn gậy tròn tay cầm bộ vị, lại kỳ tích quất vào trên mặt của nó. Mặc dù lực đạo giảm bớt rất nhiều, lại đánh trúng hốc mắt của nó, để cái kia nhỏ gầy ma vật ôm đầu lăn lộn, nước mắt chảy đầm đìa. Ném mạnh gậy tròn lúc, Bạch Lãng một mực cảnh giác cái này hình thể cường tráng quái vật, đồng thời tận lực chuyển bước, tựa như sân bóng rổ phòng thủ đối thủ, dẫm lên bước loạn choạng kề sát ma vật phía sau lưng di động, rút ra sinh tồn búa trong nháy mắt, hắn một cước gâm hiểm đá ra, từ phía sau lưng đá trúng quái vật đầu gối, để nó lần nữa quỳ xuống. Không do dự, Bạch Lãng toàn lực bạo phát, lần nữa hung ác bổ. Cảm thụ được lưỡi búa trọng tâm vạch ra một cái hình cung, trung điệp chém vào cái này ma vật sau gáy. Cũng không biết là hắn siêu trình độ bạo phát, lại hoặc là phát động bạo kích. Lưỡi búa truyền lại về kinh người xúc cảm, đó là một loại gian nan khô khốc bên trong nửa bước khó tiến vào cảm giác. Quả nhiên là tốt lưỡi búa. Sau một khắc, Bạch Lãng muốn thu búa, lại bị kẹp lại rồi. Cặc 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 cặc. Vô luận bản thân hắn, vẫn là đối diện vừa vặn bò dậy thấp bé ma vật, lúc này đều ho ngợp bê. Mà dưới tay hắn thụ hại quái vật, thì bộc phát ra kinh thiên động địa thống khổ tiếng kêu rên, vang vọng bầu trời đêm. Những thứ này da đỏ nhỏ ma vật không hổ là lân yếu sợ mạnh mặt hàng, cái kia nhỏ gầy sợ thành một bê lại bị Bạch Lãng gậy sắt lớn đập chúng về sau, cũng có chút chủ trừ lưỡng lự. Lúc này lại trông thấy nào đó ma vương phát động tàn nhẫn bạo ngược cú đầu sức chán một kích, khí thế rất hung ác, một búa nhập não. Mà cái kia cường tráng ma vật không những trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ, cái kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết, càng làm nó hơn một trận run rẩy. Nhìn xem Bạch Lãng không rút lưỡi búa, cứ như vậy khảm tại trong đầu, cha tấn đùa bỡn đồng bạn hình tượng, nhỏ ma vật kinh hoàng về phía sau bật lên, cùng Bạch Lãng kéo xa khoảng cách. Chương 11, đầu gối của ngươi xem ra rất có lực hấp dẫn. Bạch Lãng một người gánh nhị quái gây động tĩnh quá lớn, lập tức lại hấp dẫn đến cái thứ ba ma vật. Lúc này thế cục nghịch chuyển, hắn lần nữa lâm vào nguy cơ ở trong. Cái này ba con ma vật nguyên bản là một đám, trước đây không lâu liên thủ tập sát kính mắt ca. Tiếp lấy hai cái lưu tại hung án hiện trường chia của, mà cái thứ ba thì chạy đến cách đó không xa nắm côn trùng, thu thập cỏ dại, chuẩn bị giải ngán nguyên liệu nấu ăn. Thằng đến nghe thấy thảm tuyệt ma hoàn tiếng kêu về sau, nó lập tức vứt xuống rau dại, nắm lấy một cây xà ben chạy tới. Bên trong miệng phát ra liễu diễu đe dọa âm thanh, lại hết sức cẩn thận bảo trì quan sát. Cái thứ ba ma vật đi vào Bạch Lãng trước mặt, không ngừng huy động vũ khí, hung tàn đầu đả lấy không khí, ý đồ dùng chính mình chơi liều chấn nhiếp Bạch Lãng. Nhìn thấy số ba như thế sợ, Bạch Lãng cũng tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng lắc lư cán búa, thụ hại ma vật số một, đỉnh đầu máu bắn tung tóe băng liệt, lại là một trận tiếng thét chói tai, che lại đồng bạn đe dọa, bị hù số ba ma vật liên tiếp lui về phía sau, mà hắn lòng bàn tay cũng chuyển về không lưu loát cảm giác. Bạch Lãng suy đoán, lưỡi búa này khả năng quá sắc bén, mà lưỡi búa phía dưới sừng cong đại khái cắm ở đầu khớp xương, trong lúc nhất thời lại không nổ ra được. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Bạch Lãng cổ tay nhẹ nhàng phát lực, khống chế cán búa trình độ di động. Theo động tác của hắn, thụ hại ma vật số 1 cũng cảm nhận được sau đầu truyền đến kim châm kịch liệt đau nhức, càng thêm thê thảm kêu rên lên, đồng thời thân thể cũng thuần phục thuận lưỡi búa chịu lực phương hướng di động, chỉ vì làm dịu tự thân thống khổ. Tuy nói lưỡi búa kẹp lại, nhưng Bạch Lãng cảm thấy dạng này cũng không tệ. Hắn vừa đi vừa về loay hoay cán búa, một chỗ khác số 1 liền giống bị nhỏ giấm con run, hai tay bắt đầu cuộn vũ, đau nước mắt đều chảy ra, nhưng lại không thể không nhu thuận vừa đi vừa về di động, không dám có mảy may phản kháng. Vậy đại khái chính là tuần thú sư triệu hoán sư cảm giác a. Điều khiển ma vật, điều khiển như cánh tay, tự tại tùy tâm, không dám không theo. Lúc này, đối diện hai cái ma vật không cách nào vứt bỏ đại ca, lần nữa xung tới, đồng thời lựa chọn chia ra hành động. Số 3 cầm trong tay xà beng, không ngừng ẩu đả không khí, chính diện kiềm chế Bạch Lãng, số 2 thì lén lén lút lút vây quanh phía sau hắn, không lưng nhặt lên ma quỷ kính mắt ca di vật, đánh bạo nhào tới. Bạch Lãng không sợ hãi chút nào, túi đầu cùng số 3 giằng co. Chỉ thấy cổ tay hắn dùng sức nhất chuyển, dắt chó hoặc là khống chế siêu thị xe đẩy, lợi dụng đau đớn bức bách cường tráng số 1 ma vật quay đầu di động, đưa ngang trước người, thay mình ngăn lại một đao kia. Phúc. Đánh lén tiểu gia đỏ số 2, lấy hạ khắc thượng, một đao hung ác chém trúng nhà mình đại ca, trên mặt lộ ra không hiểu cùng biểu tình khiếp sợ. Bạch Lãng thừa này cơ hội tốt, hai tay nắm chặt cán búa, dùng sức mãnh liệt kéo sinh tồn búa, đùa nghịch ra lưu tinh truy khí thế, hướng đối thủ đập ra. Đầu bị kẹt chủ ma vật kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng không chịu nổi nghiêng người ngã sấp xuống, cũng tại trọng lượng tác dụng dưới đầu lưỡi đao tách rời, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mà Bạch Lãng mất đi quái vật liên lụy, huy động tốc độ càng nhanh một bậc, sắc bén lưỡi búa cùng số 2 va chạm, hung mãnh cắt chém thân thể của nó, phát ra xương cốt đứt gãy vang lên giòn giã, một búa xuyên qua số 2 ma vật xương sườn, toàn bộ lưỡi búa sâu khảm trong lồng ngực. Làm Bạch Lãng lần nữa thu búa, trực tiếp đem há mồm ói máu số 2 kéo tới trước mặt. Không cần đoán liền biết, lưỡi búa lần nữa bị kẹt lại, thế là hắn quyết định thật nhanh, bỏ qua cái này vũ khí, một cước bay đạp, đem cán búa cùng nhau bước vào số 2 lồng ngực, trực tiếp đem nó đập bay. Số 2 giữa tiếng kêu gào thê thảm, Bạch Lãng một mặt phiền muộn, túi người, vặn eo, tránh qua số 3 xả bèn móc lốt. Trong lòng phàn nàn lưỡi búa này nhìn xem đẹp trai, nhưng không một chút nào chơi vui. Động một chút lại kẹt, trừ phi hắn một thân thần lực, khi đó nghị chặt liền chặt, nghị rút liền rút. Bạch Lãng lúc này tay không tấc sắt, quay đầu đón lấy số 3 da đỏ nhỏ ma vật. Hắn ánh mắt hung ác, gắt gao trừng mắt đối phương, tiết hầu phát ra trầm thấp gào thét, một bộ người đem lão tử vương giả chơi thành thanh đồng cứu hận, bước chân càng lúc càng nhanh, thẳng tiến không lùi bước đi lên. Cái này xà ben sợ hàng toàn bộ hành trình không có phát ra một lần, lúc này càng bị Bạch Lãng hù đến, đột nhiên bước xuống vũ khí, quang quắc quay đầu liền chạy. Bạch Lãng cũng thừa cơ không lưng, nhặt lên vừa rồi quăng bay đi gậy bóng, tiếp lấy xoay người thẳng hướng cái hót bị ưu đầu sức chán số 1 ma vật. Tiếp tục phát động điên cuồng công kích, không dám có mảy may dừng lại hoặc là rụt rè. Hắn lúc này đồng dạng vô cùng khẩn trương, có chút đâm lao phải theo lao, sợ bầy quái vật này kịp phản ứng, vây quanh quần đầu chính mình. Thế là chỉ có thể lấy càng tích cực thái độ, càng hung ác khí thế, tà ác hơn đuổi, thi triển loạn phi phong đồng pháp, tục sừng, mù dê tám loạn đả, đánh tàn bạo số 1 cường tráng ma vật. Quả thật, hắn thành công uy hiếp số 3 sợ hàng, mà số 2 ngực cắm một thanh lưỡi búa, một bên núp ních một bên nói máu, hạ tràng quá thê thảm, cái này khiến số 3 biến thành càng sợ, trực tiếp chạy thoát. Bạch Lãng loạn phi phong côn pháp đại bộ phận vung mạnh hụt, nhưng đánh trúng bộ phận lại kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhất là nào đó một côn có thể xưng thần lai chi bút, trực tiếp đánh vào số 1 quái vật sau gáy, cái này khiến đối phương triệt để đánh mất phản kích dũng khí, mấy cái lăn qua lăn lại về sau, trực tiếp bỏ qua đồng đội trốn. Liên tục bước đi hai cái ma vật, bao phủ tự thân nguy cơ tiêu tán, Bạch Lãng hung uy trong nháy mắt bạo tạc, biến đổi không sợ hãi, hung tận tiếp cận thương thế nặng nhất số 2. Cái này ma vật ngực còn kẹp lấy lưỡi búa không nhổ ra được, mỗi một lần hành động đều kịch liệt đau nhức khó nhịn, liền chạy trốn đều làm không được. Mắt thấy đồng bạn song song chạy trốn, nó đầy mắt tuyệt vọng, gian nan giãy giụa, cuối cùng bị Bạch Lãng chắn tiến vào góc tường. Bạch Lãng một tay nắm chặt gậy tròn, tại sau lưng trên mặt đất kéo đi, chính mình khập khiễng hướng số 2 da đỏ ma vật tới gần. Kim loại gậy tròn ma sát mặt đất, va chạm chạm, phát ra bang 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 thanh thủy âm thanh, tại yên tĩnh đường đi chuyển ra, phá lệ rõ ràng. Số 2 móng đuốt nắm chặt một thanh khác cái vạn vít, thủ hộ ở trước ngực, lưng tựa vặn vẹo biến hình biển quảng cáo, không ngừng đem thân thể hướng bên trong bỏ vào, run lẩy bẩy. Bất quá ánh mắt nó vẫn như cũ hung ác, nhe răng niết miệng lộ ra răng nanh, phát ra bén nhọn chói tai cảnh cáo âm thanh. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Huyết nguyệt chiếu rọi dưới, Bạch Lãng bộ mặt bị bóng ma che chắn, bạo phát liên tiếp tiếng cười. Hắn nhìn chằm chằm lâm vào tuyệt vọng số 2 ma vật, đột nhiên lộ ra một cái vặn vẹo nhưng nụ cười sán lạ, nhanh chân tới gần. Phong thủy luân chuyển, thiên đạo tốt luân hồi, lần này, đổi ta trước vây lại ngươi. Hồi tưởng đêm nay phát sinh đây hết thảy, thật sự là rất có ý tứ. Hắn tuần tự bị bay trên không quái vật tập kích, lại bị da đỏ ma vật đánh lén, tiếp theo bị quái vật truy đuổi, bị chó gặm, bị hành thi vòng vây. Bây giờ, rốt cuộc đổi hắn làm nhân vật chính, một cỗ trả thù vui sướng tự nhiên sinh ra. Hắn cũng không đổi lấy động thủ. Dù sao số 2 ngực lưỡi búa chế tạo ra tiếp tục tổn thương, kéo càng lâu nó cũng suy yếu. Nhặt lên mặt đất bật lửa cùng thuốc lá, Lãng ca cho mình điểm một nhánh, sau đó đối với số 2 ma vật nuốt mây nhà khói, dùng xem kỹ ánh mắt cho nó phán quyết tử hình, tiếp lấy tiến hành đủ loại tinh thần công kích, ánh mắt áp bách. Cái này bầu không khí ngột ngạt, sáng tối chập chờn tàn thuốc, mau đem ma vật bức điên. Nhỏ ma vật là thật bị đối diện ma đầu kia hung tàn cùng đáng sợ hù đến, mấy lần đe dọa không có kết quả về sau, nội tâm so Bạch Lãng trước đó càng hoảng. Rốt cuộc, nó không chịu nổi áp lực, nắm lấy cái vặn vít cất bước bắn gọn, nhưng Bạch Lãng ha có thể làm nó như ý. Rất có kinh nghiệm về phía sau lưng mình, lui nửa bước, tránh ra động tác biến dạng cá ướp mối đâm. Tiếp lấy một côn quét ngang, chuyên đánh đối phương đầu gối. Suy yếu vừa khẩn trương nhỏ ma vật đang nhảy vọt thời gian khiên động vết thương, động tác biến dạng, trực tiếp té ngã trên đất. Bạch Lãng lập tức nhào tới, hung manh ẩu đả chạm yêu trừ ma, côn quét chân mánh kích đầu gối, hung tàn một bê. Chỉ cần đánh gãy chân chó, cái này ma vật liền đứng không dậy nổi, càng trốn không thoát. Nhỏ ma vật bô bô kêu thảm, vô lực dãy rủa lấy, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nó đã từng cũng là một tên dũng sĩ, thẳng đến gặp phải nào đó ma đầu, đầu gối bị một côn đập nát. Chương 12, anh hùng cứu mỹ nhân không phải nên làm trâu làm ngựa làm nô làm tỳ sao? A. Nữ tính tiếng thét chói tai từ xa mà đến gần, từ hắn lúc đến đường đi truyền ra. Rất nhanh, ba nữ hài liền xông qua giao lộ, vừa lúc mắt thấy bóng chảy sát nhân cùng ma dưới ánh trăng lấy roi đánh thi thể thảm án trực tiếp hiện trường. nhịn không được lần nữa phát ra càng thêm cao vút to rõ thét lên. Lại nghi quay đầu chạy lúc, lại phát hiện chính mình đã là hai mặt thủ địch. Trước có dưới ánh trăng lấy roi đánh thi thể cuồng, sau có số lớn hư thối truy binh, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống tiến thối lưỡng nan, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Dưới ánh trăng, Bạch Lãng hai tay huy động gậy tròn, đối với dưới chân một bãi gạch men, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, phát ra bất quá 0.5. Đủ loại thừa động tác, sai lầm phát lực phương thức, thấp hiệu loạn phi phong quân pháp, không công lãng phí hết đại lượng thể năng, bất quá số 2 ma vật hạ chẳng cực độ thê thảm, Bạch Lãng cá nhân cảm thấy kiếm bạo. Chỉ ít nội tâm lấy được cảm giác thỏa mãn, cảm giác an toàn, cảm giác thành tựu, là vô giá. Chỉ là một ít thể lực mà thôi, lại coi là cái gì? Lúc này, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được, vì cái gì có người nóng lòng đi săn rồi. Lãng ca thở hổn hển nghiêng đầu nhìn lại, kia là một đám sát chết di động. Số lượng không tính quá nhiều, động tác cứng ngắt chậm chạp, bên trong miệng phát ra thô ráp khàn khàn gào thét, huy động cánh tay trong không khí quả loạn. Xấu xí hư thối bộ dáng tương đương kinh dị, giống như là một đám đi đứng không tiện lợi lão niên xì hán, chính bước đi liên tục khó khăn truy đuổi bọn này bối rối nữ hải. Nhìn xem một đám sát chết di động chậm rãi tới gần, tự cảm thấy kinh nghiệm sóng to gió lớn Bạch Lãng, lúc này lạnh nhạt vô cùng, hắn thật không sợ hãi, không có nửa điểm cảm giác áp bách, ngược lại có chút nóng lòng không đợi được. Các cô gái bối rối luôn cuống bộ dáng, đồng dạng để hắn mọc lên một chút lòng chắc ẩn. Hắn không phải thánh mẫu, nhưng không ngại tại đủ khả năng tình huống dưới, kéo người khác một thành, thế là la lớn, tới bên này, mấy người các ngươi đều tránh ra, để cho ta tới. Nghe được hắn, các cô gái phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng chạy tới. Nhưng các nàng vẫn có cố kỵ, không dám quá mức tới gần bóng chảy sát nhân cuồng, mà là xa xa lách qua. Nhất là khi nhìn đến kính mắt tiểu ca thi thể về sau, run rẩy càng thêm kịch liệt, cũng không biết não bổ ra cái gì kịch bản. Bất quá cử động của các nàng, đồng dạng phù hợp Bạch Lãng ý nghĩ. Những thứ này vướng bận nữ nhân như áp sát quá gần, ngược lại trở thành liên lụy, tránh xa một chút đường gần lao tử là được rồi. Hắn cả nhắc bắt đầu ra tăng tốc độ chạy lấy đà, đối mặt phần đông đưa tay trong không khí phí công bắt lấy hành thi, bình tĩnh tỉnh táo, cuối cùng tại tới gần quái vật trong nháy mắt, nhỏ nhảy bước vọt lên, lợi dụng quán tính nhắm chuẩn cầm đầu cái tiêu ngực, một cước đá vào trên lồng ngực. Không chút đầu óc không hiểu ngăn cản hành thi, trực tiếp bị một cước này đạp bay ngược, gầm rú lấy nện ở phía sau một cái khác trên thân, song song hóa thành lăn đất hồ lô, té lật xuống đất. Bạch Lãng lúc rơi xuống đất, vết thương đột nhiên đau xót, dứt khoát không còn đứng dậy, ngược lại nắm chặt hợp kim gậy tròn, thuần thế nhắm ngay khoảng cách gần nhất cái thứ ba hành thi đầu gối, khởi xướng gió lốc quét đường côn đả kích. Thuần thủ quất chúng đối phương xương bắp chân mặt, để quái vật trọng tâm bất ổn, tiếp tục té ngã trên đất. Lúc này, vô luận đã ngã sấp xuống hành thi, còn có thể hành tẩu di động, đều lần theo người sống khí tức, hướng hắn vây quanh tới. Bạch Lãng lập tức quần mình, hết sức khó coi lại dị thường thực dụng ngay tại chỗ về phía sau nhào lộn, mặc dù động tác siêu siêu vẹo vẹo có chút biến dạng, lại trực tiếp thoát ly khỏi vòng dây. Theo sát lấy, hắn hóa thành lăn đất hồ lô, khó coi một bên trên mặt đất lăn lộn, một bên đánh lén hành thi bắp chân cùng đầu gối, đưa chúng nó phóng tới. Theo sau, Bạch Lãng chọc lấy gậy tròn lần nữa đứng dậy, linh hoạt vây quanh một cái khác hành thi sau lưng, một cái nổ đầu muộn côn vung ra, gậy tròn phát ra thanh thúy êm tai âm thanh, đem quái vật quất lăn trên mặt đất. Cứ như vậy, dần dần tìm tới cảm giác Lãng ca, quẹ lấy chân tại trong đám thi thể tỉnh táo tẩu vị. Xoay tròn, nhảy vọt, hắn nhắm mắt lại, hành thi nhìn không thấy, bị đánh gãy chân. Đem còn thừa mấy cái nhao nhao đánh đổ, cũng thỉnh thoảng một cước đá vào chống lên thân thể trên cổ tay, đem những thứ này chỉ độn cứng ngắc, lần lượt gian nan bỏ dậy lao niên thi, lần nữa vô tình đạp lăn. Mặc dù hành thi số lượng không ít, nhưng chỉ cần vượt qua hoảng sợ tâm lý, tỉnh táo lại, chăm chú quan sát phân tích bọn chúng quy luật, lại tránh đi cánh tay nắm kéo, liền có thể giống như đánh chuột đất, đem từng cái hành thi đập lật đánh ngã, uy hiếp so với cái kia linh hoạt dã thú cùng quái vật muốn nhỏ nhiều. Liếc mắt thoáng nhìn càng ngày càng nhiều hành thi hướng bên này đi tới về sau, hắn lập tức bỏ đi vừa rồi suy nghĩ, cái đồ chơi này tích lũy vẫn là siêu cấp nguy hiểm. Cùng lúc đó, những cái kia bị hắn cứu nữ sinh đã chạy ra xa mười mấy mét, còn tại nơi xa không ngừng hướng hắn vất tay, ra hiệu hắn mau đuổi theo. Vong ân phụ nghĩa, thế mà chính mình chạy. Bạch Lãng biểu lộ tối đen, lớn tiếng nhắc nhở, các ngươi cẩn thận, bên kia có rất nhiều màu đỏ ma vật, vô cùng nguy hiểm, không nên bị bao vây. Chính là loại quái vật này, các ngươi mau tới đây dịu ta một thanh. Hắn chọc chọc đã biến dạng số 2 nhỏ ma vật, tiếp lấy giẫm ở đối phương lồng ngực, không lưng rút ra trôi này lưỡi búa. Đột nhiên, con quái vật này trên thi thể trôi nổi lên một thanh hư ảo chìa khóa. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thật? Đưa tay chụp tới, cổ tay hắn vòng đen tránh qua một tia đỏ sẫm tia sáng, chìa khóa đã không thấy. Trong đầu lần nữa truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở, nói rõ vừa rồi chìa khóa cũng không phải là ảo giác. Ngươi thu hoạch được một cái bảo dương. Phải chăng mở ra? Trà sát. Giết quái còn có thể làm rơi đồ sao? Thu hoạch được một cái mới nhắc nhở về sau, Bạch Lãng có chút tiếc hận nhìn về phía càng tụ càng nhiều xác chết di động, nếu như đưa chúng nó hết thảy. Đó lấy, hắn xua tán đi không thiết thực chịu chết suy nghĩ. Một bên khác các cô gái cũng bị hắn đe dọa hù đến, đình chỉ bước chân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó một cái đánh bạo chạy tới tiếp ứng, đỡ lấy Bạch Lãng, tiếp tục hướng phía doanh địa bỏ chạy. Luân phiên kịch chiến, Bạch Lãng thể lực tiêu hao không ít, tinh thần càng là thay đổi rất nhanh, đã cảm thấy mỏi mệt. Thêm nữa trên đùi lại có thương tích, lúc này có tiểu cô nương chủ động chiếu cố, hắn cũng vui vẻ như thế. Thậm chí không chút khách khí đem ba lô cùng gậy tròn, cũng giao cho một bên nâng kiếm đồng tử nâng bao thị nữ. Chính mình hưởng thụ lấy tiểu cô nương nâng, chỉ huy ba người rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc bỏ rơi sau lưng thi bảy. Sau 10 phút, một nhóm 4 người xa xa trông thấy trong màn đêm, một mảnh đèn đuốc sáng trưng quần thể kiến trúc. Tại đen nhánh tử thành bên trong, lộ ra phá lệ đột ngột. Nơi đóng quân chủ thể hạch tâm là hai tòa nhà cao ốc, một tòa đúng quy đúng củ hình tứ phương, một tòa như là bị vận thành bánh quay trèo hình dạng xoắn ốc. Cũng nhanh đến, một cái gọi Hàn Manh Manh nữ hải, tính cách nhất hướng ngoại, nhìn về phía hai tòa nhà cao ốc kích động nói: "Các ngươi có phát hiện hay không? Xuất hiện tại phụ cận quái vật một mực tại giảm bớt. Ngoại trừ những cái kia trình độ uy hiếp không cao hành thi bên ngoài, đã không nhìn thấy cái khác ma vật." Bạch Lãng bốn phía nhìn quanh, tự thuật nói: "Nguyên bản còn có từng đôi mắt xuất hiện tại góc tường, mái nhà, yên lặng theo dõi chính mình. Kết quả tại vừa vặn rẽ ngoặt về sau, loại kia bị thăm dò cảm giác càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cả thiên không bay trên không quái vật cũng biến mất không thấy." Hắn suy đoán, có lẽ khoảng cách nơi đóng quân càng gần liền càng an toàn. Nhưng là đi, hành thi cũng rất khủng bố a. Tên là Gà Hoàn thiếu nữ, toàn bộ hành trình run rẩy trả lời. Mặc dù dã thú cùng ma vật tại giảm bớt, nhưng uy hiếp đẳng cấp thấp nhất hành thi ngược lại không ngừng gia tăng, lại tại đường đi các nơi bồi hồi không tiêu tan. Ma thiếu nữ này phá lệ hoảng sợ những thứ này sát chết di động. Nàng trong ngực gắt gao ôm lấy ba lô, một đường đều đang phát run, ngay cả nói chuyện đều mang đặc biệt thanh âm rung động, thật không biết nàng là thế nào chạy trốn tới bước này. Nghe nàng đồng đội giới thiệu, các nàng một nhóm nguyên bản có 5 người, trong đó cái nào đó nam tại tao ngộ quái vật truy kích về sau, dẫn đầu vứt bỏ các nàng dẫn quái chạy trốn, đằng sau lại một nữ tính bởi vì giày cao gót trèo chân kỳ hoa nguyên nhân lật xe, bị ma vật kéo vào bóng ma bên trong. Ngược lại là cái này cực độ nhát gan, đặc biệt e ngại hành thi gạ hoảnh, kỳ tích cầu một đường, để Bạch Lãng mắt khác đối đãi. Suy đoán con hàng này có phải hay không có linh vật thuộc tính. Bốn người bước nhanh tiến lên, rốt cuộc tiến vào điện lực bình thường khu vực, hai bên đường phố ngẫu nhiên có đèn đường phát sáng, không những không mang đến cảm giác an toàn, ngược lại bắn ra vận vẹo quái dị bóng ma, càng làm cho người ta trong lòng run rẩy. Bạch Lang ý thức được, có thể làm đại bản doanh địa phương, tất nhiên có đầy đủ lực uy hiếp. Nơi này liền đèn đường đều có thể công việc bình thường, như vậy phụ cận cũng không tồn tại nguy hiểm. Cái gọi là 2.5 km khảo nghiệm, hiển nhiên đi qua kín đáo tính toán. Điểm xuất phát liền ở vào tương đối an toàn phạm vi, căn bản không có nhiều nguy hiểm, chủ yếu khảo nghiệm đảm lượng cùng tâm tính, chỉ cần gắng gượng qua sơ kỳ liền sẽ càng ngày càng thuận. Chạy sai phương hướng ngoại trừ. Hắn đem suy đoán nói hết ra, ba nữ hải cũng an tâm không ít, càng thêm ra sức thay hắn khiêng bao, cố gắng nâng. Bạch Lãng tựa như lại ra, thưởng thụ lấy một đám muội tử khổ lực phục vụ. Thụ thương đùi phải liền mặt đất đều không kéo lê, đem tự thân trọng lượng đều đặt ở hai cái trái phải muội tử trên vai, không chút nào cảm thấy quá phận. Ừm. Đây là người khác đẹp trai lời nói lại tao, lại chỉ bận bịu tìm không thấy bạn gái nguyên nhân một trong. Chương 13, cửa cuối, zombie tiếp khách đường lớn chào mừng ngài. Đi tại quang ảnh pha tạp âm trầm trên đường nhỏ, Bạch Lãng mắt sắc, chợt thấy ven đường một cây phát sáng cột điện phía dưới, có một đài ngay tại vận hành máy bán hàng tự động. Kỳ quái, như thế vắng vẻ địa phương, lại còn có thứ này. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Lãng vô vô bên người muội tử đầu, để các nàng quay đầu tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, tên là gạ hoài muội tử đột nhiên không chịu nổi, a, hét dầm lên. Bị kinh hãi lui lại, đâm vào trên người đồng bạn. Mượn nhờ tia sáng, Bạch Lãng không chỉ có nhìn thấy máy bán hàng toàn cảnh, càng trông thấy bên cạnh trên vách tường tự giác trả tiền, người ăn trộm chết, vẽ xấu phong cách chữ viết, cùng một bộ bị đóng đinh ở trên tường hình người thời khô. Tương đương không hữu hảo bộ dáng, tránh xa người ngàn dặm. Bạch Lãng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mở miệng nói, liền máy bán hàng đều xuất hiện, chúng ta đã tiến vào nhân loại hoạt động khu vực, chúng ta an toàn. Cũng không biết nên dùng loại nào tiền tệ thanh toán. Hắn nhìn xem quầy hàng bên trong rực rỡ muôn màu lạ lẫm đồ uống, đột nhiên cảm thấy khát nước. Nhưng mà trên vách tường cảnh cáo, để hắn không dám tùy tiện thao tác thiết bị, tỉ như dùng thuận thế đá ngang đá ra một bình đồ uống. Những người khác hiển nhiên không có loại này nhàn hạ thoải mái, lo lắng thúc giục, chúng ta vẫn là đi mau đi. Có đèn đường chỉ dẫn, bốn người bước chân càng lúc càng nhanh. Cách rất xa, liền thấy phương xa ánh đèn sáng ngời, đem giao lộ chiếu xạ giống như ban ngày, thế nhưng cái phương hướng, đồng dạng truyền đến ầm ĩ ồn ào quái vật tiếng kêu, nghe số lượng 10 phần khổng lồ. Loại tình huống này rất không thích hợp, tựa như tiến vào khu náo nhiệt, đèn như ban ngày tiếng người ồn ào. Nhưng mà hai loại hiện tượng hẳn là mâu thuẫn. Phía trước nếu như là nhân loại địa bàn, như vậy không nên tồn tại quái vật mới đúng, nếu như phía trước là quái vật căn cứ, lại thế nào khả năng đèn đốt sáng chứng đâu. Bạch Lãng chỗ đường đi, quan khu ghé sạch sẽ, không có một con xác chết gì động tại hoạt động. Lúc này, hai cái lạ lẫm người sống sót tại giao lộ phụ cận bồi hồi không tiến lên, phát hiện Bạch Lãng mấy người về sau, liền phất tay tiến lên đón. Quá tốt rồi, rốt cuộc đụng phải mới đồng bạn. Chúng ta nhiều người như vậy, có lẽ có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Một cái gầy yếu thanh niên vui mừng quá đỗi, thanh âm nói chuyện không có đè thấp, bị Bạch Lãng nghe vào trong tai. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không tiếp tục đi tới? Phía trước chính là mục đích a. Bạch Lãng chỉ vào phía doanh địa hai tòa nhà cao ốc, hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi đi qua nhìn một chút liền hiểu. Một cái nam nhân khác vẻ mặt hung ác nham hiểm, thái độ chẳng thèm ngó tới, liền khẩu khí đều là lạ, phảng phất tại khiêu khích gây chuyện. Bạch Lãng không có chìm hắn, hiếu kỳ thăm dò, hướng cái kia giao lộ đi đến, không có gì dị thường. Bất quá liên tục không ngừng quái vật tiếng rên rỉ, lại tỏ rõ lấy con đường này cũng không đơn giản. Mảnh này đường đi bị thanh lý rất sạch sẽ, hai bên đèn đường hoàn toàn khôi phục chiếu sáng. Cách rất xa lúc, hắn liền thấy giao lộ hai bên kiến trúc tầng cao nhất, cài đặt công suất lớn đèn pha, lúc này tia sáng giao thoa, đem giao lộ chiếu giống như ban ngày. Mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi qua nhìn một chút. Bạch Lang tiếp nhận vũ khí của mình, chậm rãi tới gần. Khi hắn đi vào lúc, rốt cuộc minh bạch hai người này vì sao dừng bước không tiến. Nguyên lai thông hướng nơi đóng quân phải qua đường, bị mấy trăm con nói mớ rên rỉ sát chết di động một mực phá hỏng, lít nha lít nhít người người nôn náo, đây là một đầu không cách nào thông qua tử vong con đường. Nên nói như thế nào đâu? Những thứ này thi bảy cũng không phải là tự phát tụ tập, mà là bị ngoại lực phi pháp giam cầm tại nơi đây. Cho dù cảm ứng được người sống khí tức, cũng vô pháp rời khỏi, chủ động xuất kích. Bởi vì cổ chân của bọn nó bị một cây thật dài xiềng xích buộc lại, một chỗ khác cố định tại đối ứng bàn kéo bên trên, mà bàn kéo lại bị đinh ốc và mũ ốc vít đóng đinh tại trong vách tường, hình thành một bộ cơ quan. Đây rõ ràng là có người tận lực mà làm kiệt tác. Tựa như mấy người sẽ nuôi nhốt chó giữ nhà thủ nhà, cái này nơi đóng quân cũng nuôi mấy trăm con xác chết di động, sau đó giống như giải cây xanh trồng cây, đưa chúng nó chỉnh chỉnh tề tề đính tại hai bên đường trên vách tường, tắc nghẽn ở cuối cùng một đoạn tiến về nơi đóng quân phải qua đường. Bạch Lãng suy đoán, vậy đại khái chính là sau cùng cửa ải. Ân. Hắn ám xoa xoa cho cái này cửa cuối lên một cái tên, zombie tiếp khách đường lớn. Đi qua quan sát, mỗi cái hành thi trên đùi xích sắt, không sai biệt lắm có vài thước chiều dài, lấy bản kéo làm tâm điểm, có thể tại đường cái hai bên hiện lên hình quạt tự do hoạt động. Mà chi phối hai bên đối diện xưng hai cái hành thi, vừa lúc có thể tại giữa đường vàng tuyến chỗ, lẫn nhau nắm tay tụ hợp, tay cầm tay tâm liên tâm, ngăn trở vượt quan người đường đi, nhưng lại không đến mức lẫn nhau giao thoa, dẫn đến xích sắt quấn quanh qua kín, triệt để chặn đường. Hai bên đường bản kéo hiển nhiên không phải trang trí, mà là một loại nào đó cơ quan. Một khi mở ra liền sẽ tự động xoay tròn, không ngừng quấn lên xiềng xích, kéo như chó chết đem hành thi túm đường về một bên, thanh lý ra một đầu đường bằng thẳng. Nhưng mà Bạch Lãng lặp đi lặp lại quan sát, cũng không có phát hiện bàn kéo chốt mở ở đâu. Vào giờ phút này, bọn này số lượng hơn trăm hành thi đang đứng ở thường ngày thả rông thông khí hình thức. Chỉ thấy một đoàn xác chết di động chẳng có mục đích để ép đường cái, tới gần thậm chí lẫn nhau giao thoa, mắt xích dây xích đều dây dưa đến cùng một chỗ. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít hành thi, làm lòng người sinh sợ hãi, rất cảm thấy tuyệt vọng, người bình thường căn bản không có dũng khí vượt quan. Cho dù Bạch Lãng cũng không có chịu chết ý nghĩ. Ta đậu phộng, có muốn hay không như thế hùng vĩ? Người điên nào nhảm chán như vậy, nuôi cái đồ chơi này canh cổng. Bạch Lãng nhìn tê cả da đầu, đầu này dòm bị tiếp khách đường, chiều dài vượt qua 30 mét, lít nha lít nhít xiềng xích hành thi tại mặt đường bồi hồi, đầy đủ thể hiện ra nơi đóng quân nhiệt tình hiếu khách. Nếu như hắn là nhà thiết kế, nhất định phải cho chúng nó mặc vào lễ phục, trong tay đinh bên trên cờ màu nhỏ, giao lộ lại kéo một đầu hành phi. Bọn này xác chết di động đã sớm ngửi được cái kia hai người nam tính khí tức, từng cái kéo lấy cổ chân xích sắt, đứng tại giao lộ ra trông mòn con mắt, đem sau lưng xích sắt kéo căng thẳng tắp, nhiệt tình huy động cánh tay, đối với không khí quả loạn, phảng phất tại nói, đến sao? Đại gia mau vào chơi sao? Lại giống cực kỳ một đám cuồng nhiệt phát cuồng, tuy bị bảo an phí sức chặn đường, nhưng như cũ khoa trường không thay đổi thét lên, chú lên, đồng thời thân thẳng cánh tay dương nhanh múa vớt, chỉ vì nắm một cái thần tượng gọi ra co, đặt ở chóp mũi mảnh người hương thơm. Uy, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau trở về? Thanh niên khô gầy nhìn thấy Bạch Lãng không chút do dự hướng hành thi quần lạc đi đến, lại không quan tâm cùng mấy vị nữ sinh trò chuyện, lo lắng hô to nhắc nhở. Bạch Lãng khoát tay áo, ra hiệu chính mình vô sự. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giao lộ hai bên tường cao phía trên, nơi đó lắp đặt quay phim thăm dò. Lúc này, màn ảnh còn tại không ngừng di động, phía sau hiển nhiên có người đang thao túng, quan sát đến nhất cử nhất động của mình. Mà khống chế những thứ này hành thi bằng kéo, đồng dạng nắm giữ tại những người này trong tay. Thế là Bạch Lãng đối với camera ra sức phất tay, mong đợi đối phương có thể mở ra đầu này zombie đường lớn, nhưng mà thẳng đến cánh tay hắn chết lặng, vẫn không có nửa phần đáp lại. Đừng nằm mơ a, không ai phản ứng của ngươi. Chúng ta đã sớm thử qua. Thanh niên gầy ốm hô. Thử. Bạch Lãng khó chịu nhìn xem thiết bị giám sát, đưa tay làm ra một cái vũ trụ thông dụng thủ thế. Lần nữa đem lực chú ý tập trung ở hành thi trên thân. Sau đó nắm chặt hợp kim vậy tròn, khập khiễng rửa vào đi lên. Đã cổ chân bị khóa lại, như vậy thì giống như buộc lấy chó dây tương ác quyển, không cách nào vượt qua cực hạn khoảng cách, càng không cách nào đụng phải chính mình. Những quái vật này chỉ là nhìn xem khủng bố, nhưng thật có uy hiếp sao? Bạch Lãng tại khoảng cách số một hành thi bất quá một tay vị trí dừng bước. Trên mặt lộ ra thân thiết dáng tươi cười. Trong mắt hắn, những thứ này lôi kéo gào thét hành thi cũng không phải là quái vật, mà là từng cái hướng mình vẫy tay bảo dương chìa khóa, tại luôn mồm hô hào, đến à. Mở dương sao? Dù sao có bó lớn thời gian. Thế là hắn không có khách khí, huy động gậy tròn chính là một gậy. Ẩm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Nhìn về nơi xa lấy dưới ánh trăng bóng chảy sát nhân cuồng tái hiện nhân gian, thanh niên gầy ốm tê cả da đầu, không chịu được dùng mình một cái, đột nhiên ngậm miệng không dám luận hô. Mà cái kia thái độ âm dương quái khí, xem thường người bên ngoài nam tử, sắc mặt cũng khó xem ra, không thể tin nói, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem tất cả hoạt thi đều đánh chết, giết ra một con đường đến? Ba nữ sinh thấy cảnh này, đồng dạng một trận run rẩy. Khủng bố như vậy hành thi đường đi, chỉ là nhìn một chút liền khiến người ngừng chân không tiến, sinh lòng e ngại, tên kia thế mà đang cười. Nhớ lại vừa rồi lần thứ nhất gặp mặt lúc, Bạch Lãng liền một mặt ôn hòa dáng tươi cười, vung côn hành hung một đoàn gạch men giới hạn cấp hình tượng, các thiếu nữ đối với hắn e ngại cùng đề phòng càng cương liệt. Người này sợ là tâm lý không bình thường, có phản xã hội nhân cách. Chương 14, khốn cục. Cậu. Vẫn là Lãng. Đây không phải vấn đề. Bạch Lãng tự nhiên không rõ ràng sau lưng đám người kia đối với mình nghi kỵ cùng oán thầm, hắn chỉ biết là đánh giết những quái vật này, liên quan đến lần này nhiệm vụ cuối cùng đánh giá. Hắn tại đọc qua thanh nhiệm vụ lúc, phát hiện nhiệm vụ bảng dưới góc phải xuất hiện một con số 4. Theo cách mình gần nhất hành thi, cũng tại cái kia hắn căn vô tình đại thiết côn dưới Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, cái số này nhảy lên đến 5. Ngày này con số đại biểu cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Trên sân thượng bị hắn một cước giẫm chết quái điểu, chạy trốn thời gian bị chặt lật đầu chó, trên nửa đường tao ngộ một con hành thi, cùng hóa thành gạch men da đỏ tiểu quái vật, vừa lúc 4 cái. Lại tính cả trước mắt cái này bị tỏa liên buộc lại hành thi, ta thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề người a. Sai. Nguyên lai, đánh giết quái vật là sẽ bị ghi chép, liền cùng chơi game đồng dạng. Hắn xác nhận ý nghĩ trong lòng về sau, nắm chặt thời gian, cần cụ cơ gậy tròn, tiếp tục công kích những thứ này tay trói gà không chặt, chỉ có thể bị động tặng đầu người yêu ma quỷ quái. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tại Bạch Lãng ra sức công việc lúc, lần lượt may mắn người còn sống đến giao lộ, cùng mọi người tụ hợp, cuối cùng bị zombie tiếp khách đường cửa ải này ngăn lại, đều thúc thủ vô sách. Giống như Bạch Lãng dạng này dựa vào một cây gậy tròn, phí công đánh giết lấy từng cái hành thi, cuối cùng đánh xuyên qua một cái thông đạo kế hoạch, hiển nhiên là không thể làm. Không nói trước có hay không cái này thể lực, làm Bạch Lãng đập lật phía ngoài nhất hành thi về sau, đồng dạng chủ động lựa chọn từ bỏ. Cử động của hắn đối với cao tới 3 chữ số hành thi quần lạc mà nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa đánh chết phía ngoài nhất lạc đàn hành thi về sau, còn lại hành thi lít nha lít nhít chen chúc thành một đoàn, căn bản không có chỗ xuống tay. Như áp sát quá gần, thi nhiều tay hô tạp, một chút mất tập trung, bị thi bảy cướp đi binh khí việc nhỏ, thậm chí đem chính mình cũng kéo tiến vào trong, vậy liền thua thiệt lớn. Thông quan phương pháp tốt nhất, tự nhiên là khởi động bản kéo trang bị, đem hành thi nhóm lôi kéo đến bên đường, liền có thể thuận lợi thông hành. Ngoài ra, Bạch Lang nghĩ đến trèo tường, nhưng hai bên lối đi kiến trúc, trên vách tường bị người bố trí đại lượng gai nhọn, mảnh kiếm bể, lưới sắt, căn bản bỏ không đi qua. Dẫn theo gậy tròn trở về trong đám người, Bạch Lãng mở miệng hỏi thăm, mấy vị, các ngươi có ý nghĩ gì? Tổng đợi ở chỗ này, cũng không phải chuyện gì a, cái kia người dẫn đạo thế nhưng là nói, trong vòng 3 canh giờ đến nơi đóng quân, mới có thể cầm tới ban thưởng. Nơi này cách nơi đóng quân rất gần, những cái kia có trí khôn quái vật không dám tới gần, kỳ thật chúng ta đã an toàn, chỉ là không cách nào thông qua cuối cùng đoạn này đường. Không bằng, chúng ta tìm một ít có thể đốt vật, điểm một cái đống lửa sưởi ấm, uy hiếp những giã thú kia đồng thời, còn có thể hấp dẫn nơi đóng quân chú ý, nhắc nhở bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện. Bị Bạch Lãng cứu tam nữ một chồng, đề nghị. Không có khả năng, các ngươi quên đây là một lần thí luyện sao? Giao lộ liền cài đặt camera, sự hiện hữu của chúng ta sớm đã bị nơi đóng quân biết được, nhưng chậm chạp không thấy bất luận cái gì tiếp ứng, cái này hiển nhiên là đang khảo nghiệm chúng ta. Nơi này đã là nơi đóng quân bên ngoài, không có nguy hiểm gì, là ngồi một đêm liền có thể vượt đi qua. Ta cảm thấy, chúng ta liền chờ đến hướng đông. Cái kia phảng phất xem ai đều không vừa mắt trào phúng mặt mở miệng phủ định, nói tiếp đi đi ra ý nghĩ của mình. Cố gắng chưa hẳn có thể thông quan, nhưng không cố gắng tuyệt đối sẽ không chết. Cái này phân tích phù hợp logic, đại đa số người nghe xong nhẹ nhàng thở ra, không cần lại vì mạng nhỏ mà nơm nớp lo sợ. Có thể lựa chọn, bọn hắn cũng không nguyện cùng đi đầy đường hành thi ngại giang, an tâm chờ đợi hừng đông nhất hợp ý. Còn người dẫn đạo nâng lên ban thưởng, ngược lại không có nhiều người để ý. Đến tột cùng mệnh trọng yếu, vẫn là ban thưởng trọng yếu. Cùng nhau đi tới, bọn hắn nhìn thấy không ngừng một cỗ thi thể, toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ, vậy cũng là trên sân thượng thấy qua đồng bạn. Đây hết thể cũng không phải đùa giỡn, thật sự sẽ chết người. Những người này dị thường thiết mệnh, có một hy vọng, liền tuyệt sẽ không đi tìm đường chết. Ta phản đối. Bạch Lãng tự nhiên cầm phản đối thái độ, cho rằng làm như vậy quá tiêu cực. Đầu tiên, trời mới biết trước hừng đông sáng, là có hay không không còn quái vật tập kích. Đem mạng của mình giao cho không lường được vật khí. Thực sự quá không phụ trách nhiệm. Tiếp theo, hắn đã đem nắm chặt một ít quá thiếu, cái này nhiệm vụ chi nhánh cũng không khó. Đụng một cái xông qua cửa cối, cầm tới người dẫn đạo ban thưởng, có thể tích lũy càng nhiều ưu thế, đối với hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có cực lớn viện trợ. Ngược lại là ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên thổi một đêm gió lạnh, thực sự quá sợ quá bất ức. Ta Lãng ca từ trước đến nay đều không phải là cậu thả hàng người. Ngay tại song phương tranh chấp không dưới lúc, lại có người đến. Bạch Lãng quay đầu nhìn lại, nha, đúng dịp. Chính là khách sạn đại sảnh nhóm đầu tiên phá vây trong thành viên, cái kia dẫn đầu công kích dịu chữa cháy trắng hán, thanh này làm cho người xấu hổ lưỡi búa, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này, vị này dâu quay nón đại thúc thở hổn hển, trong tay mang theo một thanh dị máu dịu chữa cháy, toàn thân đẫm máu đi tới, khí thế hung ác, như là phim kinh dị bên trong nhân vật phản diện sát nhân cuồng. Tại tráng hán phía sau, còn đi theo mấy nam nhân, lẫn nhau nâng cặp kiếng, bị thương không nhẹ. Đối phương nhìn thấy Bạch Lãng, có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này vậy mà còn nhanh hơn chính mình. Nhưng nghĩ tới Bạch Lãng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chạy bay lên, mà chính mình trên đường còn cứu được hai người, dùng lưỡi búa đập vỡ mấy cái tiểu da đỏ, làm chậm trễ không ít thời gian, lập tức thoải mái. Đón lấy, hắn hướng Bạch Lãng gật đầu lên tiếng chào, dù sao cũng là cùng một chỗ phá vòng vây nhựa tợ lật tiệp đồng đội. Dịu chữa cháy đại thúc vốn đang vô cùng kinh ngạc đám người này vì sao lưu tại chỗ không chịu di động. Khi nhìn đến tràn đầy một đường cái nhiệt tình sống động sát chết di động về sau, thức thời trở về, thương lượng lên đối sách. Tại nghe xong quả cảm Lãng ca cùng cậu mệnh sợ ca khác biệt thái độ về sau, cùng Bạch Lãng có quá mệnh nhựa tợ lật tiệp tình huynh đệ lưỡi búa thúc, chọn lọc tự nhiên đứng tại Bạch Lãng bên này. Đáng tiếc, hai bên đường ô tô không ít, nhưng báo hỏng trình độ quá nghiêm trọng, hơn nữa tay ta đầu cũng không có tiện tay công cụ. Nếu không miễn cưỡng sửa tốt một chiếc, liền có thể một đường ép tới, đụng xuyên một con đường sống. Lưỡi búa thúc vuốt ve chất gỗ cán búa, một mặt tiếc nuối nói: "Đại thúc ngươi còn hiểu cái này?" Một cái tính tình hướng ngoại tiểu muội tử, giật mình hỏi. Nàng bị lưỡi búa thúc bá khí chấn nhất đến, cho rằng đây là cảm giác an toàn, thế là tận lực tiếp cận, muốn đạt được bảo hộ. Dáng người khôi ngô lưỡi búa thúc nghi ngờ nói: "Ta trước đó tại trong cao ốc không có giới thiệu sao? Ta là mở sửa xe cửa hàng, từ nhỏ đã bắt đầu sửa xe, không ai so ta hiểu rõ hơn sửa xe." Nghe được xe thúc lời nói, Bạch Lãng một mặt tin phục, đây mới là chuyên gia nên có bộ dáng. Thế là tiếp lời nói, một vị ngốc trở cũng không phải biện pháp. Ta nhìn kề bên này có không ít vứt bỏ cửa hàng, mọi người không bằng chia ra tìm kiếm một cái, nhìn có thể hay không tìm tới hữu dụng công cụ. Viện trợ đại thúc sửa tốt một chiếc xe. Được, ta đi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không gom góp có thể sử dụng cỗ xe. Xe thúc vui vẻ đồng ý, lại căn dặn thông hành mấy người nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới mang theo lưới búa hướng ven đường đi đến. Bạch Lãng đề nghị mặc dù tích cực, nhưng đại đa số người không nguyện ý rời khỏi mảnh này sáng ngời nơi ở, lần nữa tiến vào hắc ám mạo hiểm. Có trời mới biết những cái kia mặt tiền cửa hàng bên trong có hay không ẩn giấu đi quái vật, chờ đợi chính mình mắc câu. Nhưng Bạch Lãng mấy người lại không muốn ngốc chờ đợi, cùng mấy cái gan lớn câu thông về sau, phân tán ra, hướng phía phụ cận cửa hàng đi đến. Cho dù cái gì đều không tìm được, cũng hầu như tốt hơn không hề làm gì. Trên thực tế hắn quá lo lắng, nơi đóng quân lực uy hiếp viễn siêu dự tính của hắn, hoặc là nói kể bên này đường đi lặp lại kinh nghiệm đại thanh tẩy, cũng không có ma vật quái thú dám chiếm cứ. Chỉ có một ít hình thù kỳ quái xem ra khủng bố dọa người, nhưng cũng không chủ động đả thương người côn trùng bạo loạn. Bạch Lãng nhìn thấy lớn nhất dã thú chính là nên ngang cực lớn con chuột. Nhưng mà nơi đóng quân đại thanh tẩy hành động, cũng đem phụ cận cửa tiệm cửa sổ hết thảy đập ra, dọn đi rồi có giá trị vật tư. Hắn liên tục phát hiện mấy nhà cửa hàng, bên trong công cụ, ngay cả đồ điện đều bị lấy hết. Chương 15, bán bọt đi. Zombie công thành truy hảo. Hành tẩu tại tan hoang trên đường phố, Bạch Lãng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một nhà hoang phế cỡ lớn siêu thị. Cực lớn rơi xuống đất pha lê bị nện nát. Toa hàng sụp đổ xếp, quá thời hạn hàng hóa rơi đầy đất, lờ mờ có thể nhìn ra lúc đầu bị cướp sạch thời gian rầm rộ. Lúc này siêu thị lối vào chỗ, còn tán lạc đại lượng mua sắm xe. Nhìn xem những thứ này bị vứt bỏ xe đẩy, Bạch Lãng khoe miệng hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Xuất hiện lần nữa lúc, đặc lập độc hành lang ca, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chỉ thấy hắn đẩy tràn đầy một xe gạch đá rất rưởi, tại giữa đường cất bước tiến lên. Khay phía dưới xe mua sắm, cũng bị chất đầy một túi sách nặng nề bao tải, bốn cái nhỏ vòng lăn gánh vác lấy bọn chúng cái tuổi này không nên gánh chịu trọng lượng. Cùng thô rác mặt đất ma sát, da khô khốc khó nghe tạc âm, két 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 rèn luyện tiến lên. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người không khỏi lâm vào suy nghĩ, suy đoán hắn có phải hay không dự định đẩy một xe nặng nề rất rưởi, trùng kích zombie tiếp khách đường lớn, đụng xuyên một con đường màu đến. Làm như vậy trên lý luận là có thể được, bởi vì đường cái trung tuyến hành thi lực lượng yếu kém nhất. Dù là bọn chúng đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm được hai tay cầm tay tâm liên tâm, dùng mục nát nhục thân hoàn thành dây sắt qua sông cái này một hành động vĩ đại, ngăn cản ngoại lực trùng kích. Nhưng mà hiện thực tàn khốc cũng là những thứ này hành thi đầu góc có hố, trí thông minh về không, hoàn toàn không hiểu được hợp tác, càng sẽ không lẫn nhau giắt tay, một hơi đụng xuyên tuyệt đối là có thể được. Chỉ là như vậy làm lời nói, một khi lâm vào thi quần nội bộ, tứ cố vô thân, trước sau đều bị phá hỏng, liền chỉ có thể cắn răng một con đường đụng ngã đen. Hai bên trái phải hành thi cách hắn quá gần, chung quanh quái vật chỉ cần nỗ đem lực, liền có thể dễ dàng bắt lấy thân thể, đem hắn kéo đi qua loạn miệng gặp chết. Trừ phi một hơi bao táp đi qua, không ra nửa điểm sai lầm, ven đường đụng bay vô số cản đường hành thi, như kỳ tích không bị bất luận cái gì một con bắt lấy. Đồng thời kiên trì trọn vẹn 30m không chết đi, không lật xe. Mới tính thật lao ra. Nhưng điều này có thể sao? Độ khó quá lớn. Chư vị, ta có một cái to gan ý nghĩ. Bạch Lãng đem xe đẩy dừng ở trước mặt mọi người, mở miệng nói. Cái kia kích động biểu lộ, có vẻ hơi phấn khởi. Đó lấy, hắn phát hiện lúc này mới bao lâu thời gian. Giao lộ lại tụ họp không ít người, lẻ loi tổng đã 10 cái. Trong đó liền bao quát ở tầng chót vót lúc, nhìn thấy những cái kia học sinh. Những người tuổi trẻ này cầm trong tay đủ loại khí giới, tại tư thế hiên ngang nữ hội trưởng dẫn đầu dưới, thành công đến nơi này. Cái mặt này bên trên dính lấy vết máu đơn đuôi ngựa muội tử, ngay tại gạ mấy người chen chúc dưới, xem kỹ nhìn xem chính mình. Lam nàng tầm mắt rơi vào xe đầy lúc, ánh mắt biến thành có chút cổ quái. Hiện trường những người sống sót, từng cái chật vật không chịu nổi, ngồi trên mặt đất bên trên thở dốc. Những thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, có nhìn qua nghiêm trọng hơn, tựa hồ bị trọng thương. Học sinh đoàn thể tương đối đoàn kết, cấp thiết muốn cứu trợ đồng bạn, bởi vậy đứng ở Bạch Lãng bên này, lựa chọn Lãng một thành, mà không phải ổn trọng cầu xuống. Ngươi là nghĩ ngốc hề đụng tới sao? Cái kia âm dương quái khí ra hỏa lại nhảy ra ngoài, cực lực hiển lộ rõ ràng trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Không phải là muốn thông qua loại thủ đoạn này, dèm pha người khác đến tô đậm chính mình, cho mọi người lưu lại ta là túi khôn, trí lực đảm đương ấn tượng. Cũng may tiếp xuống hành động bên trong, cự tuyệt xông lên đầu tiền tuyến, mà là trốn ở hậu trường lẩn tránh phong hiểm. Bạch Lãng không thèm để ý cái này xả tinh bệnh, liếc mắt không nhìn thẳng, đối với cái khác người nói ra, ta ở bên kia phát hiện một nhà siêu thị, bên trong có rất nhiều bị dạng này mua sắm xe. Ta đã kiểm tra, trên cơ bản đều có thể sử dụng. Ồ, ngươi dự định để mọi người cùng ngươi cùng một chỗ, trùng kích thi 7 triệu chết, bắt một cái tỷ lệ nhỏ sao? Xà tinh bệnh lại bắt đầu không hiểu phun tung tóe chất độc. Không oán không kỷ, trên đời này nhưng dù sao có ít người sẽ nhảy ra đối với ngươi khoa tay múa chân. Bạch Lãng cũng không phải tốt tính, nhìn ngốc bê giống như lộ ra không hiểu ánh mắt, hỏi ngược lại: ngươi ngớ ngẩn sao? Tại sao muốn từng cái sông? Mọi người hoàn toàn có thể đem mua sắm xe hợp lại, mấy chục chiếc xe liền có thể tạo thành một đầu di động bình chướng, sau đó cái gì đều không cần nghĩ, một đường đối đi qua là đủ rồi. Ta đẩy chiếc này xe rắc vì mọi người mở đường, các ngươi đuổi theo, theo thứ tự đứng tại trung ương, khống chế tốt trái phải hai hàng có thể di động hộ thể sát bức tường, chỉ cần chạy rất nhanh, những thứ này hành thi phần gốc bắt không được mọi người. Úc Nhật, tiểu ca ngươi là nhân tài a. Cái kia cổ động mọi người thu thập công cụ, chính mình đi sửa chữa một chiếc xe hơi phòng cháy xe thúc, lúc này cũng trở về tới trong đội ngũ, dự tính Bạch Lãng đề nghị về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lộ ra tán thưởng ánh mắt. Loại này xe xúc đất ỷ vào quán tính đối người mạch suy nghĩ, không chỉ lưu hành tại địa cầu, thả chi đa nguyên vũ trụ cũng là đều chuẩn đạo lý quyết định. Những người khác hiển nhiên cũng bị Bạch Lãng biện pháp kinh diễm đến, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù rất nói nhảm, nhưng thật còn có như vậy điểm độ khả thi. Bất quá, cái này phong cách vẽ tựa hồ có chút không đúng lắm. Nguyên bản thật tốt một bộ phim kinh dị, đột nhiên liền nhảy đến màu đen hài hước zombie hài kịch tên, ngươi cân nhắc những thứ này sát chết di động cảm thụ sao? Vô số bị xích sắt buộc lại hành thi, không đứng ở giữa đường huy động cánh tay, đối với đám người nhiệt tình vẫy tay, đến sao? Mau tới sao? Cũng chờ không bằng á. Nhiều người lực lượng lớn, cùng hắn canh giữ ở giao lộ không có việc gì ngồi đợi hướng đông, chẳng bằng hành động. Tăng thêm không ít người sống sót bị ven đường quái vật cắn bị thương, vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại không ngừng chảy máu, mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Tiếp tục trì hoãn xuống không chiếm được trị liệu, có lẽ sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Bọn hắn đồng dạng muốn thông qua đoạn này zombie đường lớn. Thế là Bạch Lãng động viên phần lớn người, cuối cùng người sống sót đem nhà kia siêu thị cướp sạch một lần, đem còn có thể sử dụng xe đẩy một cái lồng một cái, tạo thành hai đầu hàng dài. Thứ này xa so với trong tưởng tượng càng nặng nề, có đầy đủ dày rộng, hoàn toàn có thể xung làm xe xúc đất công thành truy, chỉ cần đẩy cái này hai đầu thiết long chuyển động, liền có thể dựa vào quán tính bắn vọt, đem zombie tiếp khách đường lớn giết cái xuyên thấu. Bạch Lãng phát hiện hắn vất vả chế tạo rác rưởi công thành xe xúc đất tựa hồ vô dụng. Đột nhiên có chút ít mong đợi. Nhìn xem hai hàng xe đẩy, Bạch Lãng tự lẩm bẩm. Tiếp xuống làm thế nào? Dài như vậy xe đẩy, phương hướng không dễ khống chế, a vạn nhất chệ hướng trung tuyến, xông vào bất luận cái gì một bên, chúng ta đều là cái chữ chết. Xe thúc nhìn một chút hai hàng xe đẩy, lại nhìn về phía Bạch Lãng chờ đợi đáp án, ai bảo hắn là người khởi xướng. Khống chế phương hướng thật là cái vấn đề, nhưng nếu như có thể bảo trì chính xác phương hướng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, một đường đụng tới, chúng ta liền thành công. Bạch Lãng trả lời. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vạn nhất đâm vào những quái vật kia trên thân, dẫn đến phương hướng chết đi, hoặc là lật xe sẽ làm thế nào? Vạn nhất xe đẩy đi chết rồi, nếu như bị xích sắt móc ở đâu? Cái này dù sao cũng là tại cầm tự thân mạng nhỏ mạo hiểm, tất cả mọi người lộ ra lo lắng trùng điệp, không ít người đưa ra dị nghị. Bạch Lãng á khẩu không trả lời được, ừm, đó là cái vấn đề, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Cuối cùng đám người hợp mưu hợp sức, tại nữ hội trưởng theo đề nghị, không biết từ nơi nào tìm tới một đống cốt thép, vừa vặn xen kẽ tiến vào xe đẩy mắt lưới bên trong, ở giữa trở lại một cái thân vị khoảng cách, trước sau bảo trì đầy đủ khoảng cách, lại dùng dây kém quấn lấy hai bên. Rất nhanh, hai hàng xe đẩy hàng dài bị từng cây cốt thép cố định làm một thể, Bạch Lãng bọn người có thể một cái sát bên một cái đứng tại trung ương, giống như chèo thuyền rồng xếp thành hàng dọc. Thân thể bị hai bên xe đẩy bảo vệ, trước sau khoảng cách cũng đủ lớn, có thể cất bước lao nhanh mà không giẫm hàng trước chân. Loại kết cấu này đã cam đoan cân bằng sẽ không lật xe, lại bảo hộ tự thân miễn bị xâm hại, trong tay cầm cốt thép thôi động phát lực chạy chậm tiến lên, xung làm nhân lực chuột bạch sau khi, còn có thể khống chế tăng tốc độ, lại có thể điều khiển tinh vi phương hướng, rất có nhân thể con giết hương vị, thật sự là kỳ hoa bên trong lộ ra một loại xấu xí đẹp trai. Cuối cùng, thợ máy lao đại ca hai tổ xe đẩy phía trước, thủ công lắp đặt một cái chữ V hình ngược đơn sơ mũi sừng về sau, đám người ma quyền sát trưởng, đối với zombie tiếp khách đường lớn kích động. Quyết định, liền gọi nó tử vong xe đẩy zombie công thành truy hào đi. Bạch Lãng hài lòng nhìn xem tâm huyết chi tác, cảm thán nói. Những người khác biểu lộ khẽ biến, nhưng không ai đứng ra phản đối. Mọi người lẫn nhau không có nhau, quỷ này đồ chơi lại là người trẻ tuổi này dốc hết sức thúc đẩy, ai cũng không nghĩ ác quan hệ, tạm thời liền theo hắn vui vẻ đi. Chương 16, siêu đại hình đùa hộ mệnh. Giết xuyên zombie tiếp khách đường. Đi qua một phen cố gắng, thô ráp zombie công thành truy hào triệt để hoàn thành, nhìn qua độ hoàn thành cực cao, nhưng tùy tiện trùng kích thi bầy vẫn như cũ đúng không lý trí hành vi. Thế là Bạch Lãng mấy người thương định, tại vắng vẻ mặt đường bên trên tiến hành một lần đơn giản diễn thử. Lúc này ở tràng đám người, cũng phân liệt thành hai phe cánh, tiếp tục chờ đợi tiêu cực phái, cùng quyết định trùng kích zombie đường lớn hành động phái. Cái sau bao gồm biểu thị tiếp tục dẫn đầu công kích xe thúc, đơn đuôi ngựa chân dài nữ hội trưởng, nàng một bộ phận các bạn học, cùng trận này hành động linh hồn người sắp đặt lăng ca. Xe thúc chỉ huy mấy vị nam tính, tại mặt đường bên trên thiết trí nhiều loại chướng ngại, theo sau đám người sẵn sàng, xếp thành nhảy lên liệt, lòng bàn tay nắm chặt công thành truy hào ở giữa kim loại sáng ngang, dưới ánh đèn đường nâng lên, chạy trượm, bắn vọt. Nhất làm Bạch Lãng vui mừng chính là, loại này siêu thị mua sắm xe chắp vá ra hàng dài, cũng không phải là chỉ có thể cứng nhắc vụng về thẳng tắp di động, nó đồng dạng có thể biến hướng, thậm chí có thể vặn mèo. Đúng vậy, hình dáng đi ra hình chữ S vặn mèo quy tích. Trên thực tế, nếu như không sợ bị bảo an đầu đả lời nói, ngươi còn có thể đem thật dài một hàng mua sắm xe, vặn thành một cái đầu đuôi tương liên hình cái vòng. Không nên hỏi ta vì cái gì biết. Cứ như vậy, đám người đứng tại hai hàng xe đẩy trong lúc đó, thông qua cố định chết xà ngang đến thực hiện lực đẩy trái phải di động khống chế phương hướng. Mấy lần thử nghiệm về sau, liền thuần thục nắm giữ cơ sở nhất ra rắn tẩu vị. Không chỉ có thành công tiến lên gần 100 mét, ven đường còn đụng đổ hoặc lẩn tránh các loại chướng ngại vật. Xác nhận bộ này cách chơi sẽ không dễ dàng lật xe họ đi chết về sau, mọi người lòng tin tăng vọt, đồng tâm hiệp lực đem zombie công thành truy hào đẩy lên zombie tiếp khách đường lớn giao lộ, điều chỉnh tốt góc độ, nhắm ngay đầu này cầu sinh con đường trung ương đơn vàng tuyến. Không, ta không muốn phá vây, thả ta ra ngoài, ta muốn rời khỏi. Lúc này, cực đoan e ngại hành thi sợ mọi gã hoảnh, không thể thừa nhận mấy trăm quái vật nhiệt tình nhìn chăm chú, toàn thân run rẩy lên tiếng khóc lớn, thậm chí bước bất động bước chân. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra một điểm muốn tham dự ý nghĩ. Làm sao vô luận nàng hai vị hảo hữu, vẫn là nàng người lãnh đạo trực tiếp nữ hội trưởng, đều coi thường sợ mọi ý nguyện cá nhân, thay nàng ghi danh. Bạch Lang đối với cái này linh vật túi sách thị nữ, vẫn là rất có hảo cảm, vận may của nàng giá trị tựa hồ không thấp dáng vẻ. Lúc này, khoảng cách người dẫn đạo ước định 3 giờ đã không xa, những người khác đối với sợ mọi biểu hiện cảm thấy không kiên nhẫn. Thế là Bạch Lang từ móc trong ba lô ra một quyển nhặt được trong suốt băng dán, phong bế cái này bị cưỡng ép đại biểu muội từ miệng, để nàng chỉ có thể ô ô ô. Đó lấy, mấy cái cường tráng mạnh mẽ nam tính cũng xuống tới, mọi người ba chân bốn cẳng, liền đưa nàng tay chân cuốn lấy. Giống như là trong phim ảnh bị mua bán bé heo nhỏ, treo ở một cây xà ngang bên trên, treo ở không trung không lay động. Mỗi một chiếc xe nội bộ đều có cùng loại khẩn cầu bình an treo sức. Zombie công thành truy hảo tự nhiên không thể thiếu, sợ mọi chính là mọi người siêu đại hình hình người bùa hộ mệnh. Gặp những người khác nhìn qua, Bạch Lãng dùng hết cuối cùng một đoạn băng dán, đem muội tử cố định lại về sau, ấy nấy hồi đáp, đồ cái may mắn thôi. Làm nhanh lên. Xe thúc không nhịn được thúc giục. Tôn này lao tài xế đã đứng tại công thành truy hào tiết thứ nhất, sắp khống chế di động phương hướng, dẫn đầu công kích. Lập tức, tại mọi người thét lên bên trong, Bạch Lãng bọn người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu nâng lên chạy. Kéo theo thân hai bên nhỏ xe nát không ngừng gia tốc, thẳng tiến không lùi tiến đụng vào bầy zombie rơi bên trong. Treo ở gạch ngang bên trên siêu đại hình may mắn bùa hộ mệnh, cũng tại vừa đi vừa về lung lay, đụng chạm lấy hai bên xe đẩy, phát ra ô ô rẽ rủa âm thanh, nước mắt không cầm được đang chảy. Rất nhanh, công thành truy hào cùng thi bầy đánh giáp lá cả, lập tức là kịch liệt trùng kích cảm giác cùng sốc này. Hai bên xe đẩy không chỉ có đụng đổ từng cái gào thét hành thi, dựa vào bên ngoài một loạt nhỏ phá vòng, ngẫu nhiên sẽ còn vô tình lần thứ hai chen chúc, để thân xe sóc này cảm giác càng thêm kịch liệt, thậm chí cắt chết, trực tiếp kéo lấy hành thi ma sát mặt đất, cùng một chỗ di chuyển về phía trước. Cũng may bọn hắn nhiều người lực lượng lớn, sống chết trước mắt trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ biết là toàn lực phát ra. Cuối cùng ra sức xuất kỳ tích, cũng không có bị chặn lại, mà là một đường thô bạo hướng về phía trước, trong tay xả ngang rung động kịch liệt, chấn động đến trong lòng bàn tay phát đau. Mà nào đó cỡ lớn bùa hộ mệnh tức thì bị đôn mắt trợn trắng. Những cái kia ngoại vi hành thi, động tác chậm một nhịp, không kịp tới gần ngăn cản. Ngẫu nhiên cũng có bị xe vòng đụng đổ. Trừ cái đó ra, một phần nhỏ hành thi bị phá tan về sau, lại bị xe đẩy bên trên móc sắt treo lại quần áo, bị kéo theo lấy ngã sấp xuống, quấy nhiều những hành thi khác động tác, lan thành một mảnh. Hoặc là dứt khoát nửa người trên bị đụng thành chống chất, nằm ở xe đẩy mặt ngoài, không ngừng vươn hướng ở giữa người sống sót, lung tung nắm kéo. Bị hù một ít nhát gan người nghẹn ngào quái khiếu, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra, nhưng vẫn như cố gắt gao nắm chặt gạch ngang, hóa hoảng sợ làm lực lượng, nổi điên ra tốc chạy vội. Chỉ vì thoát đi mảnh này địa ngục nhân gian. Vô cùng may mắn những thứ này sát chết di động cổ chân bị tỏa liên buộc lại, di động phạm vi hiện lên một cái hình quạt. Làm đội ngũ thành viên chu lên tiếp tục di động về sau, bọn chúng sau lưng xiềng xích kéo tới cực hạn. Cá biệt bền gan vững chí, thân thể trực tiếp treo lơ lửng giữa trời, kéo căng thẳng tắp, sau đó quét xuống chung quanh một mảnh, cuối cùng bất đắc dĩ ngã xuống mặt đất. Nhưng vẫn có cực thiểu số tình chân ý thiết hành thi, tóm chặt lấy nào đó người sống sót thân thể không chịu buông tay. Cho dù thiên kiếp bách nan, thịt nát xương tan, khó cũng không oán không hối hận. Chỉ vì kiếp này lần này ngắn ngủi gặp lại, dù là bị kéo đứt cánh tay, ngã tại mặt đất, bị vô số đồng loại lặp đi lặp lại tra đạp, vẫn như cũ trừng lớn đục ngầu ánh mắt, gắt gao tiếp cận đi xa công thành truy hảo, miệng phát ra không cam lòng tiếng hò hét, "Ây, ách, ách, a a a a." Một người trung niên nhìn xem gắt gao nắm chặt chính mình cánh tay, thậm chí móng tay đều khảm vào da thịt, vết thương bắt đầu hướng ra phía ngoài rướm máu hành thi tay gãy về sau, rốt cuộc không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng, hỏng mất, bắt đầu một bên hô to một bên lao nhanh. Ra sức chạy Bạch Lãng vẻ mặt cổ quái, trong lòng ngán thầm. Hẳn là người này nhớ lại cùng cái kia hành thi sầu triển miên kiếp trước kiếp này, cho nên không thể nào tiếp thu được sinh ly tử biệt tàn khốc hiện thực, cuối cùng tinh thần sụp đổ. Đều thê thảm như vậy, nhưng các ngươi đều là nam ký hiệu nam tính a. Nhìn như dày đặc thi bầy, cuối cùng bởi vì xiềng xích hạn chế duyên cớ, không cách nào hình thành chân chính vây kín chi thế, có thể tạo thành quấy nhiều chỉ có cực ít một bộ phận. Cuối cùng, do bị công thành truy hào tiểu đội thành công đột phá vây quanh, giết xuyên đầu này hành thi đường đi. Hô, hô, a, a ha ha ha. Bạch Lãng ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Nhìn phía sau cách đó không xa hành thi nhóm, giống là chó điên đối với mình sủa loạn, không ngừng đưa tay phí công mỏ lấy không khí, tiếp lấy cười ha hả. Thật sự là kích thích a. Dịu chữa cháy manh hán xe thuốc cũng cười, đem hắn trong hành trang còn sót lại nửa bình nước tới đến cùng bên trên, tiếp lấy tứ chi mở ra, ngồi phịch ở trên mặt đất. Những người khác cũng một mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ, nhìn xem chung quanh đại lượng khôi phục điện lực chiếu sáng đèn đường, cảm thấy giành lấy cuộc sống mới, trong lòng cảm thán, còn sống thật là tốt. Bị treo ở xe đẩy trung ương hộ thân phủ, cũng tại ô ô ô vặn bèo đung đưa, đồng dạng lưu lại cảm động nước mắt. Tích. Bạch Lãng đột nhiên nghe thấy một cái ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở, lại giống là ảo giác. Cùng lúc đó, vị kia nữ hội trưởng mở miệng nói ra, "Chư vị, chúng ta đầu tiên nhiệm vụ đã hoàn thành, cùng đi nơi đóng quân đi. Không bị tổn thương người, mời nâng thụ thương đồng bạn, nơi đó nhất định có chữa bệnh nơi trốn." Bạch Lãng nghe vậy, vội vàng mở ra nhiệm vụ bảng, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ một biểu hiện đã hoàn thành, ban thưởng thì ở vào đợi nhận lấy trạng thái. Dưới góc phải con số cũng nhảy tới 12. Thêm ra cái kia 8 cái, là hắn lúc trước khi dễ lạc đàn nuôi trong nhà hành thi thành quả lao động. Chương 17, hoan nên đi vào rổ ở nơi đóng quân. Chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, khoảng cách mục đích vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách. Đường đứng đối diện một đám trên mặt hối hận sắc người, mà bên này thông quan người cũng lần lượt đứng lên, dự định kết bạn mà đi. Bạch Lãng không có chỉ hoãn thời gian, chỉ là cùng Trùng Hoạch tự do gạ bản tam nữ chào hỏi, ám chỉ các nàng không nên quên báo ân trả nợ. Nhất là sợ muội có thể đi đến hôm nay, toàn bộ phúc khí của hắn. Nghe nói người dẫn đạo chuẩn bị thần bí lễ vật, các ngươi hiểu. Theo sau, hắn liền lẻ loi một mình, khập khiễng hướng điểm cuối cùng đi đến. Những người còn lại cũng top 5 top 3 kết bạn mà đi, xe thúc còn tại chiếu cố mấy cái cùng hắn cùng một chỗ bán gọn tiểu lão đệ. Hành tẩu tại thông hướng nơi đóng quân con đường bên trên, trống rông không có một cái nào người đi đường. Quanh mình truyền đến nối liền không dứt hành thi chú lên, cùng đủ loại quái vật cảnh cáo khét đều. Hắn dùng di động đèn tin hướng bốn phía chiếu đi, nhìn thấy những cái kia tường cao tầng dưới chót trên vách tường, lít nha lít nhít đinh đầy bàn kéo, dùng xiềng xích cái chốt lấy số lớn hành thi cùng quái thú, mênh mông vô bờ. Vừa rồi cái kia đoạn con đường tuyệt không phải ác thú vị, càng giống một loại nào đó phòng ngự cơ chế. Bạch Lãng như có điều suy nghĩ, nếu ai leo tường mà vào, hạ chàng hiển nhiên không ổn. Loại thủ pháp này tựa như người bình thường trong sân nuôi dưỡng ác quyển, mà thổ hào tại hậu viện chăn nuôi báo săn, cái này nơi đóng quân khẩu vị tương đối nặng, nuôi xác chết di động cùng biến dị quái. Khoảng cách hai tòa nhà cao ốc càng ngày càng gần, hắn xa xa nhìn thấy một tòa nhân công chế tạo xi măng bê tông tường cao. Vách tường rất dày nặng, lưu lại đủ loại khoa trương chiến đấu vết tích, làm cho lòng người hoảng sợ. Cực lớn sắt thép áp môn hai bên, là trái phải đối xứng tháp lâu, lắp đặt đèn pha cùng phá máy. Đây mới thật sự là nơi đóng quân chỗ. Tường cao phía sau truyền ra ánh sáng muôn màu ánh đèn, cùng ồn ào thanh âm, ngay cả kình bạo âm nhạc cùng ngoài tường âm trầm tĩnh mịch thế giới hình thành so sánh rõ ràng. Những cái kia nuôi trong nhà hành thi khu vực chỉ tính được quá độ khu vực. Canh gác người sớm đã chú ý tới bọn hắn đến, đem ánh đèn chiếu xuống, tại mặt đất vẽ ra một cái quy tích, chỉ dẫn hắn tiến lên. Thuận lợi thông qua thiên môn kiểm an về sau, người giữ cửa tập mãi thành thói quen, chỉ rõ phương hướng nói, người mới đi cái kia tòa nhà xoắn ốc cao ốc đưa tin, các ngươi người phụ trách ngay tại cửa ra vào. Đúng rồi, hoan nghênh đi vào rổ ở nơi đóng quân, chúc người chơi vui vẻ. Không hiểu ra sao tiến vào nơi đóng quân, một cái thế giới khác hướng hắn mở rộng cửa lớn. Trong doanh địa kiến tạo đại lượng không cao hơn 3 tầng kiến trúc, ánh sáng muôn màu biển quảng cáo, dơ giấy bẩn thỉu kém chen chúc đường đi, tràn ngập các loại sức sống. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt, quầy đồ nướng, tiếng giao hàng, đầu đường hán tử say ẩu đả, xếp đầy dược tề hàng vỉa hè, màu hồng phấn chiêu bài, cái này có thể có, phía dưới, nhiệt tình chân dài tỉ tỉ, tràn ngập ái tâm đỡ lấy những cái kia hán tử say, dẫn bọn hắn vào nhà uống chén nước lạnh yên tĩnh một chút. Ngoài ra, còn có đao pháp xuất thần nhập hóa đại lão, hiện trường hoa thức phân giải một con dê đầu ma vật. Tiếp theo bị một đám mang theo quản chế khí giới ra hỏa ồn ào gọi tốt, sau đó tranh mua không còn, cầm tới khác biệt quầy hàng tiến hành xào nấu. Nơi này quy mô không nhỏ, giống như một cái náo nhiệt thị trấn nhỏ. Địa chỉ ban đầu hiển nhiên là tòa thành thị này một bộ phận, bị nhốt về sau, lại lần nữa cải tạo quá, lộ ra hỗn loạn, dày đặc. Bạch Lãng hướng phía giải đất trung tâm xoắn ốc kiến trúc đi đến, muôn hình muôn vẻ người qua đường gặp thoáng qua. Nơi này có người cưỡi mô tô, có người mở xe việt dã, cũng có chở đầy động vật tứ chi rỉ máu xe vận tải gào thét mà qua, cùng ngồi cưỡi cổ quái thú loại nhân sĩ. Hiện đại cùng nông muội hỗn hợp lại cùng nhau, kỳ quái. Về phần nơi đóng quân cư dân tạo hình, đồng dạng đủ loại. Dã man nhân phong cách cơ bắp trắng hán, mặc giáp da, giữ lại màu gà kiểu tóc, lưng có lưỡi búa, hoặc là chiến truy nên ngang từ ven đường đi qua, cũng có người mặc trưởng bảo pháp sư điệu thấp tiến lên, người qua đường nhao nhao né tránh, phía sau vác lấy súng trường, dùng áo choàng che kín đầu bộ tú nữ. Một thân hiện đại phong cách kim loại áo giáp, lưng có đại kiếm kỵ sĩ, cũng tương tự có trang phục bình thường người đi đường, âu phục dày da thương vụ nhân sĩ. Cái này, trước mắt hình tượng cùng Bạch Lãng trong tưởng tượng nơi đóng quân hoàn toàn khác biệt, so gỗ đen chạm xe lửa phối trí còn muốn ma huyễn, coi là thật không thể tưởng tượng. Đi trên đường phố, nơi này cư dân tại nhìn thấy người mới về sau, nhao nhao ồn ào, lung lay trong tay bình rượu, đối với Bạch Lãng hài hước quái khiếu, hoặc làm ra khiêu khích. Đến hai tòa nhà cao tầng một trong xoắn ốc cao ốc trước, vị kia sườn sám người dẫn đạo sớm đã chờ hồi lâu. Tại nàng cách đó không xa, một cái rong biển đầu thanh niên chính túi đầu, chơi một cái game GS không bao lâu, xe thúc mấy người cũng đổ tới. Bạch Lãng lưu tâm quan sát, phụ cận tụ tập không đến 20 người. Đầu to vẫn là cùng một chỗ cưỡi giỏm bị lượng lái buôn công thành truy hào đồng bạn, mặt khác có hai cái toàn thân vết bẩn, ngồi tại trên bậc thang trầm mặc ngẩn người nam nhân, là trước kia cùng hắn cùng một chỗ từ khách sạn phá vòng vây đồng đội. Những người này hiển nhiên thông qua cái khác lộ tuyến tiến vào nơi đóng quân, nhưng cũng kinh nghiệm một phen khảo nghiệm. Ngay tại Bạch Lãng phân tích tình trạng lúc, một cái mới tới mập mạp không chịu nổi, vọt tới người dẫn đạo trước mặt, nhăn nghệ sụp đổ la to, "Cứu ta! Ta trên đường bị quái vật chảo thương, lại bị những cái kia hoạt thi cắn được. Ta có thể hay không bị lây nhiễm? Ta có thể hay không chết? Ngươi là người dẫn đạo, ta hoàn thành ngươi chỉ định nhiệm vụ, ngươi nhất định phải trợ giúp ta, cứu ta, nhanh cứu ta a. Mập mạp một cú họng, những người còn lại đều trong lòng có sự cảm thông. Ngay cả Bạch Lãng cũng đem lực chú ý chuyển di đi qua. Hắn đổ không có bị hoạt thi chảo thương, lại bị hung tàn hơn sống thi cẩu cắn một cái, ngoài ra đủ loại vết thương nhỏ không ngừng, bây giờ toàn bộ bắp chân đều ở vào chết lặng trạng thái. Các ngươi không cần lo lắng, những cái kia hoạt thi mượn nhờ địa ngục lực lượng sống lại, cùng trong phim ảnh bị virus lây nhiễm zombie hoàn toàn khác biệt. Các ngươi bị nắm tổn thương, cắn bị thương, đương nhiên sẽ lây nhiễm thi độc, nhưng chỉ cần kịp thời trị liệu liền không thành vấn đề. Điểm ấy vết thương nhỏ, không chết được. Người dẫn đạo tỷ tỷ lơ đến cười nói. Đó lấy, nàng lại thấp giọng cô, nếu như dễ dàng như vậy sẽ chết mất, nhạc viên tổ chức trận này thí luyện còn có cái gì ý nghĩa? Nghe được địa ngục lực lượng, Bạch Lãng trong lòng hơi động, hồi ức một đêm này chứng kiến hết thảy, đột nhiên với cái thế giới này sinh ra nồng đậm hứng thú. Nơi này hiển nhiên tồn tại siêu phàm lực lượng, trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra đủ loại ý nghĩ. Người dẫn đạo đang khi nói chuyện, đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, lại nói, đợi thêm 15 phút đồng hồ, ta sẽ thống nhất trả lời vấn đề. Các ngươi hiện tại có thể nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc là lẫn nhau giao lưu lẫn nhau làm quen một chút, dù sao tiếp xuống một tháng nhà. Còn có, chăm chú chỉnh lý trong lòng nghi vấn, đợi lát nữa thiếu nói nhược trí vấn đề. Ngươi, bên kia xinh đẹp đôi chân dài, tới đây một chút, đến đem những này phát hạ đi. Một người một chương, cái này thế nhưng là ta cho các ngươi chuẩn bị tư nhân phần thưởng, thật tốt cảm ơn đi. Sườn xám nữ điểm ra hạc giữa bảy gã nữ hội trưởng, giao cho đối phương một chồng thẻ ngân hàng giống như đồ vật. Rất nhanh, Bạch Lãng cũng dẫn tới một trường, cầm trong tay vớt vớt. Trên thẻ in mấy cái hắn không quen biết tiêu chí, có chịu tượng gào thét miệng lớn, bị cắt vỡ ánh mắt, mang theo mũ trùm thiên sứ, cùng một ít không gọi nổi danh tự ký hiệu. Cùng lúc đó, hắn nghe được bên người có người kinh hô, đây là thánh tu hội tiêu chí. Còn có thiên sứ viện. Nơi này không phải dị thế giới sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện trong hiện thực đồ vật? Chẳng lẽ lời đồn đãi kia thật sự? Những cái kia không phải người cường giả, đều là nhạc viên một phần tử. Bên cạnh truyền đến ầm ĩ tranh luận âm thanh, Bạch Lãng nghe được không hiểu ra sao. Hẳn là lúc trước hắn xuyên qua chủ thế giới, cùng cái này thế giới nhiệm vụ còn có cái khác không liên lạc được thành. Lúc này hắn vừa vặn đi ngang qua xe thuốc bên người, liền ra vẻ tùy ý nói câu, thánh tu hội là cái gì sao? A. Nghe được vấn đề này, xe thuốc trừng to mắt, kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, một bộ ngươi đùa giỡn hay sao, quái dị thần sắc. Bạch Lãng lập tức ý thức được chính mình phạm sai lầm, cái này thánh tu hội hiển nhiên cùng hắn quê quán thập tự bang, đầu chọc giáo, đã trở thành một loại thưởng thức. Thế là hắn tùy cơ ứng biến, ra vẻ nhẹ nhõm cưỡng ép nói sang chuyện khác, nói chuyện phiếm giống như nói ra, ta nói là, ngươi cảm thấy cái này thánh tu hội là cái gì sao tình huống? Bọn chúng thật cùng thế giới này có liên hệ. Vẫn là nói, vị này người dẫn đạo chính là một thành viên trong đó, thẻ bên trên ấn ký chỉ là nàng cá nhân yêu thích. Nàng cũng không phải tu nữ. Lại nói, tấm thẻ này bên trên còn có thiên sứ viện huy chương. Ngược lại là vừa rồi trên đường tới, có không ít cầm súng tu nữ, kém chút bỏ qua. Xe thúc vỗ đầu một cái, lộ ra chuyện đương nhiên biểu lộ, xem ra thánh tu hội cùng thế giới này, tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Nghe được chỗ này, Bạch Lãng tức thời ngậm miệng. Thân là một người ngoài hành tinh, hắn thực sự không có tư cách tiếp tục trò chuyện xuống, làm không tốt liền sẽ để lộ, thế là quả quyết rời khỏi. Trước đó hắn đã cảm thấy những người này rất kỳ lạ, đối với truyền lửa nhạc viên loại này đột xuất lúc nào tới tao ngộ, cũng có thể nhanh chóng thích ứng cũng bày ngay ngắn tâm tính. Đối mặt quái vật tập kích lúc, đồng dạng thể hiện ra cường đại năng lực tiếp nhận, thích ứng năng lực. Kết hợp với xe thúc đôi câu vài lời lộ ra tin tức, cùng cái kia nếu như thế bộ dáng. Bạch Lãng nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước hắn xuyên qua thế giới, không hiếm hoi còn sót lại tại siêu tự nhiên lực lượng, hơn nữa tương đương phổ biến, mọi người đều biết dáng vẻ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn cũng trở nên kích động, mong đợi lên tiếp xuống tao ngộ. Chương 18, nhiệm vụ chính tuyến. Lại qua khoảng 10 phút, bốn cái đấm máu người sống sót đến, hiện trường nhân số đã đột phá 20. Bất quá cho lúc trước Bạch Lãng lưu lại khắc sâu ấn tượng võ quán sư phụ cũng không xuất hiện. Tại sân thượng lúc, bọn hắn đám thí luyện giả này phân ra hai cái tiểu đoàn thể, một cái lấy học sinh làm chủ, tại nữ hội trưởng dẫn đầu dưới thành công tẩu tán, lại tại giòm bị tiếp khách đường bên trên rời khỏi một bộ phận. Còn một cái khác đoàn đội, lấy vị kia hư hư thực thực thánh mẫu bệnh võ giả cầm đầu, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Bạch Lãng hoài nghi, có phải hay không tiếp thu vướng víu quá nhiều, sau đó đoàn diệt rồi. Lúc này người dẫn đạo buông xuống cái tẩu, mở miệng nói, thời gian đến, chúc mừng chư vị thành công đến. Trừ bỏ chân chính bị đào thải rác rưởi bên ngoài, những người còn lại đại khái đã tránh tốt, đêm nay sẽ không đến, liền để chúng ta tiến vào chính đề đi. Ta nghĩ các ngươi cũng đã nhìn ra, cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ là cái món ăn khai vị, khảo nghiệm tâm tình của các ngươi cùng hành động lực. Cho nên không cần vì người chết cảm thấy bi thương, một ít heo đồng đội như còn sống sót, tương lai các ngươi chết sẽ chỉ thảm hại hơn. Nhìn thấy trong tay thẻ sao? Bên trong tồn lấy 30 kim tệ tiền tệ, đã là giấy căn cước của các ngươi, đồng dạng tạo điều kiện cho các ngươi tại rồ ở doanh tiêu phí dừng chân, mua sắm dược tệ, sửa chữa vũ khí, xem bệnh chữa thương. Quét thẻ thanh toán, mật mã 6 cái 6. Ngoài ra, ta còn tại sau lưng quán rượu này, cho các ngươi mua một vòng phòng đơn. Đối với tương lai tuyệt vọng người, đều có thể thỏa thích phóng túng hưởng thụ, sau đó an tâm đi chết. Các ngươi lần này nhiệm vụ chính tuyến là thành công sinh tồn một tháng, đồng thời săn giết 300 con ma vật, cùng 10 con đặc thù quái vật. Sớm sau khi hoàn thành có thể trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Chỉ cần chút chịu khó, ân. Cũng không tính khó. Quán rượu này lầu 3, là một cái thuê tuyên bố nhiệm vụ bình đài, mà lầu 4 là bệnh viện công năng trị liệu khu vực, thu phí, cảm giác chính mình sống không qua đêm nay, đợi lát nữa tự hành tiến về, lầu 5 bán ra đủ loại vũ khí trang bị, cung cấp phụ ma phục vụ, có tiền còn có thể tư nhân đặt trước chế. Chú ý, các ngươi có thể tại lầu 3 tiếp thu bất luận cái gì thuê kiếm thù lao, nhưng những nhiệm vụ này cũng không bị nhạc viên tán thành, vẹn vẹn tư nhân hành vi. Các ngươi tại thế giới này lấy được hết thảy vật phẩm, mua sắm vũ khí, đặt trước chế trang bị, đều không có cách nào mang ra thế giới này. Chỉ có không gian nhận chứng đạo cụ mới có thể mang ra, tình huống cụ thể tự hành tìm tòi. Cuối cùng, cấm chỉ đối bản thế giới dân bản địa để lộ bất luận cái gì có quan hệ thế giới hiện thực tình báo, nếu không, xóa bỏ. Cái này nơi đóng quân mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có dân bản địa đi tìm cái chết. Lai lịch của các ngươi là mẫu đại lục không bốn thành sàng chọn ra thí luyện giả, còn lại không cần nói nhiều. Nói xong, nàng rũa ra mảnh khảnh ngón tay, tại phần cổ làm huy động thủ thế. Theo người dẫn đạo lời nói rơi xuống, Bạch Lãng cũng tiếp vào nhạc viên thanh âm nhắc nhở. Mở ra nhiệm vụ bảng về sau, quả nhiên soát ra nhiệm vụ chính tuyến. Sống sót một tháng, săn bắn 300 con quái vật bình thường, 10 con tinh nhuệ quái vật. Ở trên là thấp nhất yêu cầu, nhiệm vụ thất bại, ban thưởng thế giới này vĩnh cửu quyền định cư. Thanh nhiệm vụ dưới góc phải con số, cũng biến thành 12300, 0, 10. Thanh như đối phương lời nói, nếu như những cái kia bị thả rông hoặc thi cũng bị tính thành quái vật lời nói, chỉ cần đầy đủ cần cụ, rất nhanh liền có thể đạt tới vòng thứ nhất tiết yêu cầu thấp nhất. Nhưng nếu là mỗi ngày kiên trì khiêu chiến săn giết 10 con không có xích sắt trói buộc hoang dại quái vật, độ khó thì đột nhiên tăng gấp bội. Tỷ như hắn đêm nay tao ngộ, xem ra thành tích không sai, nhưng là chân thương thế, sẽ nghiêm trọng liên lụy sau này hành động. Bất quá cân nhắc đến thế giới này đã có quái vật, lại có ma pháp, thần kỳ như vậy trị liệu pháp thuật cũng đồng dạng tồn tại. Hơn nữa ven đường những cái kia dân bản địa trang bị xuống ống, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cũng không tính khó. Ngược lại là 10 cái tinh anh quái danh ngạch, để hắn phi thường để ý cái này chuyển lựa nhạc viên nghe danh tự cũng không phải là thiệt đường, đều là để lộ ra không hiểu ác ý. Còn có cái gì nghi vấn? Hiện tại đến phiên các ngươi đặt câu hỏi. Lúc này đám người, tại kinh nghiệm một vòng bạ tổ giỏi tẩy lễ về sau, biến đổi trầm ổn rất nhiều. Lại không có ảo tưởng không thực tế, cũng không ai đem người dẫn đạo lời nói làm gió thoảng bên tai, ngược lại quay chúng quanh tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến, cá nhân thuộc tính bằng mặt, như thế nào mạnh lên, như thế nào trở về hiện thực. Một năm miệng 10 tiến hành hỏi thăm. Người dẫn đạo nghe về sau, hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Nói thật, ta cũng không muốn phản ứng các ngươi, nhưng trở ngại nhạc viên đối với người dẫn đạo yêu cầu, ta đem đơn giản giải đáp nghi ngờ của các ngươi. Đầu tiên, nơi này thật là xa lạ dị thế giới, chư vị nhất định phải chăm chú hoàn thành nhạc viên vừa phát nhiệm vụ, hoặc là chết giả ở thế giới này. Mà Thánh Tu hội, Thiên Sứ viện hoàn toàn chính xác cùng thế giới hiện thực có quan hệ, các ngươi tạm thời hiểu thành đại lý tính chất đi. Tiếp theo, thế giới này rất nguy hiểm, tính mạng của các ngươi không đáng một đồng. Cho nên đoan chính thái độ, nhạc viên tại bồi dưỡng ưu tú nhân viên, không muốn trốn tránh, dũng cảm đối mặt, hoặc là đi chết. Những cái kia tinh anh quái nha, hoàn toàn chính xác so quái vật bình thường mạnh một điểm, nhưng các ngươi bình thường phát huy, vẫn có thể đánh giết. Dù gì, cũng có thể cùng bản địa cư dân hợp tác, đoạt đầu người tổng hội a. 3, là người mới lần đầu thí luyện nhiệm vụ, ưu thế của các ngươi rất lớn. Ngoại trừ tự thân thuộc tính bị ưu hóa đến trạng thái tốt nhất bên ngoài, tại thế giới này thu hoạch được siêu phàm lực lượng ngưỡng cửa cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhạc viên cho phép các ngươi đem học tập đến siêu phàm lực lượng, cố hóa tại năng lực cột bên trong, mang về nhạc viên, tại về sau trong thế giới nhiệm vụ thông dụng, tương quan phí tổn cũng trên diện rộng hạ xuống. Nghe rõ chưa a? Về sau các ngươi trải qua thế giới, trừ phi thu hoạch được không gian nhận chứng năng lực cùng trang bị, nếu không tại thế giới hiện tại sử dụng, một khi rời khỏi thì bị thanh trừ hết. 4, mặc kệ các ngươi có thể hay không nghe hiểu, đều mời nhớ kỹ. Thích đáng lựa chọn 5 cái cố hóa năng lực, quan hệ này đến các ngươi sự phát triển của tương lai phương hướng, cường đại hay không cơ sở. Thế giới hiện tại đẳng cấp rất cao, mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể tiếp xúc hệ thống đồng dạng phong phú. Cũng không biết các ngươi bọn này may mắn, là bày quan hệ thế nào bị chụp tiền đến. Đây là một cái cơ hội, thật tốt nắm chắc đi. Cuối cùng, ta rất xem trọng các ngươi đám người kia, bởi vậy lộ ra một cái bí mật. Trận này thí luyện nhiệm vụ, các ngươi có thể sớm phát động chức nghiệp tin tức, nếu như may mắn hoàn thành tương ứng trước đưa nhiệm vụ, tương lai có thể trên phạm vi lớn giảm bớt nhậm chức tiêu hao. Cơ bản cứ như vậy, gặp lại đi. Người dẫn đạo A Lạp Lạp nói một tràng, đem hỏi thăm nhiều nhất vấn đề, cùng nàng cho rằng cần có nhất chú ý bộ phận, đều giải thích một lần. Giảng giải hoàn tất về sau, nàng xoay người rời đi. Chờ một chút. Thấy đối phương đi ý đã định, trong lời nói ẩn hàm một loại buông tay lại không quản ý vị, Bạch Lãng bên cạnh người sống sót đột nhiên luống cuống. Như vậy cũng tốt so ngươi bị heo tử điều động công ty lừa gạt đến tha hương nơi đất khách quê người làm công phát tài, kết quả vừa rơi xuống đất, liền bị hắc tâm đốc công bán được vắng vẻ quặng mỏ bên trong, cho bút tiền sinh hoạt lại không còn nhiều, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Đám người lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, vô ý thức muốn bắt căng căn này cây cỏ cứu mạng, không cho nàng rời đi. Còn có chuyện gì? Người dẫn đạo không nhịn được nhìn xem đám người. Nếu như ngươi lời nói đều là thật, chẳng lẽ bồi dưỡng bảo hộ người mới không phải người dẫn đạo chức trách sao? Có người chất vấn. Hỏi rất hay. Đối với phổ thông dẫn đạo thành viên mà nói, đúng là như thế. Các ngươi tựa như bảy cừu súc vật, bọn hắn thông qua bảo hộ, bồi dưỡng các ngươi mà thu được thù lao. Các ngươi tử vong càng ít, tỷ lệ sống sót càng nhiều, bọn hắn đánh giá cùng ích lợi cũng theo đó gia tăng. Nhưng ta khác biệt, bất quá may mắn gặp dịp ở cái thế giới này dưỡng thương mà thôi. Ta không quan tâm điểm này thù lao, chỉ cần thời gian cùng yên tĩnh. còn sống chết của các ngươi. Nói đến chỗ này, nàng tiếc nuối nhún nhún vai, đáp án không cần nói cũng biết. Nếu như các ngươi vì vậy mà ghi hận trong lòng, thực sự rất không cần phải. Khác biệt người dẫn đạo có khác biệt xử sự phong cách, thậm chí còn có bóc lột nghiền ép các ngươi những thứ này người mới rác rưởi tồn tại. Nhạc viên đồng dạng từ một nơi bí mật gần đó giám sát, duy trì lấy nhất định cân bằng. Ta cung cấp viện trợ, lộ ra tình báo, viễn siêu ra bình thường người dẫn đạo nỗ lực hạn mức cao nhất, cho nên tiếp xuống cho dù ta cố tình hỗ trợ, cũng biết bị nhạc viên cấm chế. Nói cách khác, ta làm được quá đúng chỗ, đã bị nhạc viên cưỡng chế sa thải. Như vậy chúc các ngươi may mắn, bye bye. Người dẫn đạo giải thích hoàn tất, không có chút nào lưu luyến rời đi, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Chương 19, ẩn tàng nở cờ. Tử linh pháp sư manh mối, có thể đúng hạn đến nơi đóng quân, đều tính thí luyện giả người bên trong tinh nhuệ. Tại người dẫn đạo rời khỏi sau, mấy cái có dạ tâm, có ý tưởng người đứng bỏ ra đến, ý đồ lưu lại đám người, tiến hành thuyết phục, tổ kiến một cái tinh anh đoàn đội. Bất quá Bạch Lãng người kiệt sức, ngựa hết hơi, đề phòng tâm so người bình thường cao hơn, tăng thêm bắp chân cắn bị thương nhu cầu cấp bách xử lý, bởi vậy không có dừng lại, trực tiếp lên tới cao ốc tầng 4 tìm kiếm trị liệu. Hắn vừa đi, những người còn lại cũng nhao nhao tàn tác như chim ong, đều vội vã tiến vào cái này cao ốc tìm kiếm viện trợ cùng trị liệu. Tầng 4 bố cục có chút giống phòng khám bệnh tư nhân, ánh đèn sáng tỏ hoàn cảnh yên tĩnh, bởi vì là ban đêm, không có người nào. Trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng. Tại trước đài trưng cầu ý kiến trực ban nội tử, Bạch Lãng lấy ra thẻ căn cước hoàn thành chứng nhận đăng ký, được an bài đến số 04 phòng trị liệu. Căn phòng không lớn, chia làm hỏi bệnh văn phòng, cùng bổ sung giải phẫu phòng bệnh. Bạch Lãng từ đứng thẳng góc độ nhìn lại, trong phòng bệnh bày biện một trường giường bệnh, cùng trị liệu khí cụ. Phòng hỏi bệnh trên ghế, ngồi một cái khỏe mắt dán mắt đèn, đầu tóc rối bời như cỏ dại, chính túi đầu ngủ gà ngủ gật người da trắng lao đầu. Phanh phanh. Bạch Lãng nhẹ nhàng gõ cửa, kinh động đến đối phương. Đón lấy, lão giả đeo lên treo ở cổ cũ nát ánh mắt, thân thẳng cổ trái phải nhìn quanh, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, thẳng đến ánh mắt khôi phục tiêu cự, mới giật mình, là bệnh nhân sao? Mời vào bên trong, tình huống như thế nào? Hỏi thăm ở giữa, mắt đèn lao đầu không ngừng dò xét hắn, lại hỏi, ngươi là mới tới? Nghe nói hôm nay ban đêm có một đoàn người mới đem đến, xem ra chính là các ngươi. Ngươi có tiền xem bệnh sao? Không có tiền còn xin tự động ra ngoài, không nên quấy rầy lão nhân ra nghỉ ngơi. Bạch Lãng lập tức trước đài mở một trương ngân phiếu định mức đưa cho đối phương, lão đầu xem hết lại không lo lắng, dạng này liền không thành vấn đề, nói ra vấn đề của ngươi, chăm sóc người bị thương thế nhưng là thiên chức của ta. Bạch Lãng kéo áo thun, lộ ra nơi bả vai chảo thương, tiếp lấy lại nhấc lên góc quần, lộ ra bị băng vải quần lấy, nhưng vẫn tại chậm chạp rướm máu vết thương, ta tại đến nơi đóng quân trên đường, gặp một loại bay trên không quái vật tập kích, đằng sau, bắp chân lại bị một loại nửa hư thối hoặc thi ác quyển cắn bị thương. Ta xem một chút. Lão đầu lấy ra một thanh cái kéo, đem băng vải cắt bỏ. Tiếp lấy hắn mở ra một bình rượu tinh, uống trước một ngụm nhỏ, lập tức tinh thần phấn chấn, lại uống một hớp lớn, hóa thân bình phun há mồm phun tại Bạch Lãng trên đùi, tiến hành thanh tẩy, đem vết máu cùng vết bẩn lau đi. Theo sau, hắn lại cầm lấy cái kẹp, thô bạo thò vào trong vết thương, lặp đi lặp lại quấy quan sát, đau đến Bạch Lãng cuồng mắt trợn trắng, nhịn không được hô lên, đau 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 đau. Đau. A. Bả vai vết thương không nghiêm trọng, thế nhưng chút ăn mục nát phi cầm lợi chảo rất bẩn, nắm cứt lại nắm thịt, mang theo đại lượng vi khuẩn, ta đoán đã lây nhiễm. Bất quá so với chút vấn đề nhỏ này, chân của ngươi tổn thương nghiêm trọng hơn, đã trúng thi độc, sắp thối độc tố cùng địa ngục lực lượng, ngay tại trong cơ thể của ngươi khuếch tán. Nếu như không trị liệu lời nói, ước chừng một tuần sau, ngươi đem biến thành một bộ mới vừa ra lò hỏa thi. Xác suất nhỏ ngươi đem ma hóa biến dị, trở thành tà ác trận doanh một cái tà binh. Một tuần. Bạch Lãng có chút giật mình, so với giòm bị đến, những thứ này hoạt thi rất yếu a. Thế nào, ngại chậm sao? Ngươi còn có thể thông qua đại lượng ăn ma vật thi khối, gia tốc sa đọa ma hóa tiến trình, đồng thời còn có thể trình độ nhất định tăng lên hoạt thi sau tố chất thân thể. Lão giả chậm rãi giải thích nói. Bạch Lãng càng nghe càng không thích hợp, ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta là tới chữa bệnh. Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hai loại phương án trị liệu, tiện nghi trích uống thuốc, thánh thủy trừ độc, khâu lại vết thương, ba mai ngân tệ là đủ rồi, bất quá khôi phục chu kỳ tương đối dài, ước chừng một tuần trị được khỏi bệnh. Nếu như ngươi chịu tốn thêm 10 ngân tệ, ta có thể sử dụng trị liệu dược tề gia tốc vết thương khỏi hẳn, trở về ngủ một giấc liền phục hồi như cũ. Ngươi tuyển đi. Ê, trích uống thuốc khâu lại. Bạch Lãng nhìn xem trong phòng bệnh, đủ loại hiện đại hóa trị liệu dụng cụ, luôn cảm thấy nơi đó là lạ, cái này phong cách vẽ có chút không hài hòa. Có vấn đề gì không? Lão giả cạo khỏe mắt mắt đèn. Gậy tại sau lưng trên vách tường, càng ngày càng tinh thần, thể hiện ra bất phàm thần thái, như là một vị ẩn tàng nở cờ. Lãng ca lại áp chế không được đáy lòng hiếu kỳ, hỏi, điểm này cũng không ma pháp, chẳng lẽ không có trị liệu pháp thuật? Đương nhiên là có, nhưng là giá cả quý hơn nữa ta cũng làm không được. Nếu như ngươi chịu dùng tiền, trị liệu dược tề không phải liền là ma pháp vật phẩm sao? Coi như tiện nghi trị liệu pháp, cũng dùng đến thánh thủy, thứ này rất ma pháp a. Lão đầu nhìn hắn ánh mắt là lạ, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như vậy nhược trí người bệnh. Bạch Lãng lại không thèm để ý, mặt dạn mày dày hỏi, ngài chẳng lẽ không phải chữa bệnh hệ nhân viên sao? Chẳng lẽ không có nắm giữ pháp thuật lực lượng? Ta chỉ nắm giữ lấy mấy cái ảo thuật nhỏ, không tính là pháp chức. Năm đó thi đậu tử linh pháp sư chứng nhận tư cách bị đào thải rơi về sau, liền chuyển chức chữa bệnh ngành nghề. Hiện tại người mới tố chất càng ngày càng kém, điểm ấy thưởng thức cũng không có sao. Nhanh lên, quyết định tuyển cái nào bộ phương án trị liệu. Lão nhân không nhịn được thúc giục. Bạch Lãng vội vàng trả lời, "Quý, cái này còn tạm được, an tâm nằm đừng động, ta đi chuẩn bị cho ngươi một cái." Lão giả chỉ giản dị giường bệnh bàn giải phẫu, sau đó phối hợp bận rộn. Rất nhanh lấy ra một bộ giải phẫu trang bị, đeo lên cao su bao tay về sau, thuần thục thanh tẩy vết thương, sát trùng trừ độc, lần này hắn lại không dùng miệng phun. Cắt chém rơi hoại tử tổ chức về sau, lại thô bạo tại trên vết thương, rót một bình lẫn vào cao nồng cồn thánh thủy, cái kia axit thoải mái nóng hổi tư vị, đau Bạch Lãng lên tiếng kêu to. Mặc dù nằm ngang nhìn không thấy vết thương, nhưng hắn cảm giác phảng phất bị axit đậm đặc dội cho, vết thương đều phát ra từ từ âm thanh. "Đừng làm loạn, kiên nhẫn một chút. Điểm ấy vết thương nhỏ, nhìn ngươi kêu cùng cái nương môn đồng dạng. Thánh thủy có thể đi trừ tà ác lực lượng, ngươi không cảm thấy rất đã sao?" Nghe một chút tuyệt vời này thanh âm đi. Một hệ liệt thao tác sau khi hoàn thành, lão y sư bắt đầu khâu lại chân vết thương, phong cách vẫn như cũ thô bạo nhưng nhanh chóng. Cuối cùng, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bình sền sệt vật đục, như là nửa ngưng kết huyết dịch màu đỏ thấm dược phẩm, cắm vào kim tiêm, rút lấy một nửa quản. Lão giả đem kim tiêm đâm vào khâu lại tốt trong vết thương, bắt đầu thôi động tiêm vào. Bạch Lãng lập tức cảm nhận được vết thương nội bộ, truyền đến mát lạnh ngứa ngáy cảm giác, vô cùng thoải mái, phảng phất huyết nhục đang nhúc nhích khép lại, so cái kia lưu toàn thánh thủy mạnh gấp trăm lần. Đây là cái gì? Trị liệu dược tề a. Ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, từ những phạ lần đó trái tim bên trong rút ra tinh hóa. Vô luận uống thuốc hoặc thoa ngoài da, đều có thể gia tốc thương thế khép lại. Lão giả cúi đầu xử lý vết thương, không yên lòng giải thích nói: "Vì cái gì không trực tiếp sử dụng? Khâu lại vết thương chẳng phải vẽ vời thêm chuyện?" "Đương nhiên là vì tiết kiệm chi phí a, ngươi điểm ấy vết thương nhỏ, nếu như thẳng uống, một bình mới có thể khôi phục. Nhưng ta chỉ dùng tháng 1 năm 10 liều lượng, liền làm xong. Đồng dạng là vết thương, đi qua xử lý sau lại sử dụng, không chỉ có tiết kiệm, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn. Ngược lại là nghiêm trọng ngoại thương, không thông qua xử lý trực tiếp phục dụng đổ vào, mặc dù có thể cấp tốc khỏi hẳn, nhưng huyết nhục thần kinh tại tái sinh quá trình bên trong sẽ sai lầm liên tiếp hình thành hoại tử, dẫn đến nghiêm trọng ám thương." Đang khi nói chuyện, lão giả lại xử lý Bạch Lãng cái khác thương thế, liền lòng bàn tay vết cắn cũng không có buông tha, nhận được hân hạnh chiếu cố, hết thẻ 20 ngân tệ, quét thẻ thanh toán, không cần khách khí. "Không muốn tắm rửa, trở về ngủ một giấc liên tốt." Cảm thụ được toàn thân tê tê dại dại cảm giác, Bạch Lãng an tâm rất nhiều, đối với vị này chăm sóc người bị thương táo bạo lao đầu cũng tràn đầy hảo cảm. Nguyên bản đối với tương lai không có bất kỳ cái gì quy hoạch hắn, đột nhiên cảm giác được bác sĩ là một cái rất không tệ chức nghiệp. Thế là bật thốt lên hỏi: "Ta có thể cùng ngài học tập y thuật sao?" "Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta không ngại dạy ngươi một ít tiểu kỹ xảo, nhưng đây là trả tiền, hơn nữa cũng không phải gì đó siêu phàm năng lực. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với tử linh pháp sư cảm thấy hứng thú, ta chỗ này có cơ sở vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Y học là tử linh cơ sở, bác sĩ tốt chưa chắc là pháp sư, nhưng tử linh pháp sư nhất định là bác sĩ tốt. Toàn bộ nơi đóng quân, chỉ sợ cũng chỉ có ta chỗ này có phương pháp. Sau khi trở về, nhiều hướng ngươi những đồng bạn kia tuyên truyền đề cử, làm tốt, về sau xem bệnh cho ngươi giảm giá." Trả tiền sau bị lão giả làm ra phòng bệnh Bạch Lãng, vẫn như cũ cảm giác là lạ, học tập ma pháp truyền thừa loại chuyện này, chẳng lẽ không nên trùng điệp khảo nghiệm, rất quý giá sao? Làm sao chỉ cần trả tiền là được, còn muốn cầu chính mình hướng những người khác tuyên truyền mở rộng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, da giòn có chút mặn chữ thập tua vít. Rời khỏi không bốn phòng bệnh, Bạch Lãng ven đường còn chứng kiến mấy cái đến đây chạy chữa người sống sót, tiến vào không cùng phòng ở giữa. Hắn liếc mắt ngắm loạn, khác biệt bác sĩ có khác biệt đặc sắc, đi ngang qua số 02 phòng trị liệu lúc, có thể nghe thấy cưa điện chính vang lên ong ong, theo sau truyền đến tư lạp cưa đứt âm thanh, cùng bệnh hoạn cuồng loạn kêu thảm. Mà đi qua số 07 phòng trị liệu lúc, nội bộ trang trí phong cách là đặc biệt nhất, cổ quái quái một phái vui y gió. Bên trong ngồi xổm một cái đầu mang lớn mặt nạ, dưới đụng quần chỉ mặc kiện váy rơm khô quắt quái nhân. Đang dùng một thanh cốt đao gây rối một bộ đều chết hết hành thi, làm cho đầy đất máu đen, nhàm chán chờ đợi bệnh nhân tự chui đầu vào lưới chủ động tới cửa. So sánh dưới, số 04 vị kia cái kia say rượu khuyên lui vong linh pháp sư ngoại khoa bác sĩ vẫn là tương đối ưu tú. Tại tầng 11 tìm tới gian phòng của mình, Bạch Lãng không có rửa mặt, chỉ soát cái răng liền nằm tiến vào mềm giường bên trong, bắt đầu hồi ức một đêm này tao nộ. Chuyên lựa nhạc viên, tân thủ thí luyện, sát chết di động, dù ở nơi đóng quân, trị liệu dược tề, siêu phàm chi lực, tử linh pháp sư chức nghiệp truyền thừa. Còn có từ lao bác sĩ trong miệng biết được da đỏ ma vật tên khoa học, phạ lần ăn. Game đi Apollo. Đây hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ nào đó trò chơi độ cao rất giống. Chỉ bất quá lạc hậu hắc ám thời trung cổ phong cách, đột nhiên thay thế thành hiện đại đô thị bối cảnh, mới khiến cho hắn nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng là có hay không thật sự có quan, hắn lại có chút đắn đo bất định, quyết định ngày mai nhìn nhìn lại. Được rồi, trước không đi nghĩ lung tung, ngủ một giấc, đợi ngày mai lại điều tra. Thân thể cùng tinh thần song trọng mỏi mệt, để hắn cấp tốc tiến vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Bạch Lãng thần thanh khí sảng, ngồi dậy cảm giác khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cánh tay không đau xót, chân cũng không đau. Lúc này ngoài cửa sổ đã sáng lên, có ánh sáng nhưng lại không nhìn thấy mặt trời. Hắn đem cửa sổ mở ra, hô hấp lấy không khí mới mẻ, bắt đầu kiểm tra thân thể. Nghiêm trọng nhất chân cắn bị thương đã hoàn toàn khép lại, tân sinh thịt mềm cùng khâu lại tuyến dài đến cùng một chỗ, để hắn cảm thấy xoắn xuýt. Sờ tới sờ lui mấp mô, nhan sắc cũng không nhất trí, hình thành rõ ràng vết cắn hình. Thật khó nhìn. Ngoài ra vô luận bả vai vẫn là lòng bàn tay, đều đã hoàn toàn khôi phục, cái kia trị liệu dược tề danh phủ kỳ thực. Sau khi rửa mặt, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua thu hoạch bảo dương. Từ cái này chỉ phạ lần văn về sau, hắn lại liên tục côn đánh chết nhiều con sát chết di động, cũng rốt cuộc chưa lấy được nhạc viên nhắc nhở. Cũng không biết là chính mình mặt đen, vẫn là bảo dương tỷ lệ rơi đồ quá thấp kém, hoặc là quá rác rưởi tầng dưới chót quái căn bản không xứng bảo chìa khóa. Tiếp cận cổ tay bên trong hắc ám chi hoàn, tinh thần cao độ tập trung, cái kia thanh màu sắc cảm đạm chìa khóa lần nữa hiện hiện, phiêu trong không khí. Đồng thời cũng thu được nhạc viên nhắc nhở. Ngươi có một cái bảo dương, phải chăng mở ra? Bạch Lãng tự nhiên phải là, tại nhạc viên dẫn đạo dưới đem chuôi này chìa khóa nắm trong tay, đối với không khí đâm một cái, cắm vào vô hình lỗ chìa khóa bên trong, nương theo vặn mèo, một cái hư ảo bảo dương bị mở ra. Ngươi thu được một điểm cho tàn, đã tồn nhập vòng đen bên trong, ngươi thu được trang bị ra giòn tua vít đầu chữ thập, ngươi mở ra tư nhân không gian chứa đồ, một mở. VDF. Bạch Lãng đối với cái này một mặt ngộp bê. Mở ra bảo dương trong nháy mắt, trong đầu hắn liền thêm ra một đoạn tin tức, cho tàn là tuổi thiêu đốt sau sản phẩm, pháp tác cho bụi, phù văn nguyên liệu, vạn vật cấu thành chi nền tảng. Phiên dịch thành nói linh tinh chính là nhạc viên bên trong tiền tệ, ngươi có thể dùng đến năng lực cường hóa, cũng có thể mua sắm đạo cụ trang bị, hoặc là dùng cho những phục vụ khác. Mà chỉ là một điểm, ngoại trừ có thể thể hiện cái kia phạ lần văn hung tàn cùng cường đại bên ngoài, cũng đại biểu cho mở mở tờ. Đón lấy, hắn đem lực chú ý đều tập trung ở cái này thu hoạch được nhạc viên nhận chứng trang bị lên, đây là hắn kiện thứ nhất có thể mang rời khỏi thế giới này đạo cụ, nội tâm duy trì yếu ớt nhảy cẫng cùng mong đợi. Ra giòn tua vít một tay chữ thập. Phẩm chất: màu trắng, phổ thông. Công kích: yếu ớt tổn thương, mức thương tổn quá thấp, không cho biểu hiện. Bền bỉ: 20-20. Đặc tính: lấy máu, chút ít. Nói rõ, phạ lần văn ra giòn có chút mạn thể chất tiên thiên yếu đuối, tại tộc đàn bên trong nhận bá lăng cùng bài xích. Nửa tuổi trưởng thành lễ bên trên, nó bị bộ lạc vu sư đưa vào một gian trong kho hàng, tiến hành vị thành niên phạ lần văn lệ cũ bốc thăm nghi thức, cuối cùng lựa chọn hai cái tua vít làm bản mệnh vũ khí. Thất vọng tộc nhân không muốn tiếp tục nuôi dưỡng nó, tước đoạt nó dòng họ, đem ra giòn trục xuất ra bộ lạc, biến thành cô hồn dã quỷ. Không có cam lòng ra giòn khát vọng chứng minh chính mình, thu hoạch được đồng bạn tán thành, thế là nó tìm tới thần bí cũ thành khu cùng hưởng lao vu ý, ý, lập xuống tà ác ước định, thu được địa ngục chúc phúc. Bị tua vít đâm xuyên về sau, đem xem công kích mạnh yếu, tạo thành cưỡng chế lấy máu hiệu quả. Bây giờ, ra giòn tua vít đầu dẹp đã mất đi, kế thừa tua vít đầu chữa thập ngươi có trở xuống hai lựa chọn, tăng thêm một bước trang bị phẩm chất. Một dùng tua vít đầu chữa thập đánh giết 10 tên nhân loại, thu nạp linh hồn dâng cho thần bí vu sư, thu hoạch được tăng thêm một bước cường hóa. Hai tìm kiếm được thần bí vu sư, không nhìn ước định, ẩu đả nó, uy hiếp nó, bức bách nó, hoàn thành trang bị cường hóa. Khác biệt lựa chọn, đem ảnh hưởng ngươi cuối cùng trận doanh cùng đánh giá. Gian phòng bên trong, Bạch Lãng nắm chặt một thanh tua vít, thật lâu im lặng ngưng nghẹn. Đây rõ ràng chính là một thanh bình thường tua vít đầu chữa thập, xem ra có chút cũ nát. Duy nhất chỗ đặc thù, đại khái là tay cầm vị trí, điêu khắc mấy cái phù văn. Về phần một thanh khác tua vít đầu dẹp, hắn cũng đã gặp. Chính là ra giòn tiên sinh trước khi chết tập kích chính mình lúc, sử dụng vũ khí. Không nghĩ tới cái này thứ đồ hư vẫn rất có lai lịch, lại là bản mệnh của nó vũ khí, vẫn là đồ bộ. Đồng thời có tiếp tục cường hóa tăng lên tiềm lực. Sớm biết như thế, liền cùng nhau nhặt được. Bất quá hồi tưởng người dẫn đạo lời nói, trừ phi không gian nhận chứng trang bị, nếu không không cách nào mang rời khỏi thế giới này. Cái kia thanh tua vít đầu dẹp cho dù nhặt lên, chỉ cần không phải từ bảo dương bên trong mở ra, liền không cách nào giữ lời, chính mình chú định chỉ có thể có được một thanh. Hắn đem tua vít đầu chữa thập thu nhập không gian tùy thân, tiếp lấy lại biến ra, sau đó lại thu hồi đi, chơi quên cả trời đất. Mặc dù cái này chứng nhận trang bị 10 phần mất hứng, nhưng không gian tùy thân mở ra, an ủi hắn thụ thương tâm linh. Có muốn hay không tìm kiếm vị kia cũ thành khu cùng hưởng lão vu sư đâu? Nghe danh tự chính là một cái có danh hiệu tinh anh quái, thuộc về mình phạm vi săn thú, hơn nữa còn có thể cường hóa kiện trang bị này đẳng cấp. Vừa nghĩ tới cầm một thanh tua vít làm vũ khí, Bạch Lãng liền cảm thấy từng trận xấu hổ. Nhưng là tùy ý từ bỏ, hắn lại không quá cam tâm. Dù sao dựa theo nhạc viên nói rõ, nó còn có tăng lên tiềm lực. Cùng lắm thì tăng giá trị về sau, lại bán đi. Bạch Lãng hạ quyết tâm, đem thần bí vu sư thả người trọng điểm chú ý trong danh sách, có cơ hội liền xử lý đối phương. Đón lấy, hắn mang theo chính mình thẻ căn cước, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này tiếp cận giữa trưa, bụng kêu lên đùng ngục, vừa vặn tìm một chỗ giải quyết tấm no, thuận tiện điều tra rổ ở doanh nội tình, đồng thời nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Lâu một đại sảnh so đêm qua náo nhiệt rất nhiều, sau khi ra cửa, đường đi ồn ào ầm ĩ rồi rào sinh khí, không khí tràn ngập khói lửa cùng máu tanh thơm ngọt. Bạch Lãng tùy ý liếc nhìn, liền phát hiện mấy cái vẻ mặt bối rối sầu lo thí luyện giả, trong tay chính nắm lấy vũ khí, lo nghĩ mê mang xếp thành một đội, tại một cái người địa phương dẫn đầu dưới, từng cái ký kết hợp đồng. Đêm qua chưa từng xuất hiện võ sư cũng ở trong đó, đóng vai lấy lĩnh đội nhân vật, bất quá biểu lộ không thế nào dễ nhìn. Hình tượng này, thấy thế nào đều giống như công trường người phụ trách, tại trên đường cái chiêu mộ một đám ngắn hạn lâm thời làm thuê. Hắn đối với những người này hắn ấn tượng không sâu, đều là đêm qua không có đến người, trong đó bao quát cự tuyệt ngồi đánh mất công thành truy hào mấy cái. Bọn này người sống sót lấy không được người dẫn đạo tư nhân ban thưởng, liền miễn phí dừng chân cũng bị hủy bỏ rơi. Khởi đầu so với mình kém rất nhiều. Xem ra, bọn hắn vì cầu sinh, đây là tại làm công ngắn hạn tiết tấu. Bạch Lãng cũng không có tiến lên bắt chuyện ý nghĩ, thế là quay đầu rời khỏi, ven đường chăm chú người quan sát người qua đường cử động. Chương 21, bốn thế lực lớn cung cấp chức nghiệp hệ thống. Hành tẩu tại trên đường, ban ngày trong doanh địa tình huống phức tạp đến khó lấy miêu tả. Trên người xăm lấy mảng lớn đồ đằng trắng hán, Bạch Lãng càng xem càng giống dã man nhân, lưng cong tự động súng ống thợ săn, người mặc tổn hại áo giáp kỵ sĩ. Một chút xíu cùng trong trí nhớ trò chơi trùng điệp. Chỗ góc cua, hắn thậm chí nhìn thấy một con sống sờ sờ phạ lần oan, bị đinh thép xuyên qua tay chân, khóa tại một cây trên mặt có gỗ, bị người công khai giao hàng. Đứng ở trong đám người, đây là hắn lần đầu khoảng cách gần chăm chú quan sát loại quái vật này, rõ ràng rành mạch rõ ràng đến cực điểm, cùng hắn tối hôm qua tao ngộ cái kia rất không đồng dạng. Khó coi xấu xí đầu, miệng đầy răng nanh, một đôi dê rừng sừng thú, thô ráp ô hế màu đỏ sẫm làn da mặt ngoài, sinh trưởng quái dị thiên nhiên hoa văn, còn xuống uốn lượn thân thể nhìn như thấp bé, nhưng phía dưới làn da câu ra mạnh mạnh mẽ cơ bắp hình dáng, hiển nhiên một con ẩn chứa bạo tạc lực lượng khỉ đầu chó. Chỉ là trông thấy cũng là người ta liền cảm thấy mười phần nguy hiểm, nếu như hắn đêm qua tao ngộ chính là cái này, e sợ đã lạnh chơi. Bây giờ cái này đáng sợ quái vật, bị đóng xuyên hai tay hai chân, vẫn như cũ phát ra viên hầu gào thét, hung dữ nhìn chằm chằm đám người. Nghe người qua đường trò chuyện, đây là một con tương đối cường đại phạ lần văn đốc quân, chính tông địa ngục ma vật. Nhiều chỗ bộ vị đều thuộc về ma pháp vật liệu, đặc biệt cơ thể sống công dụng càng lớn, giá trị cao hơn. Bởi vì 10 phần khỏe mạnh duyên cớ, lấy 3 kim tệ giá cả giá bắt đầu. Một đường quanh đi của lại, hắn nhìn thấy rất nhiều quỷ dị quầy hàng, có giá cao thu mua tinh anh ma vật thi thể, có thu mua xương cốt, giao dịch đại tông quái vật trong mắt. Quái lạ mà thần bí, cùng hắn chỗ mong đợi thế giới ma pháp hoàn toàn khác biệt. Tìm tới một nhà tiệm cơm giải quyết cơm trưa, dự tính lấy các thực khách trò chuyện. Đằng sau, hắn lại đi bộ đi đến cả tòa nơi đóng quân. Cuối cùng trở lại xoắn ốc cao ốc tầng thứ 3 thuê tuyên bố nhiệm vụ khu vực. Hô hấp lấy khó người hai tay khói, xem lấy trên màn hình lớn không ngừng đổi mới thuê nhiệm vụ, hắn cuối cùng đối với rổ ở doanh có một cái rõ ràng hiểu rõ. Đây là một viên đã từng có được không tầm thường trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng theo sau bị địa ngục lực lượng xâm lấn, cuối cùng khoa học hệ thống tại địa ngục lực lượng ăn mòn dưới từng bước suy bại, cuối cùng đi hướng diệt vong tinh cầu. Tại địa ngục xâm lấn quá trình bên trong, thế giới này cũng hiện ra muôn hình muôn vẻ truyền kỳ anh hùng, cùng địa ngục thế lực tiến hành đối kháng. Bây giờ chính nghĩa cùng tà ác hai đại trận doanh, tại tinh cầu các ngõ ngách triển khai tranh đấu, duy trì lấy vi diệu yếu ớt cân bằng. Nhân loại trận doanh cũng không cô lập, trải rộng cả viên tinh cầu tất cả lục địa cứ điểm, duy trì bí ẩn liên hệ. Bạch Lãng chỗ tòa thành thị này chính là dùng để bồi dưỡng nhân loại tân thủ đắp tràng, dùng một tòa thành quái vật ma vật cung cấp mới manh đến luyện tập thăng cấp. Cả tòa trí ám thành phố bị đặc thù kết giới bao trùm, áp chế ma vật đẳng cấp cùng thực lực. Mà dù ở nơi đóng quân, càng là tòa này tuyệt vọng trong đô thị duy nhất tỉnh thổ. Nhưng ở thành phố bên ngoài, có số lượng càng thêm khổng lồ, thực lực càng kinh khủng ma vật quần lạc thăm dò. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, Bạch Lãng biết được cái này nơi đóng quân do 4 cái cỡ lớn thế lực cộng đồng kinh doanh giữ gìn, theo thứ tự là Thánh Thu Hội, Thiên Sứ Viện, Pháp Sư Tháp cùng Hạ Dẹt Chiến Tranh Công Ty. Trong doanh địa hai tòa nhà kiến trúc, xoắn ốc cao ốc dùng cho tổng hợp phục vụ, cung cấp giải trí, dừng chân, chữa bệnh, mua sắm, nhiệm vụ tuyên bố. Một cái khác tòa nhà hình tứ phương cao ốc thì là tứ đại thế lực làm việc trụ sở. Cái này 4 cái thế lực duy trì lấy nơi đóng quân trật tự, cùng ngoại giới cái khác nơi đóng quân giữ liên lạc. Vì mạo hiểm giả cung cấp trả tiền siêu phàm lực lượng cơ sở dạy học. Đơn giản tới nói, bất kỳ người nào chỉ cần chịu dùng tiền chịu liều mạng, liền có tư cách học tập đủ loại siêu phàm năng lực, cơ sở nhập môn tiên, trở thành mạo hiểm giả. Còn đến tiếp sau tiến giai tiên, cần thông qua tương quan thế lực khảo nghiệm cùng tán thành. Cái này 4 nhà cung cấp chức nghiệp hệ thống, cùng Bạch Lãng trong trí nhớ trò chơi độ cao tương tự. Thiên Sứ Viện tại nơi đóng quân phía bắc xây dựng nhà thờ lớn. Bạch Lãng tham quan lúc, nhìn thấy nội bộ thờ phụng đại lượng trí ám thiên sứ, mỗi một vị tượng nặng đối ứng một loại truyền thừa, cùng đi ạ tợ lộ bên trong tọa lạ đỉnh giống nhau ý hệ. Chỗ khác biệt ở chỗ, Thiên Sứ Viện không chỉ có cho phép ngồi cưỡi mô tô, còn cung cấp hiện đại phong cách kim loại áo giáp. Ra ngoài chặt quái cho phép sử dụng đủ loại vũ khí, ZRG cũng là bị thiên sứ cho phép. Xem ra không một chút nào cứng nhắc, đã đẹp trai lại phong cách, rất có ạ khảm kỵ sĩ hương vị. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Sứ Viện đồng dạng rộng khắp phân bố với hắn chỗ xuyên qua cái thế giới kia, hơn nữa rất nhiều được cung phụng thiên sứ đều hoàn toàn nhất trí. Hắn tại tham quan giáo đường lúc, liền thấy đến nơi đây cầu nguyện thí luyện giả. Khắc, Thiên Sứ Viện giáo nghĩa cùng hắn quê quán thập tự bang hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là nhất thần giáo, ngược lại có đủ loại kiểu dáng quái lạ thiên sứ, không tồn tại gột loại này khái niệm. Bọn chúng mỗi một vị đều là bình đẳng, hoặc là mỗi một vị thiên sứ chính là một cái gột. Pháp sư tháp thì là mặt chữ bên trên ý tứ, bồi dưỡng nhưng không cực hạn tại trong trò chơi đơn giản tam hệ nguyên tố pháp sư, bất quá ngưỡng cửa rất cao, đối với tinh thần, nhận biết, mị lực có đặc thù yêu cầu, thành viên ít nhất. Bọn chúng đồng dạng là trong doanh địa các loại ma pháp dược tề nhà cung cấp hàng, mỗi ngày đều có thể nuốt vào đại lượng ma vật tài liệu. Nhưng tối hôm qua kết bạn người lao y sư kia nhắc tới tử linh pháp sư, cũng không thuộc về pháp sư tháp, thì là một cái khác độc lập pháp chức truyền thừa hệ thống, vì cái này thế giới cống hiến đại lượng bác sĩ ngoại khoa, nhưng cái này dù ở nơi đóng quân cũng không tồn tại. À dẹp chiến tranh công ty, chuyên môn huấn luyện vật lộn hệ cùng chiến sĩ tập đoàn, cùng hắn trong trí nhớ bạ gì ảng kêu gọi lẫn nhau. Tổ chức này trừ không chỉ bồi dưỡng cơ bắp mọi dợ, đồng dạng giáo sư chiến thuật, đủ loại vũ khí nóng, tái cụ phương pháp sử dụng, càng giống một cái zombie công ty. Đồng dạng nắm giữ lấy đặc biệt hoạch tâm kỹ thuật. Trong doanh địa hơn 9 thành mạo hiểm giả đều tiếp thụ qua ạ dẹt cung cấp cơ sở huấn luyện giáo trình, học tập nắm giữ cơ sở nhất sinh tồn, chiến đấu tri thức. Dù là pháp gia ở trên chiến trường trước, đều sẽ báo cái lớp huấn luyện, lâm thời ôm chân Phật học tập vũ khí nóng thao tác. Về phần Thánh Tu Hội, lại là một cái tồn tại ở thế giới hiện thực đoàn thể tôn giáo, tin phụng duy nhất thần linh, một tôn tên là Mù Mắt Si Ngu Chi nữ thiếu nữ thần linh. Thánh tu hội lại được xưng làm manh nhãn tu nữ hội, giáo nghĩa vì báo thủ, tại hắn xuyên qua thế giới hiện thực cũng rất có sức ảnh hưởng, tại giáo hội tầng này ngụy trang dưới, còn kiêm chức tổ chức sát thủ công việc. Nhưng vẫn như cũ không so được quy mô khổng lồ, trải rộng toàn cầu thiên sứ viện. Cái thế lực này, lúc đoạn rồ ở doanh súng ống sinh ý đây cũng là một cái duy nhất cùng Bạch Lãng ký ức không khớp hào tổ chức, nói cứng lời nói, đại khái là ạ xạ xỉn Amazon lại chia cho hai kết hợp thể. Ngoại trừ cái này bốn nhà, cái gì giờ y, Tử Linh pháp sư, Vũ Tăng hàng ngũ, hắn cũng nghe được. Hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng không ở rồ ở doanh, mà là cái khác nơi đóng quân. Người dẫn đạo đề cập năng lực cố hóa, đại khái liền đến từ này bốn nhà cung cấp chức nghiệp kỹ năng, chỉ cần đi sắt vách cao ốc giao nộp, liền có thể học tập. Nhìn xem tự thân giao diện thuộc tính, hắn cơ bản đoán cái 7-8 phần. Tại nhiệm vụ thế giới bên trong, thu hoạch được đủ loại lực lượng cũng không khó khăn, nhưng những năng lực này chỉ có thể tại thế giới này sử dụng, vô pháp mang đi. Mà người mới thí luyện kỳ ngoài định mức hưởng thụ phúc lợi ưu đãi, chính là đem học tập đến lực lượng, cố hóa tiến vào năng lực cột bên trong, trở thành bị nhạc viên công nhận lực lượng, từ đây tại vạn giới thông hành. Bất quá cái này năng lực cột, đến tột cùng đại biểu một loại chức nghiệp hệ thống, vẫn là đơn thuần một cái kỹ năng, chưa biết rõ. Chương 22, nhiệm vụ mới, trang bị mới chuẩn bị. Bạch Lãng xem lấy tuyên bố nhiệm vụ, bắt giữ tứ chi hoàn chỉnh hành thi, 50 con một tổ, cung cấp xiềng xích, thu thập phạ lần văn trái tim, 30 viên, thu thập chỉ định quái vật trong mắt, 50 đôi, cần phạ lần văn vu sư đầu một cái, ghi chú, mới mẻ, tử vong không cao hơn 12 giờ. Do xét nhiệm vụ, trong điều tra bệnh viện ma vật chiếm cứ tình báo, tinh luyện ma vật tinh huyết, 5000ml, tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, lương cao thông báo tuyển dụng sửa xe kỹ sư, có được đặc thù cỗ xe cải tiến kinh nghiệm người ưu tiên, máy móc gia công lớp huấn luyện, nhà máy điện chiêu công. Lung ta lung tung tin tức làm cho người hoa mắt. Từ trong cũng có thể nhìn ra, dù ở nơi đóng quân là một cái công năng đầy đủ hết cỡ nhỏ vòng sinh thái, từ giải trí đến nguồn năng lượng, chữa bệnh, máy móc, đặc sắc mỹ thực. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nơi này không chỉ có vì mạo hiểm giả cung cấp tương ứng phục vụ, cũng che chở đại lượng người bình thường, miễn ở địa ngục ma vật xâm nhập. Mà hắn sàng chọn ra thích hợp bản thân nhiệm vụ, nơi đóng quân tuần tra. Đây là một cái trưởng kỳ nhiệm vụ, chuyên môn cho người mới chuẩn bị. Thù lao rất thấp, nội dung buồn tẻ, đơn giản, an toàn, nhưng có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Nội dung chủ yếu là tại một đám kẻ già đời dẫn đầu dưới, tuần tra nơi đóng quân phương viên 5 km khu vực an toàn, thanh lý mất những cái kia có nguy hiểm mới nạn dân, cùng loại thiên triều bảo vệ môi trường công nhân. Trước đó nói qua, tòa thành thị này bao phủ tại đặc thù lực trưởng dưới, ức chế địa ngục lực lượng, được xưng ấp chẳng, mà dù ở ngoài doanh trại vây 5 km, ức chế lực là cường liệt nhất, được xưng là khu vực an toàn. Bạch Lãng đêm qua nhiệm vụ chi nhánh, kỳ thật chính là tại khu vực an toàn bên trong di động một khoảng cách. Càng tiếp cận nơi đóng quân, những quái vật kia bị gọt càng nghiêm trọng hơn, đến hậu kỳ chỉ còn nhất tọa sát chết di động. Không chỉ có như thế, có thể tại khu vực an toàn pha trộn ma vật đều là bị lặp đi lặp lại thanh lý qua vô hại phiên bản. Tỷ như da giòn có chút mặn loại này phạ lần oan, nhỏ gầy, thiểu năng, trí độn, dinh dưỡng không đầy đủ, bị tự thân tộc đàn khinh thường khu trục lui bầy fever. Vì cầu sinh, chỉ có thể ở khu vực an toàn đánh lén chuột, nắm côn trùng miễn cưỡng no bụng dáng vẻ. Rời khỏi khu vực an toàn về sau, ức chế lực dần dần hạ xuống, nơi đó là dã quái tung hoành ma vật nhạc viên, chiến trường chân chính. Căn cứ lầu 3 miễn phí phát ra an toàn sổ tay bên trong ghi lại, nhỏ nhất phạ lần oan tộc đàn đơn vị chỉ ít có 5 cái vật lộ binh, cộng thêm một cái nắm giữ hỏa cầu thuật vũ sư. Số ít dị bẩm thiên phú phạ lần văn vũ sư mới có phục sinh năng lực. Đáng nhắc tới chính là, phạ lần văn có không tầm thường trí thông minh, tuy vô pháp cùng nhân loại đánh đồng, nhưng cũng không phải là xã hội nguyên thủy đồ đần, chí ít cũng là tiếp xúc đến hiện đại văn minh châu phi nguyên thủy bộ lạc trình độ. Bọn chúng không chỉ có sẽ dùng cái bật lửa đốt thuốc, còn có thể thuần thục sử dụng súng ống, tiến hành tín ngưỡng xạ kích. Lật hết cái này bản an toàn sổ tay, Bạch Lãng biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Mẹ nó sẽ đánh bắn lén ma vật, cưới mổ tỏ ô nhiễm giả, còn có vương pháp hay không? Ta liền xe đạp cũng còn không có. Cái này sinh tồn suất sụt giảm a. Nhiệm vụ chính tuyến muốn cầu 10 con tinh anh quái, chỉ có khu vực an toàn bên ngoài mới có thể tìm được, kém nhất cũng là một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Ý vị này chủ tuyến độ khó so trong tưởng tượng cao hơn. Bất quá hắn nội tâm lại nhảy cẫng không thôi, bởi vì chỉ cần nạp tiền liền có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực. Mạnh lên không phải là ngộng, càng nạp càng cường đại. Quỷ nghèo mới có thể bại trận. Giấu trong lòng mong đợi tâm tình, hắn đi vào quầy hàng xác nhận nhiệm vụ, ký xuống tuần tra nhiệm vụ ngân nước, hết thảy 4 ngày, sáng sớm ngày mai chuẩn chút đưa tin. Bởi vì là phấn nộn người mới duyên cớ, đội tuần tra chỉ cung cấp 3 bữa cơm, không chăm sóc ngủ đêm, tiền hoa hồng hữu nghị giá 10 cái tiền đồng, hoàn toàn chính là đánh không công khổ lực. Nhưng Bạch Lãng không thèm để ý, hắn muốn vẹn vẹn kinh nghiệm làm việc. Giữa trưa thời gian, hắn đã biết rõ nơi đóng quân giá hàng. 30 kim tệ có thể nói khoản tiền lớn. Một tiền đồng sức mua tương đương với mấy khối tiền nhuyễn ngoại tệ, đơn thuần ăn uống cùng đồ ăn vặt đều không cần đến ngân tệ. Bất quá dính đến ma vật tài liệu, trừ độc thánh thủy, súng đạn, màu hồng phấn hộp đèn những thứ này bên trong đầu tiêu phí, liền cần ngân tệ kết toán. Mà chân chính phụ mà vũ khí, phương tiện giao thông, cùng phe thần bí đạo cụ thì cần muốn kim tệ tiến hành kết toán, còn không rẻ. Tại tứ đại thế lực học tập cơ sở nhất siêu phàm chi lực, chỉ riêng phí báo danh liền 20 kim tệ cất bước, cụ thể giá tiền không đều, hơn nữa khó giữ được quá. Đón lấy nhiệm vụ thứ nhất về sau, hắn cũng không đình chỉ. Ngay sau đó lại tiếp cái thứ hai tiến giai bản, nội dung chủ yếu là tình báo thăm dò cùng vật tư tìm kiếm. Nhiệm vụ này càng thêm nguy hiểm, trực tiếp rời khỏi khu vực an toàn, thâm nhập tòa thành thị này chỗ sâu. Bất quá cũng không lấy chiến đấu làm chủ, mà là dò xét quái vật thế lực biến hóa, sớm dự phán nguy cơ cũng báo cáo nơi đóng quân, tiện thể từ một ít siêu thị trong cửa hàng lục soát có giá trị vật tư, tục xưng nhặt đồ bỏ đi. Cái này hai nhiệm vụ có thể nói là Bạch Lãng trước mắt phát hiện tỷ lệ sống sót cao nhất. Lao tài xế toàn bộ hành trình dẫn đội, từ mấu chốt, điệu thấp, cẩu, vốn đệ mót, nhặt đồ bỏ đi, đâm lưng, bắn đồng đội, đánh một phát súng liền chạy thật kích thích. Thù lao tuy thấp, lại thích hợp người mới, không chỉ có mở rộng tầm mắt, đối với bọn hắn những thứ này chuyển lựa nhạc viên thí luyện giả mà nói, còn có bo lớn đoạt đầu người cơ hội. Bởi vì cùng trong trò chơi giết quái lên cấp thiết lập khác biệt, thế giới này là chân thật, muốn mạnh lên nhất định phải thông qua trường kỳ không ngừng rèn luyện, hoặc là phục dụng dược tề, tiến hành đặc thù nghi thức, không có giết quái thêm điểm thuyết pháp, bởi vậy các lao tài xế cũng không ưa thích bằng Bạch lãng phí thể lực. Dùng thẻ căn cước tại tự phục vụ thiết bị đầu cuối bên trên xong xuôi nhiệm vụ nhận lấy thủ tục về sau, máy móc đột nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở, chính mình thu được một đầu tin tức. Bạch Lãng ấn mở, phát hiện là xe thúc nữ hội trưởng mấy người liên danh quần phát tin tức, mời hắn ban đêm tại 7 tầng bao xương tụ hợp. Hôm nay ban ngày, mọi người tại nơi đóng quân tiếp xúc đến đại lượng tin tức, khó tránh khỏi sinh ra mới ý nghĩ. Làm đến từ truyền lửa nhạc viên đồng bạn, nên lẫn nhau giao lưu tình báo, nghiên cứu thảo luận nhiệm vụ chính tuyến nên như thế nào vượt qua. Thậm chí tự mình trao đổi trang bị, đôi bên cùng có lợi. Bạch Lãng nhớ ba cái muội tử ân cứu mạng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đem chuyện này đi lại, hắn tiếp tục lên tới lầu 5, trang bị, dược tề, xuống ống khu giao dịch, nơi hẻo lánh chỗ còn có một khối phi thường náo nhiệt đánh bạc chuyên khu. Lãng ca ở chỗ này nhìn thấy kiểu dáng khác nhau vũ khí, từ phổ thông súng ống đến RPG, giá cả cũng không hợp tối thượng. Nhưng phụ ma loại viên đạn cùng súng ống, lại khoa trương không biên giới. Hắn tại một cái định giá quầy hàng, lấy ra món kia nhạc viên chứng nhận COVID. Kết quả lão bản nghiên cứu hơn nửa ngày, báo một cái 70 ngân tệ thu về giá, còn một bộ ta bị thiệt lớn biểu lộ. Nhưng làm hắn ác tâm hỏng. Cuối cùng chọn lựa lựa, Bạch Lãng bán mất có hoa không quả sinh tồn nữa, mua hai cái dị thế giới loại hình súng ngắn, 8 cái băng đạn, 2 hộp đạn, chuẩn bị đánh lấy chơi. Cuối cùng lại dùng 5 kim tệ, mua sắm một thanh khắc đầy dày đặc phức tạp phù văn hoàn toàn mới kim loại gậy tròn. Nói như thế nào đây? Đây là lầu 5 công nhận tính so sánh giá cả cao nhất tân thủ thần khí, có được tấn thăng trang bị ma pháp tiềm lực. Gậy bóng chảy chế tác lúc, lợi dụng điều khiển kỹ thuật số công nghệ bên ngoài mặt ngoài điêu khắc đại lượng phù văn. Từ ma pháp góc độ giảng, loại này 100% chính xác xẻ rổ sai sót công nghiệp phù văn là không chút linh hồn, cùng phụ ma không hề quan hệ. Bất quá gậy bóng chảy nội bộ bị móc sạch, cũng lắp nhập rèn đúc tốt ma pháp kim loại làm nội tâm, tiếp lấy lại tại công nghiệp phù văn tiết điểm bên trên lô khoan, để trong ngoài liên tiếp. Dừng ở đây, nó vẫn như cũng là công nghiệp hóa sản phẩm, bất quá thế giới này tồn tại một loại huyết tế nghi thức. Hoặc là nói tại bất luận cái gì một cái thế giới, cái nào đó binh khí chỉ cần đại lượng tàn sát sinh linh về sau, đều sẽ bị kèm theo muôn hình muôn vẻ truyền thuyết cố sự, bị khuyết đại thành yêu đao, ma đao, thần khí. Mà tại cái này tồn tại địa ngục cùng thần ma thế giới bên trong, chỉ cần cầm trong tay chuôi này công nghiệp gậy bóng chảy không gián đoạn đánh giết quái vật, no bụng thấm ma vật máu tươi, hấp thu linh hồn cùng oán hận, liền có thể một chút xíu kích hoạt chuyển hóa những thứ này công nghiệp phù văn hướng về phe ma pháp chết đi, cuối cùng biến thành phụ ma vũ khí, ngẫu nhiên kích phát ra cái nào đó phụ ma hiệu quả. Đây là đã biết giá rẻ nhất, cũng dễ dàng nhất đạt được trang bị ma pháp, khuyết điểm là cực nhân phẩm. Về phần giết quái làm rơi đồ, căn bản không tồn tại. Chỉ có nhạc viên khế ước giả mới có giết quái bạo chìa khóa thần kỳ bản lĩnh. Thế giới này cương thi cùng phạ lần oan, căn bản không có tứ thứ nguyên hoa cúc cái thiên phú này. Loạn đao ném lăn một con áo quần rách dưới tiểu da đỏ, kết quả từ trong lô đít phun ra một kiện tinh xảo lộng lây chớp lóe giáp lưới, đây là trong trò chơi mới có. Nó nếu có bảo bối này, vì cái gì không nói trước mặc vào đâu. Mua sắm kết thúc, sắc trời còn sớm, Bạch Lãng rời khỏi nơi đóng quân từng đây, ở nhà nuôi hành thi tứ ngược khu cách ly làm nóng người hoạt động. Định đem nhiệm vụ chính tuyến soát đi lên, thuận tiện làm quen một chút mới bán trang bị. Chương 23, xương hào hệ thống đã mở ra. Nơi đóng quân bên ngoài tường rào nuôi nốt đại lượng hành thi cùng các loại biến dị thú, chủ yếu dùng cho dự phòng khu vực an toàn dã thu xâm lấn cùng quấy rối, đồng thời chiếu cố săn mồi chuột biến dị các loại côn trùng công năng. Bọn chúng là thiên nhiên ban ân ở mức rác rưởi nát bởi máy, trong doanh địa sản xuất sinh hoạt rác rưởi, vứt bỏ ma vật phế liệu, cũng thường xuyên sung làm đồ ăn, để bọn chúng không ngừng mạnh lên. Thậm chí còn có trong truyền thuyết rồ ở ra tức quỷ, làm những thứ này hành thi thành thục về sau, sẽ bán cho định kỳ đến đây mua sắm nhặt xác tử linh pháp sư tổ chức, kiếm một bút thu nhập thêm. Bây giờ, những thứ này nuôi trong nhà hệ liệt đã phát triển thành một đầu dây chuyển sản nghiệp, một loại phòng ngự cơ chế, một bộ sinh hoạt hệ thống. Ra khỏi thành về sau, tìm một chỗ góc không người. Bạch Lãng lấy ra súng ngắn lắp đạn lên đạn, nhắm chuẩn bị khóa lại sát chết di động, bắt đầu luyện tập thuật bắn súng. Tiếng xạ kích liên tục không ngừng, rất mau đánh xong một cái băng đạn, mặt đất cũng xuất hiện hai cỗ tổ ong vỏ vẽ, đều nổ đầu mà chết. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiếp xúc súng ống, không có bất kỳ cái gì cơ sở liền làm được 100% trúng đích. Ta quả nhiên rất có xạ kích thiên phú. Khoảng cách sát chết di động không đến 2 mét, Bạch Lãng một bên rời khỏi băng đạn thay đổi đạn dược, một bên sinh lòng cảm khái, đồng thời kiểm điểm thiếu sót của mình. Lần đầu xạ kích, mặc dù tư thế chính xác, nhưng sức giật mang tới khó chịu, họng súng run rẩy dữ dội, liên tục xạ kích thời gian đường đạn chết đi, đều tồn tại vấn đề. Theo súng cảm giác dần vào giai cảnh, hắn nhắm chuẩn sau khi không ngừng lui về phía sau, từ 3 mét tối lui đến 5 mét, nhưng tỷ lệ chính xác một mực giá cao không hạ, cái này tăng cường rất nhiều hắn lòng tin. Bạch Lãng cũng không tận lực truy cầu nổ đầu, chỉ cần chúng đích liền tốt. Những thứ này chậm chạp di động địa sống, nhận công kích đồng dạng sẽ tránh né, gia tăng thật lớn luyện tập thú vị tính. Rất nhanh, khi lại một con tổ ong thảm liệt ngã xuống đất về sau, hắn đột nhiên tiếp vào nhạc viên nhắc nhở. Kiểm tra đến thí luyện giả liên tục đánh giết đồng loại hành thi đầy 20, thu hoạch được đầu tiên thành tựu hèn hạ liệt ma nhân. Xưng hào hệ thống đã mở ra, phải chăng kích hoạt cũng đeo này xưng hào? Phân vân. Cái này cái quỷ gì? Bạch Lãng đình chỉ luyện tập, bắt đầu nghiên cứu cái này xưng hào. Căn cứ nhạc viên nhắc nhở, thí luyện giả tại nhiệm vụ thế giới bên trong bất luận cái gì hành vi, làm tích lũy đến trình độ nào đó về sau, liền sẽ phát động tương ứng thành tựu, thu hoạch được xưng hào. Đeo xưng hào, đem ngoài định mức thu hoạch được khác biệt đặc hiệu. Tại một lần nhiệm vụ chính tuyến bên trong, khế ước giả có thể phát động một số xưng hào, mà ở trở về nhạc viên không gian lúc, chỉ có thể giữ lại một cái. Làm tân thủ phúc lợi, tất cả người mới tại tích lũy săn giết 30 cái quái vật về sau, đều có thể thu hoạch được thực tập liệt ma nhân xưng hào. Về phần trước mắt cái này hèn hạ liệt ma nhân, thì thuộc về đặc thù dưới điều kiện hy lưu sản phẩm. Liên tục đánh giết không có chút nào đánh trả chi lực nuôi nốt hành thi ngươi, thông qua ma luyện có được phong phú kinh nghiệm. Đeo này xưng hào, ngươi đem tại đối kháng thi loại quái vật lúc, thu hoạch được yếu ớt ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Tổn thương tăng thêm xem địch nhân đẳng cấp gia tăng mà giảm nhỏ. Bạch Lãng đọc mấy lần, mới lý giải đoạn này khó chịu nội dung. Đại thể là châm chọc hắn chiến thuật quá hèn mọn bảo thủ, mới kích phát cái này hy hữu thành tựu. Nếu đeo, tương lai đối mặt đại lượng cấp thấp thi loại quái vật, sẽ thu hoạch được tổn thương tăng thêm. Nhưng thi quái càng cường đại, cái danh xưng này hiệu lực lại càng kém. Nếu như đụng phải thiểm thực giả cấp bậc kia, cái này xưng hào cơ bản liền phế đi. Nếu như vẹn vẹn dạng này, đồ đần mới có thể đeo, tự rước lấy nhục. Nhưng mà hèn hạ liệt ma nhân đồng dạng có hai cái không sai đặc hiệu. Đầu tiên, đeo hèn hạ liệt ma nhân về sau, có thể ảnh hưởng nhạc viên đối với đánh giết thống kê phán đoán. Người mới tiến vào thế giới này, tại tích lũy đánh giết đầy 30 cái quái vật trước đó, bao quát nào nhỏ yếu bay trên không lông quái, cũng bị đưa vào săn bắn thành tích bên trong. Nhưng là đầy 30 về sau, đại biểu cho tâm tính đã điều chỉnh xong. Tiếp tục đánh giết nhỏ yếu quái vật, không cách nào thu hoạch được nhạc viên tán thành. Nguyên bản đánh giết một con hành thi, coi như một cái đầu người, đầy 30 sau chặn đánh giết ba con, mới tính một cái đầu người. Vượt qua 100 đại quan về sau, khả năng đánh giết 5 cái mới tính một cái đầu người. Bức bách thí luyện giả không ngừng khiêu chiến mạnh hơn quái vật, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đeo này danh hiệu về sau, 30 tiêu chuẩn đem bị kéo dài đến 50. Những người khác đánh giết 3 cái rác rưởi quái mới một, mà hèn hạ người chỉ cần giết 2 cái liền có thể một. Theo thời gian trôi qua, càng về sau hèn hạ người lấy được chỗ tốt càng nhiều, thậm chí chỉ cần săn giết tầng dưới chốt rác rưởi quái, liền có thể nhiệm vụ chính tuyến. Về phần cái thứ hai đặc hiệu, giới thiệu tương đối mơ hồ, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt nơi đóng quân tiền phạt mức. Cái danh xưng này mặc dù xem ra rất vô sỉ, cũng là sờ tay là lấy được lợi ích thực tế. Bất quá Bạch Lãng lại cảnh giác lên. Nhạc viên sẽ tùy tiện cho người chỗ tốt. Rõ ràng như vậy mặt trái xưng hào, cùng ghi chú nhắc nhở bên trong như có như không dẫn đạo ám chỉ, đều cho thấy làm cho người nhập hố ác ý. Thế là hắn lựa chọn cự tuyệt kích hoạt cùng đeo. Hắn mặc dù khi dễ tay không tấc sắt hành thi, nhưng hắn cũng không coi đây là vinh. Làm đánh giết tổng số phá 30 về sau, tại không có đeo xưng hào tình huống dưới, lại giết những thứ này xiềng xích buộc chặt hành thi, rất khó tăng lên nhiệm vụ ghi chép. Thế là hắn đổi phù văn gậy bóng chảy, tiếp tục luyện tập cận chiến cách đấu. Nổ đầu, loạn thân, nát đầu gối, yếu hại đả kích, loạn phi phong côn pháp. Đón đỡ, tẩu vị, chăm chăm phòng bước loạn trọng. Bạch Lãng lấy trước mắt hành thi luyện đan, vượt qua lấy sợ hãi trong lòng, không ngừng rút ngắn khoảng cách, thậm chí cho đối phương đeo lên miệng bóng cùng tay quyền anh bộ, bắt đầu cận thân cách đấu luyện tập, thích ứng lấy hành thi công kích xáo lộ, tổng kết bọn chúng di động quy luật, suy nghĩ hiệu suất cao đánh giết phương pháp. Làm phổ thông hành thi giết án, hắn lại đổi thành càng thêm linh hoạt hung manh biến dị thú, tiếp tục khiêu chiến rèn luyện. Thẳng đến sắc trời chạm vào tối, đánh hết một hộp băng đạn, hắn mới thở hổn hển thở phì phò đình chỉ luyện tập. Phu cận nuôi trong nhà hành thi, cơ bản bị một mình hắn trà đạp sạch sẽ, mà nhiệm vụ ghi chép thì thay đổi vì 34-300. Những thứ này hành thi không có cống hiến ra một cái đầu người, cái kia bốn tất cả đều là biến dị quái vật cho ra. Phổ thông sát chết di động, đã không cách nào thỏa mãn ta. Tại trở về nơi đóng quân lúc, dọc đường một mảnh khác khu cách ly, hắn nghe thấy một nhóm người gọi tốt cùng cổ vũ. Bạch Lang hiếu kỳ tới gần, kết quả phát hiện là đêm qua những cái kia từ bỏ vượt qua ải thí luyện giả, cũng tụ tại phụ cận đánh quái luyện cấp. Hết thảy có 4 người, 2 nam 2 nữ, lấy cái kia xem ai đều không vừa mắt chào phúng nam cầm đầu. Bọn hắn đang tay cầm vũ khí lạnh, liên thủ những người khác cậu đả một con hành thi. Những người này không có súng ống, nhưng góc tường tử trận hành thi số lượng so Bạch Lãng nhiều gấp bội. Nhìn cái này nhiệt tình kình, sợ là cũng phát hiện hèn hạ liệt ma nhân bí mật. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đêm qua liền ngay trước chào phúng nam mặt, dưới ánh đèn đường hành hung hành thi, cho đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhiệm vụ chính tuyến sáng tỏ, đối phương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này soát điểm cơ hội. Sau đó thuận lý thành chương sinh ra 4 cái hèn hạ người. Bạch Lãng đối với cái này biểu thị ủng hộ, hắn cũng giống nhìn xem cái danh xưng này đeo xuống sẽ có hiệu quả gì. Nhạc viên nhắc nhở quá, đây là một cái trưởng thành xưng hào, như tiếp tục săn giết nuôi trong nhà giòm bị đạt tới 300, sẽ có được tăng lên thêm một bước cường hóa. Tại một lần nữa thông qua nơi đóng quân kiểm ăn lúc, báo ứng rốt cuộc đã đến. Gác cổng mỉm cười đem Bạch Lãng ngăn lại, đưa cho hắn một tờ giấy phạt. Phía trên ghi chép hắn 2 ngày này cố ý phá hư rổ ở nơi đóng quân tài sản chung, hành thi, cử động, cùng bồi thường giới mục biểu. 10 con cương thi vậy mà một ngân tệ. Mắc như vậy. Bạch Lãng mười phần rung động, hắn hôm nay tốn không ít tiền, minh bạch nơi đóng quân giá hàng, cầm ngân tệ bồi thường Cương Thi như là ăn cướp. Đối phương bị chọc phát cười, cái này thế nhưng là tiền phạt nha. Ngươi gặp qua theo giá bồi thường tiền phạt sao? Không cao một điểm, lại như thế nào ngăn chặn tương tự hành vi lần nữa phát sinh? Ngươi là người mới, ta mới nhắc nhở ngươi những thứ này. Mau chóng đi trung tâm cao ốc nộp hết tiền phạt đi. Trở về trên đường, Bạch Lãng cầm hóa đơn phạt như có điều suy nghĩ. Cái kia xưng hào thứ hai đặc hiệu chính là giảm xuống tiền phạt hạn mức. Chương 24, người sống sót giao lưu đại hội, nhân tài xuất hiện lớp lớp, dân phong thuần phát. Màn đêm buông xuống, giao ba kim tệ tiền phạt Lãng ca, đau lòng hướng địa điểm ước định chạy đi. Trong lòng không khỏi may mắn, buổi chiều bắn bia thời gian cũng không tận lực truy cầu nổ đầu, tăng thêm chính xác phổ thông, kéo dài khoảng cách sau mỗi cái cương thi thường thường muốn ăn mười mấy viên đậu phộng mới có thể cho ăn no, nếu không phạt tiền còn phải lại tăng gấp đôi. Tiếp lấy hắn lại suy nghĩ lên hèn hạ liệt ma nhân danh hiệu tính so sánh giá cả, không chỉ có thể tiết kiệm phạt tiền, còn có thể trên phạm vi lớn hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, đây đối với nhát gan yếu gà người mới mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phúc âm. Tốt ta, những cái kia thật yếu gà căn bản không có tiền giao kết sổ tiền phạt. Trong lòng tính toán, hắn đã đi tới chỉ định bao xương, đẩy cửa vào, phát hiện gian phòng bên trong đã đến hơn 30 người. Trong đó nhất chú mục, tự nhiên là xe thúc, nữ hội trưởng, cơ bắp võ sư ba vị, ẩn ẩn chia ba cái đoàn đội nhỏ. Tiểu Bạch Tử, ngồi bên này. Lãng ca tốt. Gặp hắn đi vào, vô luận xe thúc vẫn là sợ muội mấy người, đều hướng hắn chào hỏi. Đổi tóc đen dài thẳng hình, càng thêm có khí chất xinh đẹp nữ hội trưởng, cũng đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, tiếp lấy đưa tới nàng bên tay trái một cái khuôn mặt tươi cười nam cam thủ. Đối phương mặc dù bảo trì lễ phép hư giả mỉm cười, nhưng Bạch Lãng lại cảm nhận được các ý, sau đó lựa chọn không nhìn. Trừ cái đó ra, đêm qua may mắn nhìn thấy zombie công thành truy thí luyện giả, đều đối với Lãng ca khắc sâu ấn tượng. Hắn hẳn là trong phòng này, gần với tam cự đầu, làm cho người khắc sâu ấn tượng thứ hai danh sách. Chào hỏi đáp lại về sau, Lãng ca tìm cái không tòa ngồi xuống, hào phóng ăn đồ ăn vặt bàn ghép, dự thính đám người nói chuyện phiếm. Hiện trường không khí coi như bình thản, có người tại tố khổ, có người tại phàn nàn, có người tại tự thuật hôm nay kiến thức, càng có một đoàn quỷ chết đói đang vùi đầu đau ăn. Lại đợi một lát, gặp thí luyện giả lần lượt đến đông đủ, thường xuyên ở trường học tổ chức hoạt động nữ hội trưởng Trang Lam Đình trước tiên mở miệng: "Các vị yên tĩnh, xin nghe ta một lời. Chuyện thứ nhất chính là giúp Thánh Mẫu võ sư dẫn đầu nạn dân đoàn đội quyên tiền. Lúc này người sống sót đi qua một ngày lên men, tự động báo đoàn chia ba cái đoàn đội, cùng số ít hoặc tràn ngập tự tin, hoặc bị người xa lánh độc hành hiệp. Cái thứ nhất đoàn đội, tự nhiên là đám kia học sinh." Nhân số so đêm qua càng nhiều. Tối hôm qua chạy trốn thời gian không ít người tụt lại phía sau tàu tán, về sau lại có người cùng Trang hội trưởng phát sinh khác nhau, không muốn trùng kích dọn bị tiếp khách đường, thậm chí bởi vậy trở mặt, tự dưng chỉ trích nàng. Kết quả bọn này người không có đồng nào, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhát gan cá ướp mới nhóm, mới kinh nghiệm chỉ là vừa ban ngày dị giới đánh đập, không có tiền ăn cơm, không chỗ có thể đi, bị dân bản địa thăm dò, lại không dám cùng quái vật chém giết. Rốt cuộc nhận rõ Trang Lam Đình đã là bạch phú mỹ tàn khốc hiện thực, thế là kiên định đoàn kết tại bên người nàng. Cái kia giả cười nam đêm qua cũng không có xuất hiện, xem ra lại là cái trong thẻ không có tiền, ăn bám tiểu bạch kiểm. Ngươi là tại căm thủ ta anh Tuấn Dung Nhan, cùng tài phú kinh người sao? Ngoài ra, Lãng ca còn ở lại chỗ này chút người trẻ tuổi bên trong, nhìn thấy đêm qua sân thượng hỗ trợ hai nữ sinh cũng may mắn còn sống sót, các nàng ngượng ngùng cùng mình lên tiếng chào, tại đoàn đội bên trong rất không có tồn tại cảm. Mà sợ mỗi ba người cũng bày bạch lãng phúc, tiến hóa thành tiểu phú bà, vì thế mừng thầm không thôi. Liên đối lây đối với dưới ánh trăng bóng chảy sát nhân cuồng hoảng sợ đều yếu bất rất nhiều, cơ lớn bùa hộ mệnh thậm chí dám mở miệng gọi Lãng ca. Các ngươi miệng nhỏ ngọt như vậy, đúng không nghĩ báo ân, ý đồ lừa dối quá con sao? Bạch Lãng không khỏi nhíu mày, chuẩn bị khuyên bảo đám này muội tử một ít làm người nhất định phải hiểu cảm ơn nhân sinh chí lý. Cái thứ hai đoàn đội, nhân số ít nhất, chất lượng tối cao, lấy xe thuốc Hà Kỳ cầm đầu. Làm tối hôm qua cái thứ nhất từ khách sạn phá vòng vây cường nhân, dịu chữa cháy bổ phạ lần văn manh hán, lại là dẫn đầu đứng ra điều khiển dòm bị công thành truy hảo cầm lái lao tài xế, xe thuốc bằng vào thực lực cùng đảm đương, thắng được thí luyện giả tán thành, đồng thời còn cứu mấy cái độc hành hiệp tiểu lão đệ, đón mua lòng người. Tối hôm qua coi như không có tổ chức quan niệm Bạch Lãng dẫn đầu chạy đi xem bệnh về sau, xe thuốc rèn sắc khi còn nóng, hiệu triệu một đợt đồng bạn. Có thể đúng hạn đến, hiển nhiên là lần luyện tập này tinh nhuệ, giữa lẫn nhau cũng có được một tầng tán thành. Bọn hắn không muốn cùng rác rưởi làm bạn, nhưng chưa hẳn liền nguyện ý làm một mình chịu chết. Cùng thực lực tương đương đồng bạn hợp tác, sinh tồn suất đem cao hơn. Thế là có người vui vẻ đồng ý, gia nhập xe thuốc trong đội ngũ. Xe thuốc bây giờ tiểu đồng bọn có chừng 6 cái, tất cả đều là tinh khiết đàn ông, từng cái người mang khoản tiền lớn, dám đánh dám liều hữu dung lung lưu, mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm hay. Tại Bạch Lãng sau khi vào phòng, thưởng thức hắn tài trí cùng Vũ Dung xe thuốc, liền khắp nơi ám chỉ phát ra mời, nghị kéo Lãng ca nhập bọn. Xe thuốc lôi kéo lấy lòng rất có một bộ, nhiệt tình nhưng không làm bộ, làm cho người như tắm gió xuân, không hổ là mở tiệm lão bản. Xe thuốc vui vẻ cười nói, không sai, không ai so ta càng hiểu lôi kéo người tâm. Nhưng mà Bạch Lãng làm một người ngoài hành tinh, mười động nhưng cự. Nhưng xe thuốc vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, thể hiện ra một vị người trưởng thành vốn có bản thân tu dưỡng. Khổ nhất ép thì là thứ ba chi đội ngũ, kết cấu cổng tiền khổng lồ. Thủ lĩnh là dáng người hoàn mỹ, cơ bắp góc cạnh rõ ràng Thánh Mẫu võ sư Hồng Thiên Dịch. Hắn hình thể không bằng xe thuốc khôi ngô, thân cao cũng thấp một nửa, nhưng tập võ nhiều năm một thân cơ bắp thép rội sắt trúc, xem ra dũng mãnh điêu luyện, ánh mắt lăng lệ tướng mạo cương nghị, không giống xe thúc mặc dù khổng lồ hùng tráng, nhưng không nhìn thấy cơ bắp, ngược lại giống như một đầu phát tướng mỡ gấu. Nếu như xe thúc tướng mạo hung ác hơn nữa xấu xí một ít, hai người bọn họ vừa lúc là đồng chắc cùng lữ bố chênh lệch. Bạch Lãng cảm giác, hai người thật độc thủ, Thánh Mẫu Hồng Quyền Sư có thể đánh chết 10 cái xe thúc. Nhưng cũng tiếc Hồng Thiên Dịch nghe như cái nhân vật chính, làm người làm việc quá 20, là một cái năng lực cường đại thánh mẫu. Đêm qua những người khác vào xem lấy chạy trốn, hắn lại đánh chạy đủ loại quái vật, luôn mồm hô hào đoàn kết hỗ trợ, sau đó thật sự làm như vậy. Kết quả bị hắn người cứu viện nhau nhau bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lựa chọn quy thuận, đoàn đội quy mô càng ngày càng cồng kềnh. Rõ ràng có thực lực cái thứ nhất đến, quả thực là lại bị kéo dài một buổi tối, liền ban đầu ban thưởng đều ném đi. Buổi trưa hôm nay Bạch Lãng lúc ra cửa, Thánh Mẫu Hồng Bang chủ còn tại bốn phía liên hệ cố chủ, tìm kiếm làm công ngắn hạn nhiệm vụ, cho mình tên ăn mày đồng bạn tìm một con đường sống. Bởi vậy đội ngũ của hắn quy mô lớn nhất, chất lượng kém cỏi nhất, đủ loại cá ướp muối hỗn tạp, không ít cần phải bị tự nhiên đào thải, đều bị hắn thuận tay nhặt được trở về. Loại hành vi này vô luận làm tốt hay xấu, phần này tinh thần lại đáng kính nể. Nhưng Bạch Lãng càng thêm kính nhi viễn chi, bởi vì hắn thừa hành nghèo bê chỉ lo thân mình phát tác. Các ngươi tinh cầu Thánh Mẫu cố sự, cùng ta một người ngoài hành tinh có liên can gì? Tối nay tụ hội cái mục đích thứ nhất chính là giúp Hồng Bang chủ nạn dân hội giúp nhau quyên tiền. Dưới tay hắn mười mấy cái miệng, liền cái kia để cho người ta thấy một lần khó quên nặng thản bác gái đều còn sống sót, chính mình lại người không có đồng nào, phá lệ túng quẫn. Đám người này muốn thích hướng nơi đóng quân tiết tấu đi đến quỹ đạo, chí ít cần một bút ban đầu tài chính, tới mua vật tư cùng trang bị. Trang hội trưởng cùng xe thuốc đều gật đầu lên tiếng, lúc này chính là hiện ra thiện lương cùng đoàn kết hữu hái tốt đẹp thời cơ, hai cái đầu mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhao nhao tặng ra 5 kim tệ. Mà tối hôm qua nhóm đầu tiên tiên phú lên thí luyện giả, tự nhiên không có ý tứ giả bộ hồ đồ, một người cung cấp một mai kim tệ, cái này khiến Hồng Thánh Mẫu vô cùng cảm kích. Dưới tay hắn đám kia ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối, càng là lời hữu ích không ngừng, tán dương đám người. Làm xong từ thiện, tiếp lấy tiến vào chính đề, tình báo giao lưu cùng tập hợp, tam đại đoàn đội chiêu mộ cùng đi ăn mang khác, cùng tự mình trang bị giao dịch. Ban ngày lúc, mỗi người tiếp xúc tình báo không hoàn toàn giống nhau, một người phán đoán khó tránh khỏi có hạn, Bạch Lãng cũng không dám cam đoan thăm dò rồ ở doanh nội tình. Bởi vậy cha dò bổ sung hợp mưu hợp sức, có thể càng nhanh quen thuộc thích ứng dung nhập thế giới này. Một phương diện khác thì là đoàn đội chiêu mộ phân đoạn. Đêm qua nhân viên không đủ, nghĩ bổ sung luồng máu mới cũng khó khăn xử lý. Đêm nay tuyệt đại đa số thí luyện giả đều đến, tự nhiên một lần nữa tổ hợp, nên đi ăn máng khác, nên ôm đùi. Có thể đoán được, nạn dân hội giúp nhau chất lượng lại muốn sụt giảm một đoạn. Cuối cùng, còn có không ít ảnh hình người lãng ca như vậy, giết quái phát nổ trang bị. Xe thúc liền lấy ra một thanh vô dụng dao ăn. Mà hội trưởng tiểu tỷ tỷ thì từ một cái độc hành hiệp trong tay, mua đi một bình trị liệu dược tề. Bạch Lãng suy nghĩ một lát, đem hèn hạ liệt ma nhân cái này kình bạo nội tình vạch trần ra ngoài, thắng được cá ướp muối từng trận cảm kích. Nhìn thấy bọn hắn cái này vẻ mặt vui mừng, Lãng ca không có ý tốt nói tiền phạt sự tình, sợ bại phôi tâm tình của bọn hắn, với cái thế giới này càng thêm tuyệt vọng. Mọi người lửa nóng giao lưu lúc, cỡ lớn đùa hộ mệnh sợ muội cũng tại hảo hữu đồng hành, đi vào Lãng ca bên người tiến hành cảm ơn, cũng đối với hắn phát ra tổ đội muốn mời. Không ngừng xe thúc, hội trưởng tiểu tỷ tỷ cũng rất coi trọng Bạch Lãng. Hắn tiếp tục dùng đã ký thuê hợp đồng đến từ chối, tiếp lấy hắn ra mặt một giày, nói sang chuyện khác, để chúng ta tâm sự, ân cứu mạng làm dũng tuyển tương báo cố sự đi. Rất nhanh, Bạch Lãng đem hắn tại ba cái nhuyễn muội tử trong lòng ít ỏi độ thiện cảm, hối đoái thành 15 mai kim tệ, một người 5 mai bán mạng tiền, cũng nhiệt tình vô gạ phần mấy người bả vai, bảo đảm nói, các ngươi những thứ này muội muội ta Bạch Lãng nhận định. Về sau các ngươi gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ đứng ra, liều chết cứu giúp. Vậy liền đa tạ Bạch đại ca. Sợ muội vẻ mặt cầu xin cảm kích nói, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Trận này liên nghị hội kéo dài 2 giờ mới kết thúc, Bạch Lãng cũng không có tận lực điệu thấp, nhưng tương tự chưa từng có phân cao điệu, cùng những cái kia bộc lộ tài năng thí luyện giả chuyện trò vui vẻ, thành lập tốt đẹp hình tượng. Tổng thể mà nói, tối nay qua tương đương vui vẻ, cảm giác chính mình đang một chút xíu hòa tan vào sau khi xuyên việt thế giới. Mà người thí luyện này bên trong cũng có mấy cái để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, xe thuốc Hà Kỳ thuộc về phong khoáng đại khí, nhìn như dũng mãnh, nhưng tâm tư cẩn thận loại hình. Đội ngũ của hắn thực lực mạnh, hành động lực, giác ngộ phương diện cũng không có vấn đề gì, bất quá độ tín nhiệm là cái chỗ khó, toàn bộ do độc hành hiệp tạo thành, chỉ có thể nhìn lãnh đạo của hắn lực. Hội trưởng tiểu tỷ tỷ phi thường xinh đẹp, làm việc già dặn, ổn trọng, lăng lệ, tùy thân đeo một thanh cạ tạ nạ, giống như là mạn gạ bên trong nhân vật, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Hy vọng nàng không muốn treo, giữ ở bên người nhìn xem rất đẹp mắt. Nàng đoàn đội mặc dù hỗn tạp không ít yếu cặn bã, nhưng tiềm lực cực lớn. Đều là người trẻ tuổi, tính dẻo cực cao, lại có tín nhiệm cơ sở. Bạch Lãng tương đối xem trọng. Bất quá Âm Thịnh Dương suy là nhược điểm, thiếu hụt cơ bắp đảm đương. Hắn đều kết bạn trong đó 5 cái muội tử, lại không biết một cái nam tính. Nữ nhân quá nhiều, đội ngũ này không tốt mang a. Còn có cái kia một mực căm thù chính mình giả cười nam, cho Lãng ca một cô mãnh liệt đoạn mệnh nhỏ nhân vật phản diện không hài hòa. Về phần Hồng Bang chủ Bạch Lãng cảm thấy tiếc hận, cho dù sống qua trận này thí luyện, sớm tối cũng muốn chết tại cái khác nhiệm vụ bên trong. Ngược lại là nạn dân đoàn đội bên trong một cái khí chất lạnh lùng thành phần tri thức tinh anh quái, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nghe vị này tự giới thiệu, là một tên luật sư, đảm đương người túi khôn nhân vật, hiệp trợ Hồng Quyền Sư quản lý toàn bộ đội ngũ. So với Hồng Thiên Dịch, càng giống là ẩn tàng chủ đạo người. Ngoài ra, trong nhóm người này còn có mấy cái tương đối đặc thù tồn tại. Một cái là bị Bạch Lãng vụng trộm nắm chặt qua lỗ thai người bên ngoài thiếu niên. Tốt ta, đối phương lỗ thai quá thú vị, rất nhiều người đều không tự chủ được trông đi qua. Đối phương bị nhìn thẹn thùng túi đầu, đã lẫn vào học sinh đoàn đội, nhận nữ hội trưởng che chở. Quả nhiên sỏ tạ người người yêu, ta loại này đẹp trai bê liền không ai quan tâm. Một vị khác thì là khởi đầu lăn chết một con bay trên không quái núi thịt béo Aji. Nghe đối phương tự giới thiệu, tại thế giới hiện thực là một vị rất có tiền phú bà. Cũng không phải là nóng lòng vui sướng lựa loại kia nhân vật phản diện phú bà, mà là một tay sáng tạo một xí nghiệp dốc lòng hình, tính cách ôn hòa yêu quý thư họa, là một vị hiền lành núi thịt bác gái. Đêm qua nàng hoảng hốt chạy bừa lảo đảo, dựa vào siêu trọng lượng cấp, 91kg cấp, mở hộ giáp, một đường xông ra một mảnh bầu trời. Mặc dù nhanh nhẹn cùng tốc độ là chí mạng nhược điểm, nhưng thanh máu cùng hộ giáp cũng là thiên phú, dựa vào trọng tải mang tới lăn lộn nghiền ép tổn thương, đi tới cuối cùng. Cuối cùng nàng cùng Hồng Thánh Mẫu tụ hợp, trở thành đoàn đội chủ lực cốt cán một trong. Tại lần này một lần nữa tổ đội lúc, nàng cũng không có vứt bỏ Hồng sư phó. Bạch Lãng cho rằng, cái đoàn đội này nhân tài xuất hiện lớp lớp, so xe thúc đám kia tiểu đồng bọn càng thêm sáng chói. Làm sao cản trở cá ướp muối quá nhiều, không thể cầm lên người dẫn đạo ban thưởng, quả thật một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Cuối cùng còn có một cái túi đầu chơi GFG rong biển đầu, toàn bộ hành trình trầm mặc ít nói, tối hôm qua cũng là cái này tấm đức hạnh. Đối phương không để ý đến bất luận kẻ nào, toàn bộ ban đêm không nói một lời, lại quên ra ba mai kim tệ. Hiển nhiên hạ quyết tâm đi độc hành hiệp lộ tuyến, rất không cho Lãng ca ta mặt mũi a. Chương 25, dần dần siêu thần Lãng ca. Sáng sớm hôm sau 6 giờ 30 phút, Bạch Lãng đem ba lô chỉnh lý đổi mới hoàn toàn. Mang theo cấp cứu dược phẩm, chút ít đồ ăn cùng uống nước, tiếp theo là súng ngắn cùng đạn dược, cuối cùng đem phủ văn gậy bóng chảy treo ở bên hông, rời khỏi xoắn ốc cao ốc, hướng ước định cẩn thận địa điểm chạy đi. Lúc này sắc trời tối tăm mờ mịt, nơi đóng quân người đi đường thưa thớt, đèn đường thượng vị dập tắt, chó hoang tại ven đường kiếm ăn, ướt át không khí hỗn tạp mục nát hương vị, mười phần nâng cao tinh thần. Rời khỏi tường thành, chuyển hai cái chỗ ngoặt tìm tới một cái vứt bỏ bãi đỗ xe, quả đen ở trên trời xoay quanh gào thét. Trung ương đất trống, ngừng lại một chiếc đã sửa chữa lại cũ nát đi cả, khoa trương biến hình thanh bảo hiểm, trần xe lắp đặt ưỡn một cái súng máy, toàn thân gắn thêm một tầng phòng cắn mạng lưới. Lúc này ba nam nhân ngồi tại hàng dương bên trên chơi bài, nghe được Bạch Lãng tiếng bước chân, cùng nhau nhìn qua. Một cái trên thân chân không, bắp thịt cuồn cuộn, xuyên qua kiện áo giả kịch đầu đình trắng hán, một người mặc ngụy trang, mang theo mũ, ngậm lấy điếu thuốc đầu mặt đầy, còn có một cái nửa gương mặt văn đầy hoa văn, cách ăn mặc có chút không phải chủ lưu nhây có áo khoác nam tính. Ba cái đều là người da trắng, nhưng đối Bạch Lãng lại không cảm thấy kinh ngạc, trong doanh địa cũng có rất nhiều da vàng. Người mới. Áo giả kịch tên cơ bắp trước tiên mở miệng. Đúng vậy, nơi này là đội tuần tra sao? Nơi này là đội thứ ba, hoan nghênh. Lên xe trước đi, tự giới thiệu mình một chút, Taylor, cùng chiến sĩ kiêm chức sức sống tay, danh hiệu phi tiêu. Tráng hán đưa tay đem Bạch Lãng kéo lên phía sau xe dương, xe trong dương vứt bỏ lấy đại lượng vết dỉ pha tạp xiềng xích, mấy dương địa, vị nướng, khô cạn vết máu vết bẩn, cùng không có quét dọn sạch sẽ quái vật ngón tay. Làn da màu đỏ, hiển nhiên là pha lần văn xuất phẩm. Taylor tiếp tục giới thiệu nói, vị này là Johnson, đạn dược chuyên gia, kiêm chức tài xế, ngươi có thể gọi hắn tàn thuốc. Đồ rắn di mặt gầy đối Bạch Lãng gật gật đầu, xem như quen biết. Ta gọi Napoli, đội tuần tra đội trưởng, giờ y, hoan nghênh gia nhập, ngươi có thể gọi ta thợ săn. Cuối cùng vị kia văn đầy nửa gương mặt không phải chủ lưu, cùng Bạch Lãng bắt chuyện qua về sau, liền hướng phía bầu trời huýt sáo. Chỉ thấy hai cái cường tráng quạ đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào bờ vai của hắn cùng trên cánh tay, cặc cặc đều. Đó lấy, một con quạ mắt sắc, rơi thẳng vào sau trong giường, điêu lên cây kia ngón tay gãy, lập tức dẫn tới một cái khác quạ đen tranh ăn. Song phương đùa giỡn chơi đùa, hai ba lần liền đem ngón tay gãy mổ đoạn, nguyên lành nuốt vào. Triệu hoán thuật. Bạch Lãng liên tưởng đến trong trò chơi giờ y kỹ năng, hiếu kỳ hỏi. Đây là tuần thú thuật, muốn học lời nói, trước hết nắm giữ động vật câu thông. Napoli đơn giản giải thích nói. Cái này hai con quạ là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng sùng vật, một mực mang theo trên người, cũng không phải là trong trò chơi vô căn cứ biến ra triệu hoán thuật. Đến với ngươi, ngươi là đồng phương tới Vũ Tăng sao? Taylor tò mò hỏi. Không, ta gọi Bạch Lãng, chỉ là một người bình thường, còn không có xác định chức nghiệp. Bạch Lãng. Rất cuốn miệng. Ngươi còn có cái khác danh tự sao? Hoặc là danh hiệu. Bạch Lãng bọn người giáng lâm thế giới này về sau, liền bị động tinh thông cái tinh cầu này ngôn ngữ, bắt đầu giao lưu cũng không tồn tại vấn đề. Bất quá hắn danh tự phát âm, rất không phù hợp cái tinh cầu này ngữ pháp. Lãng càng nghĩ nghĩ, quyết định cho mình lên một cái phương Tây danh tự, The Last Hoa hiển nhiên không phù hợp khí chất của hắn, các ngươi liền cứ gọi ta ăn lần đi. Tha hương người. Cùng ngươi rất xứng đôi, chúng ta lên đường đi. Đội trưởng đưa cánh tay dương lên, hai con quạ lần nữa bay lên không trung, lượn vòng lấy dẫn đường. Tàn thuốc mở cửa xe tiến vào phòng điều khiển, đội trưởng ngồi vào ngồi kế bên tài xế. Chiếc này pháp thì cả chỉ có một loạt chỗ ngồi, Taylor để Bạch Lãng lưu tại xe trong giường, mà hắn lại nhảy đến mặt đất, bước nhanh chạy về phía bãi đỗ xe tường đây. Làng gỗ xe khởi động, lấy ghẻ ơ một chậm chạp chạy đến cửa ra lúc, Taylor hai tay mang theo mấy chục cây xiềng xích, kéo lấy một mảnh hành thi chạy tới. Hắn chào hỏi Bạch Lãng cùng một chỗ hỗ trợ, đem những thứ này xiềng xích cố định tại tí cả bên trên, theo sau xoay người lên xe. Lập tức, chi đội ngũ này như là ra ngoài săn bắn, mang theo một đám ác quyền hướng vành đai cách ly bên ngoài đi tới. Dọc đường, tốc độ xe cũng không nhanh. Sau xe kéo lấy bọn cương thi đi đứng linh hoạt, bắt đầu chạy miễn cương theo kịp. Taylor cùng Bạch Lãng ngồi tại lộ thiên xe trong dương chẳng có mục đích nói chuyện phiếm, hướng hắn quán thâu đủ loại thưởng thức. Tòa thành thị này có được 3 loại quái vật. Bất tử loại, lại xưng vong linh, như là cương thi, khô lâu, u linh. Do nhận địa ngục lực lượng ăn mòn thi thể chuyển đổi mà đến, tầng dưới chót không tồn tại trí thông minh, nhưng cao cấp vong linh phi thường thông minh, đồng thời có thể thống lĩnh cấp thấp tạp binh. Bởi vậy cao cấp vong linh thường thường có một đám dám đánh dám liều, hung hãn không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh đáng tin cậy tiểu đệ, phi thường khó chơi. Biến dị thú là trên cái tinh cầu này nhận địa ngục ô nhiễm đủ loại hung tàn dã thú cùng côn trùng. Làm con người nhường ra chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất bảo tọa về sau, động vật hoang dã cũng bắt đầu quật khởi, bước lên khác biệt tiến hóa phương hướng. Có đơn thể nhục thân thành thánh cự thú, cũng có cùng nhân loại tranh đoạt tinh cầu chúa tể người chuột, người hết, người vượn. Bất quá nhiều nhất vẫn là gia cường phiên bản ma hóa hung thú. Đáng sợ nhất chính là ma tộc, lúc đầu đặc biệt là có chi khôn nắm giữ ma pháp địa ngục giống loài. Nhưng theo địa ngục xâm lấn tiếp tục, càng ngày càng nhiều nhân loại lựa chọn sa đọa ma hóa. Ngoài ra, địa ngục giống loài tại xâm lấn trong lúc đó cũng là muốn giải quyết sinh lý nhu cầu, bọn chúng lại mua không nổi đủ ít, bởi vậy cùng bản thổ tinh đủ loại động vật đánh vỡ cách ly sinh sản, sinh hạ đại lượng bản thổ con lai. Ma tộc có được ngôn ngữ cùng văn minh, khoa học kỹ thuật lĩnh vực kém xa nhân loại, nhưng những năm này cũng học xong không ít tri thức. Bất quá địa ngục xâm lấn đưa đến khoa học kỹ thuật pháp tắc tại từng bước thoái hóa mất đi hiệu lực, địa ngục chủng tộc công nghiệp hóa cũng bởi vậy vô tật mà chấm dứt. Địa ngục trận doanh rất nhiều đại nhân vật, phi thường thưởng thức nhân loại văn minh mang tới nhanh gọn. Dù là tuyệt đại đa số nhân loại thành phố bị che chở kết giới bao phủ, bọn chúng vẫn như cũ nguyện ý từ bỏ sân nhà ưu thế, tiếp nhận ức chế lực suy yếu, chiếm cứ tại thành phố nơi hẻo lánh, mở ra cùng loại rổ ở nơi đóng quân hang ổ, trôi qua so vô cùng thoải mái. Tòa thành thị này quái vật, ma vật, vong linh số lượng phần đông, đẳng cấp cao thấp không đồng nhất, tạo thành khổng lồ sinh thái dây xích. Đối với nhân loại mà nói, ngoại giới hết thảy đều địch nhân. Nhưng đối với những quái vật này mà nói, nhân loại chỉ là thực đơn bên trong tương đối nguy hiểm một loại, bọn chúng đồng dạng chém giết lẫn nhau, cũng không hoàn toàn nhắm vào nhân loại. Đội tuần tra nhiệm vụ chính là không ngừng quét sạch phương viên 5 km địa bàn. Nơi này là nhân loại tuyệt đối lãnh địa, không cho phép những cái kia có uy hiếp quái vật đi vào. Bất quá luôn có một ít cùng đường mạt lộ quỷ chết đói, sẽ mạo hiểm tiến đến tìm kiếm thức ăn, sau đó liền nên chúng ta đăng tràng. Những thứ này cương thi, đương nhiên là chúng ta tài sản riêng. Đơn thuần tuần tra thủ lao quá thấp, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một đoàn cương thi kiếm tiền nha. Những cái kia bị chém giết ma vật, ngoại trừ chút ít đặc thù cơ quan có giá trị bên ngoài, cơ bản đều muốn vứt bỏ rơi. Cùng hắn tiện nghi những cái kia rất rưởi, không bằng lấy ra nuôi nấng cương thi, chờ chúng nó kế hoạch, lại bán cho cái khác nơi đóng quân nhà sát đội. Ngày thứ nhất sinh hoạt phá lệ phong phú, Bạch Lang tại ba vị lao thủ dẫn đầu dưới, chạy lượn từng cái đường đi, bắt đầu dị giới bảo vệ môi trường công nhân mạo hiểm sinh hoạt. Giờ ý đội trưởng khống chế hai con quạ sung làm máy bay không người lái điều tra hoàn cảnh, lại có thể câu thông thực vật, không ngừng cùng ven đường cây cối giao lưu, tìm kiếm ra giòn có chút mặn cái này đi đầu nhập đường, xông tới kiếm ăn ma vật. Ngay sau đó, chính là kích thích tiêu diệt toàn bộ hành động. Bạch Lang bị bất đắc dĩ, mang theo phủ văn gậy bóng chảy kiên trì xông lên tuyến đầu, cùng quái vật triển khai liều mạng tranh đấu. Cũng may khu vực an toàn bên trong lúc chế lực cường đại, lại có lao tài xế bên cạnh áp trận, hắn mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, kết quả không bị đến nửa điểm chí mạng thương hại. Thảm nhất một lần, cũng bất quá bị mở ra một đạo 7-8 cm dài vết thương. Dần dần thích ứng lãng ca, cũng càng ngày càng bạo. Hắn nghĩ có lao tài xế cho mình chỗ dựa, chủ động truy kích đủ loại quái vật, biến dị thú, hơn nữa tay chân chịu khó, đủ loại đánh lén, bổ đao, lôi kéo thi thể, thu thập tài liệu, đều không có chút nào lời oán giận. Đội tuần tra thành viên, tự nhiên ưa thích hắn loại này có lòng cầu tiến người trẻ tuổi, tay chân chịu khó, nói chuyện lại êm tai, còn không muốn ngoài định mức thù lao. Bọn hắn cũng vui vẻ chỉ điểm truyền thụ một ít tiểu kỹ xảo, đã có thể để cao người mới công việc hiệu suất, lại giảm bớt tự thân lượng công việc. Thời gian thoáng qua liền mất. Cứ như vậy, ở sau đó trong vòng 4 ngày, Bạch Lãng như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức. Như thế nào cắt chém thu thập ma vật trong cơ thể có giá trị nhất cơ quan, trong mắt chính xác bảo tồn phương pháp, như thế nào lợi dụng cương thi tìm kiếm vật sống, đơn giản mở khóa thủ pháp tại trong cao ốc kiến tạo an toàn phòng, ma vật chủng loại phân rõ, biến dị thú đồ nướng, xạ kích kỹ xảo, cạm bẫy chế tác, như thế nào ẩn tàng tự thân, chạy trốn nghệ thuật chờ một chút. Giảng đến thích thú chỗ, Taylor dứt khoát tự mình làm mẫu, dạy hắn mấy cái cơ sở kiến thức, vừa lúc có thể dùng gậy bóng chạy thi triển đi ra. Nếu như không phải lãng ca lực lượng có hạn, thể năng không đủ, đối phương thậm chí muốn chuyển thụ hắn chiến phủ lũ đầu sức chán kỹ xảo. Cứ như vậy, Bạch Lãng bắt đầu tập nhập chiến đấu công việc, không ngừng huy động binh khí, đơn đấu khô lâu binh, đầu dây ma. Khoảng cách nơi đóng quân càng xa, những quái vật này biểu hiện càng mạnh. Hơn nữa không ngừng có từ ngoại giới xâm nhập hàng cao cấp, cho dù tinh nhuệ khô lâu binh đơn thể tố chất cũng không so với hắn yếu bao nhiêu. Còn bảo lưu lại khi còn sống bản năng chiến đấu, cứng đối cứng chém giết, vẫn là tồn tại nguy hiểm. Nếu như hèn mọn lưu, Lãng ca có thể đánh 10 cái. Tại tay lơ dậy bảo dưới, Bạch Lãng nhằm vào đón đỡ, đạn ngược lại, cuốn kiêng, lăn lộn, đã mấy cái cơ sở động tác tiến hành luyện tập. Mấy cái này tư thế mặc dù đơn giản, không mỹ quan, nhưng lại 10 phần thực dụng. Làm Bạch Lãng dần dần rèn luyện về sau, liền bắt đầu hoạt học hoạt dụng, tại mấy vị lao tài xế chỉ điểm, không ngừng điều khiển tinh vi những thứ này vốn có tư thế, sửa chữa phát lực phương thức, để bọn chúng càng thêm thích ứng chính mình, cuối cùng dứt khoát diễn sinh ra nát đầu gối, đoạn thân, nổ đầu mấy cái phong cách cá nhân nồng đậm chuyên môn kỹ xảo. Liên tục không ngừng chiến đấu, để hắn cảm giác chiến lực cá nhân đột nhiên tăng mạnh, vô luận vũ khí lạnh cách đấu vẫn là xạ kích, đều luyện ra dáng. Ngay cả nhiệm vụ chính tuyến cũng bị hắn soát đến 124-300. Dân bản địa không cách nào nhìn thấy chìa khóa cũng ngẫu nhiên soát ra 4 thanh. Bất quá tại hắn nhiệm vụ chính tuyến đột phá 100 về sau, khu vực an toàn quái vật vô luận chủng loại mạnh yếu cũng bắt đầu giảm bớt đi nhiều. Nhạc viên là ám chỉ hắn nhanh lên lăn ra khu vực an toàn, đi khiêu chiến mạnh hơn quái vật. Cái này khiến soát yếu gà thành nghiện lăng ca, một lần lưỡng lự phải chăng kích hoạt hèn hạ liệt ma nhân cái danh xưng này. Càng là ẩu đả những thứ này ma vật, hắn càng minh bạch cái này danh hiệu công năng thực sự quá mạnh. Chương 26, tay làm hàm nhai đất hoang rác rưởi vương, cùng không gian chính xác mở ra phương thức. Giáng lâm trì ám đô thị ngày thứ 7, Bạch Lãng đổi phần công tác mới, đi theo một cái khác tổ đám lao âm bê, thâm nhập tòa này yêu ma hoành hành tuyệt vọng chi thành. Một nhóm 7 người cẩn thận từng ly từng tí đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm tác điệu thấp tiến lên, ven đường dò xét tình báo nảy ra cửa nhặt đồ bỏ đi, trọng điểm. Bọn hắn rời khỏi nơi đóng quân đã ròng rã 2 ngày, trong lúc đó cũng không có lựa chọn trở về, mà là một đường thâm nhập. Tiếp theo tại khắp nơi có thể thấy được cũ nát nơi ở trong lâu thành lập an toàn cứ điểm, nghỉ ngơi một đêm sau hướng về chỗ càng sâu thăm dò. Lâu dài tháng dài tìm tòi, trong doanh địa cư dân sớm đã biết rõ xung quanh hoàn cảnh, cũng nhặt hết đáng tiền vật tư. Mỗi ngày đều có mạo hiểm giả ra ngoài săn bắn, giết chóc quái vật thu thập ma pháp tài liệu đổi lấy tài phú, cho nên phụ cận tình báo cũng không chân quý cũng không hi hữu. Nhặt ve chai đội muốn kiếm tiền, nhất định phải thâm nhập càng thâm nhập, liều chết chui vào địch xào huyệt, điều tra khác biệt quái vật thế lực ở giữa thế cục biến hóa, thậm chí châm ngòi ly gián dẫn phát quái vật tập đoàn sống mái với nhau. Ngoài ra, càng nguy hiểm địa phương, thường thường càng có thể nhặt được đáng tiền cay gà. Tỷ như không có bị ma vật phát hiện xuống cửa hàng, chữ hàng thiết bị điện tử nhà kho, ô tô nhà kho, người trưởng thành vật dụng cửa hàng. Bọn chúng tựa như từng tòa cỡ nhỏ bảo tàng, kích ra mạo hiểm giả nhiệt tình, chờ đợi bị mở ra. Thế là oanh oanh liệt liệt lớn nhặt ve chai thời đại, như vậy kéo ra màn che. Ngoài ra, quái vật cũng là có giang hồ, những cái kia có mặt bài nhặt ve chai vương tuyệt không phải trà trộn tầng dưới chốt tên ăn mày, mà là ngăn nắp xinh đẹp thượng tầng nhân vật. Bọn hắn du tẩu cùng màu xám khu vực, không chỉ có cùng sa đọa ma hóa người có mật thiết liên hệ, thậm chí dám ở ma vật quần lạc bên trong xếp vào tuyến nhân, cùng địa ngục trận doanh tiến hành đi giao dịch. Nói chung ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Bạch Lãng liền lãnh hội đến nhặt đồ bỏ đi đặc biệt mị lực, mỗi ngày đều du tẩu tại đường danh sinh tử, tại từng cái bầy quái vật rơi ngay dưới mắt tiến lên, cảm giác hết sức kích thích. 2 ngày trước chạm vào tối, khi hắn không tá trợ bất luận ngoại lực gì, công bằng công chính thi triển côn kiếm thuật ác chiến một con ma đầu dê, cũng thừa dịp bất ngờ đột nhiên móc súng lục ra, một phát nhập hồn nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu sau. Taylor vị này lão tài xế vui mừng vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói: "Áp lần, ngươi đã là cái thành thuộc liệt ma người mới, cũng nên học được chính mình tìm quái giết." Bởi vì Bạch Lãng phần thứ nhất hợp đồng đến kỳ, biểu hiện ưu dị hắn đưa ra gia tăng thù lao, hoặc là phân phối theo lao động tuần tra ích lợi, sau đó liền bị hoa lệ đá ra đội tuần tra. Người ta nguyện ý dẫn hắn chơi, hoàn toàn hướng về phía người mới bồi dưỡng tiền thưởng đi, cùng hắn cá nhân biểu hiện hoàn toàn không liên quan. Bây giờ Lãng ca đánh mất cải tiền giá trị, cho dù biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là cái không có kinh nghiệm bất luận cái gì cường hóa người mới. Bất quá ba vị tài xế nhân phẩm ra sức, không chỉ có truyền cho hắn đại lượng sinh tồn kỹ xảo, còn giới thiệu trong doanh địa có thể học được hệ thống cùng phương pháp. Đội trưởng giờ ỷ truyền thừa đến từ cái khác nơi đóng quân, ngoại trừ quạ đen cùng cây mây độc bên ngoài, còn tiếp nhận lang nhân huyết thống cải tạo. Nhưng mà thế giới này, người sói biến thân bắt nguồn từ huyết thống, giải phẫu giá cả rất cao, nhưng kỹ thuật thành thục, xác suất thành công đạt tới 70%. Bất quá rổ ở nơi đóng quân không có giờ ỷ thế lực, cũng không cung cấp cái này phục vụ. Nhất định phải tiến về cái khác nơi đóng quân. Rổ ở doanh tứ đại thế lực, cũng có riêng phần mình cơ sở nghi thức, một khi hoàn thành, liền có thể trực tiếp thu hoạch được cường đại siêu phàm chi lực. Mà trong đó cấp cao nhất, theo thứ tự là AZ đồ đằng ma văn, dùng ma vật huyết dịch tại bên ngoài thân văn khắc huyết chi đồ đằng, cuối cùng rót vào linh hồn cũng kích hoạt, thu hoạch được không đồng lực lượng. Thánh tu hội càng quỷ dị hơn, sẽ đối với chân chính hoạch tâm thành viên cử hành con người chi hiến tế. Tự tay móc xuống tự thân một viên trong mắt, hiến tế cho mù mắt si ngu trí nữ, mãi mãi đem cái này mai ánh mắt khái niệm từ sinh vật cùng linh hồn phương diện xóa bỏ. Để báo đáp lại, người đem đạt được vĩ đại thần quyến, thu hoạch được linh thị, từ đây ngưỡng vọng vĩ ngạn thần linh, từ trong thu hoạch được gợi mở. Toàn bộ nghi thức cấp cao quỷ dị phức tạp, chỉ có cực thiểu số dòng chính tinh nhuệ mới có tư cách vào đi. Nếu là cầm đồ đằng ma văn làm so, tương đương với dùng lãnh chúa cấp ma huyết cùng linh hồn chế tác thành đồ đằng. Ngoài ra, thiên sứ viện có đặc biệt tẩy lễ, dính đến tín ngưỡng phương diện, pháp sư tháp cũng có nội bộ nguyên tố cấy ghép. Cái này bốn loại nghi thức là rồ ở doanh tối cao quy cách căn cơ năng lực. Dùng tu tiên tiểu thuyết tới nói, chính là trực chỉ bên trên tam phẩm kim đan trúc cơ công pháp. Mà Bạch Lãng có thể tiếp xúc đến, trước mắt chỉ có đồ đằng ma văn một loại. Nghi thức phí tổn 50 kim tệ cất bước, tự chuẩn bị vật liệu, đặc thù đồ đằng cần ngoài định mức thêm tiền. Điển hình ngưỡng cửa thấp, hạn mức cao nhất cao. Giá cả thân dân. Nếu ai đổ chiếm cứ đô thị chỗ sâu địa ngục lãnh chúa, lấy ra chế tác đồ đằng, tất nhiên liệu đến không có bằng hữu. Bạch Lãng bây giờ đi theo nhặt ve chai đội, liều chết thâm nhập thành phố chỗ sâu, chính là vì nhanh chóng vơ vét của cải, tích lũy đủ đồ đằng ma văn phí tổn, một bước lên trời thu hoạch được thế giới này siêu phạm chi lực. Mà chiến trước hệ liệt năng lực cũng tương đương phù hợp tâm ý của hắn, có thể đánh có thể khiêng sức chịu được mạnh. Mấy ngày nay tự mình kinh nghiệm chém giết chiến đấu, hắn ý thức được muốn sống sót, đồng thời lẫn vào rất tốt, cường đại thể phách gác không thể thiếu. Ma pháp gì gì đó kia là ngày sau mới cân nhắc sự tình. Đồng dạng lâm vào quái vật vây quanh, chiến chức nam nhi tốt dựa vào thanh máu chiều dài, một đường đẫm máu giết ra một đầu sinh lộ, mà pháp hệ nương pháo tại thả hai vòng đại thanh tràng về sau, bởi vì tốc độ quá chậm, thể năng quá kém, ngược lại lần nữa bị kéo tiến vào trong rừng cây nhỏ, lưu lại khuất nhục nước mắt. Đem nhiệm vụ chính tuyến soát đến 153-100 hắn đã đụng phải bình cảnh, hắn đánh không lại những cái kia tính đầu người. Cũng minh bạch chỉ có thu hoạch được siêu phàm chi lực mới có thể tiếp tục khiêu chiến mạnh hơn quái vật. Bây giờ thành tích đã tiếp cận hắn cái này phàm nhân thân thể mức cực hạn. Hại ngầm không tính. Dừng bước, tu chỉnh. Dẫn đội thủ lĩnh đột nhiên nâng lên cánh tay, để chi tiểu đội này dừng lại. Theo sau mấy cái kinh nghiệm phong phú, trực tiếp tại mặt đất rơi vãi bột phấn, tiêu trừ mùi. Mấy người còn lại thì thuần thục cậy mở ven đường cửa hàng cửa lớn. Quá trình này tỉnh táo bình thản, không ai phát ra một tiếng, làm Bạch Lãng phi thường không được tự nhiên. Theo sau, một nhóm nhân ngư sâu tiến vào, bắt đầu tu chỉnh. Đồng thời phân ra hai người, trong cửa hàng tìm tòi, nhanh chóng phát hiện hai cái kỳ quái biến dị động vật, vô thanh vô tức đưa chúng nó xử lý. Bạch Lãng làm manh tân, cũng hấp tấp đi theo trợ thủ, không có chút nào lời oán giận ngược lại thích thú. Đây đều là hiện trường dạy học, tự thân dạy dỗ. Hắn hai ngày này quan sát học tập, dần dần sờ đến phát tài phương pháp, hơn nữa có hai đầu, một đầu tay làm hàm nhai, một cái khác đầu vớt trên lệnh. Trong đó tay làm hàm nhai chính là nhặt đồ bỏ đi. Đất hoang kinh điển cách chơi, chấm mê rác rưởi không cách nào tự kiềm chế. Cùng thế giới này dân bản địa so sánh, tự mang một mở không gian chứa đồ thí luyện giả, hoàn toàn là bất hắc. Bạch Lãng điệu thấp trà trộn chi đội ngũ bên trong, nhìn như một đường nhu thuận nghe lời, không tranh không đoạt, chịu mệt nhọc. Kỳ thật ở trong tối xoa xoa quan sát tiền bối nhặt ve chai kỹ xảo, ghi lại những cái kia nhất có đáng tiền vật tư, sau đó yên lặng thu nhập không gian bên trong. Ba lô của người khác không gian có hạn, mỗi người đều có hạn ngạch phụ trọng, nhưng hắn lại tự mang không gian chứa đồ, là một viên từ từ bay lên thời đại mới đất hoang rác rưởi vương. Đi theo tiền bối đi, học tập một môn sinh hoạt kỹ năng, chuyến này chỉ dựa vào nhặt đồ bỏ đi, nói không chừng liền tích lũy ra một cái kỹ năng học phí. Về phần vớt chiến lệnh thì càng thú vị. Theo hắn bí mật quan sát, phát hiện chính mình nơi chi đội ngũ này danh tiếng cũng không tốt. Dù ở nơi đóng quân trên dưới mấy vạn người, sinh hoạt tại tòa này ma vật hoành hành trong thành thị, quan hệ rắc rối khó gỡ, tự nhiên có rất nhiều màu xám khu vực. Chi đội ngũ này chất lượng rất kém cỏi, thành viên từng cái âm trầm kiệm lời, hơn nữa sắc mặt tái nhợt không giống người tốt. Đối đại hắn thái độ đồng dạng lãnh đạm. Những người này lẫn nhau trong lúc đó còn ẩn ẩn đề phòng lẫn nhau. Đội trưởng chọn chúng Bạch Lãng, hoàn toàn bởi vì hắn là cái giá rẻ manh tân, tiện nghi, gan lớn, vô tri, cùng thể lực tốt, không có bối cảnh, chết cũng không đủ tiếc, lại không người sẽ truy cứu. Mặc dù thuê hợp đồng viết thăm dò tình báo nhặt ve chai, nhưng chi tiểu đội này từ đầu tới đuôi đều không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Ngoại trừ nghỉ ngơi, chính là hướng về cái nào đó chỉ định mục đích tiến lên, ngẫu nhiên nhặt đồ bỏ đi hun đút tình cảm. Hơn nữa từ rời khỏi nơi đóng quân vào cái ngày đó lên, Lãng ca liền trên lưng nặng nề bá khỏa. Chuyến này cùng hắn nói mạo hiểm, không bằng nói lẩn tránh ven đường to to nhỏ nhỏ quái vật thế lực, tại cho cái nào đó người mua đưa hàng. Mà hắn chính là một cái lúc nào cũng có thể bị ném bỏ đánh xì dầu nhân lực công nhân bốc vác, nhưng thủ lao đầy đủ cao. Tối hôm qua, hắn thừa dịp suỵt suỵt cơ hội, nhìn thấy các vị tiền bối vây tại một chỗ, từ bao khỏa bên trong lấy ra một ít màu xanh lá tinh thể nuốt mây nhà khói, một bộ này đến không được biểu lộ. Phát hiện Bạch Lãng đi tiểu đêm về sau, trong đó hai cái bên trên đầu ra hỏa, còn cười chào hỏi hắn cùng một chỗ hạp đi. Lại bị cương trực công chính quang minh lỗi lạc Lãng ca, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rơi, tiếp tục trở về đi ngủ. Đồng thời thừa dịp người không chú ý, vụ trộm mở ra bọc đồ của mình, tràn đầy hai đại bao màu xanh lá kết tinh. Đó lấy, hắn lập tức ý thức được chi tiểu đội này chân chính mục đích, tuyệt bê cùng cái nào đó địa ngục thế lực có đi giao dịch. Theo sau, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu cơ hội buôn bán, không gian chứa đồ chính xác mở ra phương thức. Đồng thời cảm khái địa ngục quái vật thế giới cũng rất thâm trầm a. Tu chỉnh 20 phút đồng hồ, bổ sung xong nước và thức ăn sau, ra ngoài dò xét hoàn cảnh cùng đường xá trinh sát rốt cuộc trở về, hướng về đội trưởng đánh ra một chuôi thủ thế, cái sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tiếp tục mở miệng yêu cầu đám người tiếp tục lên đường. Trầm mặc tiểu đội chỉnh lý tốt trang bị, lần nữa xuất phát. Lãng ca vẫn như cũ đi ở chính giữa, trái phải không ngừng hiếu kỳ nhìn quanh, đóng vai lấy hai chân con lửa. Mà cuối hàng một cái người cộng tác lại cúi đầu, vẻ mặt không ngừng biến hóa, biểu lộ lén lén lút lút lại không bị người phát hiện. Đó lấy, hắn lặng lẽ đưa tay luồn vào trong túi quần, nhấn cái nào đó cơ quan. Chương 27, Lãng ca một đường đi tốt. Đội ngũ hành tẩu tại hoang phế con đường bên trên, một đoàn người thần hồn nát thần tính, cẩn thận tiến lên. Người ở đây một ít dấu tích đến, sớm đã biến thành quái vật nhạc viên, mặt đường cỏ dại rậm rạp tràn đầy, thường xuyên bộc lộ ra trắng liếu xương cốt. Bởi vì không có quái vật chủ động thanh lý, đã lớn lên phi thường cao, hai bên kiến trúc cùng tường cao bên trên bò đầy dây leo, xanh tươi mượt mà cấu tạo ra ma huyễn hiện đại rừng rậm. To to nhỏ nhỏ phòng ở, giống như chậu hoa, là lạ hình quái trạng thực vật cung cấp lấy không gian sinh tồn. Hai ngày quan sát, Bạch Lãng xác nhận chi đội ngũ này thực lực tổng hợp phổ thông, kém xa đội tuần tra ba người. Ngoại trừ hắn cái này Bạch bản người mới trẻ trâu bên ngoài, cái khác mấy cái đều là trung niên nghèo túng lão cá ướp mới. Duy chỉ có đội trưởng cùng trinh sát đội phó có thực lực không tệ, đồng thời đeo súng ống, một mực trưởng khống chi đội ngũ này, chấn nhiếp những người khác tâm tư. Lần này xuất phát trước, tiểu đội liền được cho biết có thể mang cung nỏ, nhưng không cho phép phân phối súng ống súng đạn. Bởi vì chiến đấu sinh ra vang động quá lớn, dễ dàng hấp dẫn quái vật tụ tập. Trên thực tế thật có thực lực, đã sớm bằng bản sự cùng ma vật chém giết, sống thể diện lại thoải mái. Chỉ có những cái kia thiên phú không đủ, thực lực yếu gà, tại trong doanh địa lăn lộn ngoài đời không nổi, mới có thể báo đoàn chạy đến chịu chết nhặt ve chai, làm một ít nguy hiểm lại không lộ ra công việc. Ngay tại tiểu đội chậm chạp tiến lên, đi đến hai con đường về sau, phương xa đột nhiên truyền đến kịch liệt bạo tạc cùng giao chiến âm thanh. Đó lấy, một phát đạn tín hiệu bị bắn về phía bầu trời, lăng không nổ tung, phát ra cầu viện. Phía trước dò đường trinh sát lập tức trở về, chạy bên trong không ngừng hướng đội trưởng đánh ra thủ thế. Bạch Lãng trái tim cũng nhảy lên kịch liệt, khẩn trương không thôi. Hắn suy đoán kể bên này có mạo hiểm giả ngay tại chiến đấu. Dừng bước, dán bức tường ẩn nấp, chớ có lên tiếng. Thủ lĩnh hô ngừng đội ngũ, cái khác kẻ ra đời đồng dạng ngưng trọng, không cần nhắc nhỏ liền nhanh chóng dung nhập ven đường bụi cỏ, trong tay nắm chặt vũ khí phòng thân. Không chỉ có như thế, lĩnh đội nhanh chóng liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh, nhìn thấy một cái bị dây leo quấn quanh dị xét hàng rào sắt, ngay tại sau lưng cách đó không xa. Con đường này vốn là vắng vẻ, chỗ cũ thành, con đường không rộng, hai bên đều là cũ nát tiểu cũ thấp lầu. Vốn là lao khu công nghiệp, có to to nhỏ nhỏ nhà máy, cùng bổ sung khu gia quyến. Bây giờ địa ngục xâm lấn, đã sớm biến thành thực vật cùng quái vật nhạc viên. Đạo này hàng rào sắt là một cái dần dần rừng rậm hóa nhà xưởng nhỏ cửa lớn. Lúc này chiến đấu cùng tiếng súng càng ngày càng gần. Lĩnh đội nhìn về phía cửa sắt, cho mấy cái thành viên nháy mắt, toàn bộ hành trình không tiếng động giao lưu. Những người khác lập tức ngầm hiểu, từ trong hành trang lấy ra công cụ, dẫn đầu phá vỡ sớm đã mục nát cửa lớn. Bạch Lãng cũng ngao ngoe muốn động, khẩn trương một bề, làm tốt tùy thời chạy trốn bắn bọn chuẩn bị. Hắn lúc này không có chút nào đấu trí, đồng thời coi đây là vinh. Lúc này, một bóng người xông qua cuối đường đầu đầu phố, cũng không tiếp tục thẳng tắp tiến lên, ngược lại đột nhiên biến hướng chuyển hướng, chạy ra hình cung góc chết, 90 độ ngoặt vào Bạch Lãng chỗ con đường. Tiếp lấy trước mắt hắn sáng lên, nhìn thấy ẩn nút ẩn nấp vốn đệ một tiểu đội, biểu lộ toát ra kinh hỉ, hô to một tiếng, "Cứu ta." Nghe được một tiếng này gào khan, lĩnh đội sắc mặt đột biến, khó coi không được, biết việc này khó làm. Thế này sao lại là cầu viện? Rõ ràng là họa thủy đông dẫn, muốn hô chết bọn hắn. Rất nhanh, động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một đoàn mặc hở hàng tướng mạo dữ tợn hung ác hình người ma vật, cũng từ giao lộ đuổi theo. Các nàng số lượng không nhiều, mặt xanh nhanh vàng ước chừng 10 cái, lại lái mô tô đuổi theo, trong tay cầm vũ khí lạnh cùng súng ống, một phái tận thế đô thị bạo tẩu tộc phong thái, không ngừng hướng lên bầu trời khai hỏa, chút xuống viên đạn trợ uy. Những này là bị địa ngục lực lượng ô nhiễm về sau, sa đọa biến dị bán ma nhân, tầng dưới chốt nhất ma vật, khát máu thị sát. Thân thể của các nàng tố chất bạo tăng sau khi, còn kế thừa một bộ phận khi còn sống trí tuệ, không chỉ có hiểu được điều khiển tái cụ, sử dụng súng ống, thậm chí có thể đoàn đội hợp tác săn bắn. Một màn này để lĩnh đội điên cuồng chửi mắng, lập tức dựng lên một cây điêu khắc phù văn, chế tác tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật súng săn, nhắm chuẩn chạy như bay đến nam nhân, quắc, lan đi. Không do dự, hắn trực tiếp bóp cò súng, như muốn đánh chết trên đường. Nhưng mà đối phương đồng dạng đã sớm chuẩn bị, tại đội trưởng giơ lên súng trong nháy mắt, chật túi người một cái lăn nhập tươi tốt bụi cỏ, tiếp lấy vọt tới, biến mất không thấy gì nữa. Lĩnh đội chỉ có thể nhắm chuẩn lắc lư cỏ dại xạ kích, kết quả thất bại. Mà khi nam nhân kia xuất hiện lần nữa lúc, đột nhiên vung tay hướng bên này ném tới một cái vật thể. Lĩnh đội lập tức giơ lên súng, nhắm chuẩn, khai hỏa, động tác một mạch mà thành, lập tức lựu đạn trên không trung bạo tạc, hóa thành một quả cầu lửa, mảnh đạn rời ra. Lựu đạn tiếng nổ, đồng dạng hấp dẫn bọn này thợ săn chú ý, các nàng tăng lớn chân ga, lập tức vọt lên. Mà cái kia dẫn quái nam nhân đã chạy vội đến ven đường vách tường chỗ, tiếp lấy nhanh nhẹn đập đất, bay nào nhảy lấy đà, liên tục giẫm bức tường, đồng thời đưa tay bắt lấy đầy bức tường dây leo, dùng sức kéo kéo, như là linh hoạt con khỉ trong chớp mắt leo tường biến mất. Tại hắn nhảy tường biến mất trước một khắc, lại đối chuẩn vốn đệ một tiểu đội phương hướng, vung ra cái thứ hai lựu đạn. Nam xuống. Lĩnh đội cùng nộ, lại không thể làm gì bổ nhào, lan lột. Bạch Lãng phản ứng nhất mẹ bén, nhãn quan lục lộ hắn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phi thân đập ra, lựa chọn bên đường một cái gì xét cực lớn kim loại thùng rác. Không để ý chung quanh bụi cây đâm nhói, trực tiếp chui vào thùng rác phía sau, tiếp lấy lại là hoành, tiếng vang, gây mũi mùi thuốc súng khuyết tán ra. Trốn. Trong lúc bối rối, cũng không biết ai hô một câu. Một lần nữa bỏ dậy vô nệ một nhóm, một mạch hướng phía bị phá ra cửa sắt bắn vọt. Bạch Lãng tự nhiên không cam lòng lạc hậu, một cái bước xa cứng chân vào. Xông vào nhà này nhà máy, cửa ra vào đất hoang như là rừng rậm nhỏ, một đoàn người hoảng hốt chạy bừa, lúc này xung làm trinh sát đội phó quát, đừng hốt hoảng. Không muốn đi tán, trên lưng bao đi theo ta, hướng trên lầu chạy. Bạch Lãng nhanh chóng liếc nhìn mảnh này khu xưởng, tiếp lấy nhìn thấy một tòa thấp bé xưởng lớn phòng, bên cạnh có thật nhiều giản dị bên ngoài đưa thang lầu, rất thích hợp leo lên. Hơn nữa một khi lên tới mái nhà, có thể mượn nhờ một mảnh đặc biệt địa hình, tiến hành hoạt của thoát khỏi truy đuổi. Những bán ma nhân đó thợ săn ưu thế ở chỗ mô tô, một khi bên trên nóc phòng, thứ này cũng liền phế đi. Một đoàn người nhanh chóng hướng về gai, trinh sát tại phía trước nhất mở đường, mà lĩnh đội thì suýt ở phần đuôi áp trận, không ngừng nâng súng xạ kích, ý đồ bức lui thợ săn, kéo dài thời gian. Bọn hắn tổ chức nhóm người này đưa hàng, người chết việc nhỏ, đồ vật ném đi chuyện lớn, ít nhất cũng phải chống nổi cửa này, trước cứu bọn hắn, không thể đi tán. Chúng rác rưởi lao nhóm lúc này tâm hoảng ý loạn, bật hết hỏa lực phía dưới, theo đội phó một đường vào mạnh, rất nhanh liền đi vào giản dị lầu thang sắt chỗ. Mà đội phó đột nhiên ra tốc bắn bọn, bên trên bức tường, mượn nhờ phản súng chi lực hướng không trung bay vọt, nhảy ra hơn 2 mét độ cao. Đưa tay cầu ôm lấy treo bậc thang cuối cùng nhất, sau đó mượn nhờ trọng lượng, đem gấp treo lơ lửng giữa trời thang sắt lôi kéo xuống. Nhanh lên đi, đừng hốt hoảng. Đang khi nói chuyện, hắn cũng móc ra bên hông súng, hướng phía những cái kia cưỡi mô tô giết tiến đến ma hóa thợ săn nổ súng. Lãng ca sau lưng trong lúc nhất thời súng ống cùng văng lên, nghe phá lệ thảm liệt, không ngừng có viên đạn đánh trúng nhà máy vách tường, thậm chí đánh nát lưu lại cửa sổ kính cùng dưới chân lầu thang sắt. Nhưng mà song phương đều ở vào vận động trạng thái, căn bản không có rảnh nhắm chuẩn, hoàn toàn là đưa tay liền khai hỏa tùy duyên thuật bắn súng, mù dê tám một trận loạn xạ. Mặc dù tim đập loạn, nơm nớp lo sợ, nhưng thẳng đến Lãng Ca sắp đăng đỉnh về sau, đều không có ăn vào một viên đạn. Lưng có nặng nghề bao phục hắn thở hổn hển, rốt cuộc bò lên trên tầng cao nhất, mà đội phó cùng lĩnh đội cũng một đường lại đánh lại lui, ngay tại hướng lên di động. Đúng lúc này, cái kia sen lẫn trong đội ngũ tên khốn kiếp đột nhiên bạo phát, không biết từ nơi nào móc ra một khẩu súng, nhắm ngay chính thuận thang lầu nhúc nhích đội phó, đưa tay bắn một phát. Cùng Bạch Lãng cùng nhau rác rưởi lão tên khốn kiếp bản thân liền là một đầu cá ướp muối, tố chất cũng không phải là chuyên nghiệp tay súng. Lúc này hắn biểu lộ càng là điên cuồng vô cùng, khai hỏa thời gian tay tại run rẩy kịch liệt. Gặp hắn giơ súng sạc kích, đội phó liền có điều phát giác, đột nhiên biến hướng né tránh, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn. Làm tên khốn kiếp chuẩn bị lần nữa bổ súng lúc, hắn quả quyết từ thang lầu lăn lông lốc xuống đi, trung điệp ngã tại mặt đất, tránh thoát một kiếp. Mà vừa vặn bò lên trên thang lầu lĩnh đội, cũng thầm nghĩ không ổn, trực tiếp nhảy xuống. Tên khốn kiếp đột nhiên bạo phát quá mức đột ngột, chấn kinh tất cả mọi người, căn bản không kịp phản ứng. Rõ ràng là bị quái vật truy sát sinh tử tồn vong trước mắt, ngươi vậy mà nhảy phản công đánh trúng lực mạnh nhất đồng đội, đây rõ ràng là tự hủy tường thành, tự tìm đường chết. Ngươi, ngáo đá sao? Nhưng mà cái này tên điên heo đồng đội căn bản không có dừng lại dự định, mọi người ở đây chấn kinh, Mộng Bê không thể tin thời gian trống, hắn đột nhiên quay lại đầu súng, cùng thiếu không khác biệt mù dê tám loạn xạ. Để cho người ta liên tưởng đến hải đăng nước Mỹ lệ phong cảnh. Lập tức nhà máy trên sân thượng truyền ra một trận tiếng súng. Khoảng cách quá gần đám người không tránh kịp, không ngừng có người trúng đạn kêu thảm. Bạch Lãng tại đoạt đường trốn như điên, gấp di động bên trong, cũng cảm thấy bắp chân kịch liệt run lên, kịch liệt đau nhức đằng sau lập tức chết lặng, trực tiếp ngã trên mặt đất trên mặt, lăn vài vòng. Chương 28, ta sẽ không cứ như vậy dễ dàng đi chết. Bạch Lãng trúng đạn ngã xuống đất về sau, cái kia đột nhiên nhảy ngược lại tên khốn kiếp cũng đánh hụt băng đạn. Chỉ thấy hắn đem súng lục vứt bỏ, nắm chặt trong tay khảm đao, khẩn trương nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chờ đợi cái gì? Vừa rồi hắn nổi lên quá đột ngột, loạn súng xạ kích lúc đám người cuống quýt trốn tránh, cuối cùng nội chúng hai người, còn lại hai cái e ngại trong tay hắn xuống ống, hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ, trực tiếp ra tốc thoát đi sân thượng. Ngược lại Bạch Lãng, không chỉ có cầu sinh dục vọng mạnh nhất, phản ứng nhanh chóng nhất, hơn nữa né tránh ý thức nhất đúng chỗ, động tác cũng nhất quy phạm, làm sao tướng tinh vẫn lạc thiên mệnh có trái? Bị một phát đạn lạc sát suất nhỏ nội chúng chân, tạo thành xuyên qua tổn thương, kịch liệt đau nhức chết lặng phía dưới, cũng không biết xương cốt gãy hay không gãy. Lúc này té ngã trên đất, căn bản không đứng dậy được. Cùng lúc đó, cái công xưởng này cũng ở vào cực độ trong hỗn loạn. Thế cục tràn ngập nguy hiểm. Cùng ma hóa thợ săn dây dưa cùng nhau lĩnh đội, nội tâm lo nghĩ khó có thể bình an, trong tay phụ ma súng săn kịch liệt đánh trả. Hắn đã tức giận cái kia phản đồ đột nhiên phản bội hại ngầm, vô cùng kinh ngạc hắn tại sao lại có súng giới. Đồng thời càng thêm lo lắng đám người này đeo trên người dược phẩm, phải chăng hoàn hảo. Hắn chỉ là nơi đóng quân tầng dưới chốt một tiểu nhân vật, lần này tiếp vào một vị đại nhân vật đơn đặt hàng, để hắn tự mình đem một đoàn ma dược mang đến một vị nào đó lãnh chúa địa bàn. Sau khi chuyện thành công, đem thu hoạch được kết sủ hồi báo. Còn thất bại, không tồn tại thất bại. Chỉ có đi chết. Lĩnh đội đương nhiên không muốn chết, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ không có thực hiện. Nghĩ đến cùng bố chỗ, hắn hai mắt không khỏi đỏ như máu, gầm thét lên tiếng, liền trước mắt bọn này ma hóa thợ săn tựa hồ cũng biến thành không đáng sợ. Hắn cắn răng bước lên bị đạn lạc đánh trúng nguy hiểm, không người phóng tới nhà máy, dự định đánh vỡ cửa sổ, từ nội bộ đăng đỉnh, tự tay chấm dứt rơi cái kia phản đồ, cứu giúp bảo hộ nhóm này dược phẩm. Ngay tại hắn chạy lấy đà bắn vọt trong nháy mắt, bên hai truyền đến tiếng rít, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một điểm đen hướng mình bay tới. Lúc trước cái kia hỏa thủy đông dẫn ra hỏa lại một lần xuất hiện. Lần nữa ném mạnh lựu đạn công kích hắn. Phút. Lĩnh đội không thể không biến hướng, hướng về lựu đạn điểm rơi tương phản vị trí thả người bay nào, tiếp lấy không ngừng lăn lộn rời xa. Làm lựu đạn dẫn bạo về sau, chỗ hắn ở bị khí lãng cùng cho bụi bao phủ. Lựu đạn bạo tạc bên ngoài, khói đen cuồn cuộn. Đại nạn không chết lĩnh đội hò khan bò lên. Lúc này hắn tiếp thân nội giáp bên trên, cắm đầy mảnh đạn, huyết dịch không ngừng từ trong vết thương chảy ra. Cầm trong tay phụ ma súng săn, sau lưng ba lô hết thảy vứt trên mặt đất, hắn từ bên hông cái hộp nhỏ bên trong, lấy ra một bình màu xanh lá cây đậm dược tề. Nhấn chốt mở, bắn ra một cái kim tiêm, nhắm ngay phần cổ động mạch đâm tiến vào trong, đem dược tề đẩy đến cùng. Sau một khắc, trái tim giống như là đánh mất trói buộc, bắt đầu điên cuồng ra tốc nhảy lên, đông 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 như là động cơ khẽ đều. Đồng thời, hắn hai mắt bắt đầu sung huyết, tròng trắng mắt đỏ như máu một mảnh. Bắp thịt toàn thân bắt đầu phồng lên, làn da kéo căng đến cực hạn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt vỡ. Từng cây màu xanh lá cây đậm mạch máu bắt đầu nhô lên, như là con giun tại dưới da nhúc nhích. Cả người so với vừa rồi, bành trướng một vòng lớn, trong cơ thể tản mát ra hung thú khí tức. Giống giống đánh mất ngôn ngữ năng lực lĩnh đội, trong mắt tràn ngập hận ý, hung mãnh ra tốc bắn bọn, hướng về kia cái kẻ đánh lén đánh tới. Một bên khác chúng đạn đội phó, không kịp chạy trốn liền bị một đám ma hóa thợ săn vòng vây ở. Sống chết trước mắt, hắn đem nhiệm vụ lần này, tao ngộ âm mưu, cùng những cái kia thất lạc dưới tay hết thảy ném đến sau đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, đi. Nhiệm vụ, lão tử chỉ muốn sống sót. Chạy đi, ta phải sống chạy đi. Sau một khắc, hắn hướng về phía bọn này tướng mạo dữ tợn xấu xí nữ thợ săn, quát lớn, chờ một chút, không nên công kích. Không nên công kích ta. Đồng thời, hắn vứt bỏ vũ khí trong tay, khẩn trương giơ cao hai tay, ra hiệu chính mình vô hại. Ma hóa đám thợ săn do nhân loại chuyển biến mà thành, bảo lưu lấy bộ phận trí tuệ cùng ký ức, cười gần không ngừng tới gần, nhưng không có vội vã động thủ. Đội phó thì một mặt khẩn trương, hai tay cao cao mở ra không dám vọng động, đồng thời không ngừng lùi lại. Ánh mắt càng nhanh chóng hơn quan sát phụ cận. Lo lắng nói ra, thiêu đốt chi huyết. Trên người của ta có các ngươi cần thiêu đốt chi huyết. Ngay tại cái này trong hành trang, ta đưa cho các ngươi. Lời của hắn gây nên ma hóa thợ săn bạo động, đối phương thả chậm tới gần động tác, lại nâng lên càng nhiều súng ống nhắm chuẩn đầu của hắn, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Một khi có chỗ vọng động, liền trực tiếp nổ súng tặng hắn chết. Cho. Đều cho các ngươi. Cầm đi. Tất cả đều là các ngươi. Đội phó khẩn trương từ trong hành trang, lấy ra một túi lại một túi màu xanh lá kết tinh hạt tròn, ném ma hóa đám thợ săn. Mà đối diện thủ lĩnh cũng phối hợp đưa tay tiếp được, cầm nhẹ để nhẹ, tựa hồ lo lắng đem cái túi làm hư. Đúng lúc này, đội phó trên mặt xuất hiện thoáng qua liền mất nghe răng cười. Hắn tại móc lấy một cái khác bao dược phẩm lúc, đem trong hành trang một viên lựu đạn kéo ra, cấp tốc nhét vào tinh thể nội bộ, tiếp lấy thả tới. Nhìn xem cái này bao dược tề đóng gói tổn hại, đang phi hành thời gian không ngừng có màu xanh lá tinh thể từ trong vẩy ra, bọn này ma vật trong nháy mắt biến thành lo lắng, mà đội phó nhân cơ hội này, đồng nhiên đập ra ba lô, nghiêng người hướng một bên đất chúng lăn lộn. Ngay sau đó, túi kia dược phẩm tại ma vật trong tay kịch liệt bạo tạc, đưa nó cánh tay nổ đoạn, thân thể bay rất ra ngoài, trong nháy mắt thăng thiên. Lưu đạn bạo tạc nháy mắt, cái kia tràn đầy một bao màu xanh lá kết tinh vật, cũng theo sóng xung kích bay đầy trời tán, sau đó tại nhiệt độ cao bên trong hóa khí phân giải hết. Trước đây liên tục không ngừng chiến đấu âm thanh, sớm đã kinh động phụ cận quái vật tộc đàn, một mực chú ý động tĩnh của nơi này, có lẽ có thể nhặt một ít canh thừa thịt nguội. Làm cái này bao màu xanh lá tinh thể bị nổ bay về sau, đặc thù mùi cũng cấp tốc huyết tán ra. Đầu tiên kinh động đến nhà máy bên trong bò sát cùng chuột, theo sau phụ cận càng ngày càng nhiều biến dị thú, cũng biến thành sao động bất an, nổi điên hướng bên này trùng kích. Rất nhanh, phụ cận cái khác ma vật cũng nhận thiêu đốt chi huyết mùi hấp dẫn, lâm vào điên cuồng. Mà khi dược phẩm bạo tạc trong nháy mắt, trước hết nhất khống chế không nổi, cùng bạo điên, là những cái kia đại nạn không chết ma hóa thợ săn. Các nàng thông qua hô hấp, hấp thu đại lượng bay hơi khuyết tán tinh thể, tiếp lấy lâm vào cuồng bạo, so trước đó cường tráng hơn cũng càng điên cuồng, không bị khống chế cùng phụ cận không ngừng toát ra bọn quái vật chém giết. Đội phó cũng nhân cơ hội này, kéo lấy thụ thương thân thể, lảo đảo đào vong. Thời gian đổ về, làm Bạch Lãng sau khi trúng đạn, liền lập tức nhào vào trên mặt đất giả chó chết, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn một bên lưu tâm quan sát cái kia phản đồ động tĩnh, một bên lặng lẽ từ trong chữ vật không gian xuất ra súng lục của mình, dùng thân thể ngăn chặn cầm súng tay, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Cùng hắn tương đối, là những cái kia trong lòng khủng hoảng, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn cho đồng đội, cùng một cái khác đầu phần bụng trúng đạn, không có đi chết, ngược lại kêu thảm huy động vũ khí, vọng tưởng báo thù cá ướp muối. Kẻ phản bội dù sao cũng là không tổn hao gì thân thể. Khi hắn hốt hoảng đánh hụt băng đạn về sau, ý thức được chính mình không còn viên đạn, thế là vứt bỏ súng ngắn về phía sau nhanh chóng tối lui, đồng thời nắm chặt trong tay khảm đao, gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu trúng đạn bị vùi dập giữa chợ cá ướp muối. Lãng ca một bộ đều chết hết dáng vẻ, phù văn gậy bóng chảy vứt bỏ ở một bên, lặng lặng nằm dạp trên mặt đất, bắp chân vị trí huyết dịch tản ra một vũng lớn. Thêm nữa song phương có một khoảng cách, hoàn toàn không tồn tại uy hiếp. Nguyên bản dựa theo ước định, hắn chỉ có thể là lưu lại đám người này, chặn lại bọn hắn mang theo dược phẩm. Bất quá vừa rồi hắn quá khẩn trương, căn bản làm không được tỉnh táo nhắm chuẩn. Trong lúc bối rối một hơi đánh hết băng đạn, chỉ để lại hai người. Bất quá kinh sợ thối lui hai cái, kỳ thật càng phù hợp tâm ý của hắn. Bởi vì hắn không có nắm chắc lấy một địch bốn, lúc này chỉ còn hai cái thụ thương, hắn mới càng có lòng tin. Nghe nhà máy phía dưới giao chiến âm thanh, nội tâm của hắn đồng dạng khẩn trương không thôi, đồng thời không ngừng thuyết phục chính mình, đây hết thể đều tại trong kế hoạch, không có vấn đề. Ngay sau đó, cái kia phần bụng trúng đạn rác rưởi lão, liền cơ vũ khí, đầy mắt cừu hận dữ tợn, lảo đảo hướng hắn xông lại. Kẻ phản bội trong lòng hung ác, lấy mạnh hiếp yếu huy động khảm đao nên đón tiếp lấy. Hắn ỷ vào linh hoạt ưu thế, hai ba lần chặt tổn thương đối phương cánh tay, đập bay binh khí, sau đó đem hắn đạp lăn trên mặt đất, một trận chém lung tung phát tiết trong lòng bất an. Sau đó nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng giật xuống đối phương ba lô, đem bên trong mấy bao màu xanh lá tinh thể lấy ra ngoài. Làm xong đây hết thể về sau, hắn bị nhà máy phía dưới truyền ra tiếng nổ bừng tỉnh, tiếp lấy đem lực chú ý tập trung đến chân gãy Lãng ca trên thân. Sau một khắc, hắn bỗng dưng cứng đờ, trong tay khảm đao len ken rơi trên mặt đất, không dám có mảy may vọng động. Lúc này Bạch Lãng nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, trong tay cầm cây súng lục kia, nhắm chuẩn kẻ phản bội, còn kém một câu, thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Đừng đừng đừng. Nổ súng. Đối phương sợ hãi nhìn xem Bạch Lãng, phía sau hắn mặt đất chính là đám kia lục thân không nhận ma hóa thợ săn, tự nhiên không có dũng khí nhảy đi xuống. Còn trốn. Nói đùa, người chạy có viên đạn nhanh. Bạch Lãng không nhúc nhích, vẫn như cũ bảo trì nghiêm túc hình, ngắm chuẩn lấy đối phương, đột nhiên hỏi, tại sao muốn giết ta? Ta cũng là bị buộc, có người muốn các ngươi trên người thiêu đốt chi huyết. Thiêu đốt chi huyết là cái gì sao? Trên thị trường tốt nhất của hóa ma dược nguyên liệu. Tin đồn có thể viện trợ ma vật tiến hóa. Tên khốn kiếp có sao nói vậy, nói rõ sự thật. Nhưng mà Bạch Lãng rằng có lâu như vậy, căn bản không nghĩ đặt câu hỏi, hắn một chút hứng thú cũng không có, hoàn toàn là đang nhắm vào. Lãng ca cũng rõ ràng chính mình chính xác có bao nhiêu chênh lệch. Lúc này cùng đối phương kéo ra đến mấy mét, hắn liền không tự tin, cho nên trước ổn định đối phương, đã có tự tin mới tốt nổ súng. Ầm. Đối phương ngực bắn tung tóe máu bắn tung tóe, thêm ra một cái thịt lỗ thủng, thân thể đung đưa ngã xuống, nhưng còn chưa chết hẳn. trong mắt viết đầy không cam lòng cùng ngươi gạt ta. Nói xong không bắn súng. Ẩm, ẩm, lại là hai phát, thân thể đối phương một trận co rúm, dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ. Bổ súng khen ngợi, ta Bạch Lãng sẽ không liền cái này dễ dàng đi chết. Ba phát đều hướng về phía nổ đầu đi Bạch Lãng, không có chút nào đánh chật hổ thẹn, chính là 100% tỷ lệ chính xác. Hắn đem súng lục thu nhập không gian chứa đồ, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng bên trái bắp chân hoàn toàn phế đi, bị cái này tên khốn kiếp bắn thủng một cái thông thấu thịt lỗ thủng, không cách nào trèo chống trọng lượng, lại như chó chết ngã sấp xuống. Thế là hắn cắn răng, lấy quỷ bò tư thế, một chút xíu hướng tên khốn kiếp phương hướng di động. Hắn đem không gian chứa đồ rác rưởi đều bay lên không, sau đó đem còn chưa ngọn củ tỏi, miệng chính cá ướp muối khép mở, không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu nằm ngay đơ ca thiêu đốt chi huyết thu nhập trong không gian, thuận tay giúp đối phương khép lại hai mắt, tiếp lấy lại để mắt tới tên khốn kiếp ba lô. Tại hắn bỏ khai về sau, không cách nào nhắm mắt nằm ngay đơ ca lại mở hai mắt ra, chật vật hô hấp lấy, không cam tâm cửu hận gắt gao tiếp cận Lãng ca bóng lưng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy thời khắc này Lãng ca đã chết 100 lần. Lúc này, Bạch Lãng vừa lúc thoáng nhìn trên mặt đất, đội phó đang cùng những hình người kia ác ma chu toàn tràn diện. Đối phương dùng một viên lựu đạn dẫn nổ thiêu đốt chi huyết, trên bầu trời phiêu tán xanh biết sương mù, dẫn phát nhà máy phụ cận quái vật sôi trào cuồng bạo. Không đến mười mấy giây, hắn đã nhìn thấy đại lượng bay trên không quái vật, bắt đầu lao xuống mặt đất, tại bạo tạc hiện trường bồi hồi không lùi. Đồng thời, cũng không ít bay trên không loại ma vật để mắt tới chính mình, bắt đầu bay nào săn mồi. Bạch Lãng ngồi thẳng thân thể, móc ra băng vải đối với bắp chân lung tung quấn quanh, tiếp lấy đem chân mạch máu bó chặt, sau đó hắn lộn nhào, hướng về nhà này nhà máy sân thượng cửa sổ phụ phục tiến lên, trong lúc đó thỉnh thoảng lấy ra súng ngắn, đối với sau lưng công kích quấy nhiễu quái vật khai hỏa. Cho thấy ương ngạnh dục vọng cầu sinh, làm người ta nhìn mà than thở. Chương 29, ta chính là chết, cũng muốn chết được thể thể diện diện, nói một chút cứu cứu. Trên sân thượng, Bạch Lãng một đường ương ngạnh giãy giụa, rất nhanh liền đi vào căn này nhà máy an toàn thông đạo chỗ. Lúc này, hắn gặp phải một lựa chọn. Tiếp tục hoạt của đảo vong hiển nhiên không có khả năng, chỉ còn lại trốn vào nhà máy một con đường, đồng thời cầu nguyện không bị phát hiện. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ cái này, như thế nào kiến tạo chính mình tiếp tục thoát đi chạy trốn giả tượng, đồng thời tiêu trừ vết tích, để kẻ theo dõi xem nhẹ chính mình trốn vào nhà máy độ khả thi. Nhìn phía sau kéo đi một chỗ vết máu, đáp án là hoàn toàn làm không được. Lúc này, càng ngày càng nhiều bay trên không ma vật hội tụ, không ngừng từ không trung hạ xuống, một bên giành ăn hai cỗ thi thể, một bên khiêu khích công kích tới chính mình. Bạch Lãng đột nhiên linh cơ khẽ động, giơ súng xạ kích. Liền nhắm chuẩn đều không cần, liền kích thương mấy cái, đồng thời tạm thời xua đuổi đi phụ cận quái điểu. Nhìn xem từng cái quái vật rơi xuống mặt đất, hắn huy động quần áo, nào chúng khỏe mạnh nhất một con, vội vàng kéo xuống bên người. Lập tức, hắn từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một quyển băng vải, dao găm, cùng một bao màu xanh lá thiêu đốt chi huyết. Dùng dao găm tại bịt kín đáo túi hàng bên trên mở một cái lỗ, tinh thể tựa như cắt miệng giò đồng dạng chậm chạp chảy ra. Thứ này vừa bại lộ trong không khí, liền trong nháy mắt kích phát bay trên không quái vật cùng tính, ô ương ương một mảng lớn, nối liền không dứt tấn công lấy thân thể của hắn. Bạch Lãng cắn răng, đem cái này bao dược phẩm đặt tại cái kia quái điểu phân bụng, sau đó lặp đi lặp lại dùng băng vải quấn quanh cố định, mặc dù khó coi cồng kềnh, lại hết sức kiên cố, không rơi xuống. Đó lấy, lại từ trên mặt đất vê lên một túm cuồng bạo chi huyết, bạo lực nhét vào quái điểu bên trong miệng, lại dùng lực vặn gãy nó một cái chân, phất tay hướng lên bầu trời ném đi. Kịch liệt đau nhức cùng dược tề song trọng kích thích dưới, con quái điểu này phát cuồng vỗ cánh, mang theo gói thuốc hướng không trung bay trên không, một đường tung xuống màu xanh lá tinh thể, dẫn phát càng thêm kịch liệt quái vật cuồng bạo, bị cái khác đồng loại truy kích cắn xé. Ở trên bầu trời hòa mình, tung xuống càng nhiều màu xanh lá kết tinh. Làm xong đây hết thảy, Bạch Lãng mở ra thông đạo cửa lớn, nghiêng dựa vào trên khung cửa, lại lấy ra thứ hai bao dược tề, xé mở đóng gói, dùng sức rơi vãi, toàn bộ rơi vào mặt đất, bao trùm trên đất vết máu. Lập tức hắn đóng chặt cửa lớn, cắn răng thuận thang lầu sử dụng vô địch phong hỏa luân, cực tốc lăn lông lốc xuống, nhưng so sánh dùng hai chân đi nhanh nhiều. Một đường va va chạm chạm, khi hắn thống khổ đứng dậy lúc, sân thượng quái điểu đã cùng xuống một lúc, nhào vào trên mặt đất lẫn nhau giành ăn, chém giết lẫn nhau, đem hắn bỏ sát qua vết tích cũng bị phá hư hầu như không còn. Bạch Lãng trong lòng đồng dạng thấp thỏm, bằng sự thông minh của hắn, làm đến bước này đã là cực hạn. Khảo thí đều muốn viết tài liệu hắn, chưa từng cảm thấy mình là người thông minh. Tiếp xuống chỉ có thể cầu nguyện những cái kia ma hóa thợ săn trí thông minh, so với mình còn thấp hơn, nhìn không ra những thứ này tiểu độc tác. Một đường lăn lộn, gập ghềnh, cuối cùng lăn đến nhà máy nội bộ. Tan hoang khung cửa sổ bị thực vật bao trùm, tia sáng chiếu xạ không tiến vào, âm trầm mà bức, hô hấp ở giữa có một cỗ mục nát mùi nấm mốc, sàn nhà chơn nhẵn, rất nhiều nơi mọc ra cây nấm. Hắn tìm kiếm được một đài cực lớn cũ kỹ máy móc. Dấu ở phía sau xó xỉnh bên trong, mười phần ẩn nấp, có chút cảm giác an toàn. Một lần nữa băng bó vết thương, sau đó lặng lặng chờ đợi. Sợ hai sau khi nội tâm có chút mờ mịt, cũng không biết coi như vượt qua một kiếp này, tiếp xuống lại nên làm cái gì. Ngoại giới chiến đấu tới gần hồi cuối, đội phó thông qua dẫn bạo thiêu đốt chi huyết, thành công dẫn phát quái vật cuồng bạo. Tòa thành thị này ma vật cũng không phải là bền chắc như thép, bọn chúng nội bộ chém giết đồng dạng kịch liệt tàn khốc, thậm chí so với nhân loại làm còn khốc liệt hơn. Ma hóa thợ săn chỉ là chuỗi thức ăn bên trong tầng dưới một vòng mà thôi, các nàng địch nhân phần đông. Lúc này đại lượng ma đầu dê, phá lân oan, ô nhiễm quái, biến dị thú cũng kháng cự không được tiêu đốt chi huyết dụ hoặc, gia nhập chém giết tranh đoạt bên trong. Duy chỉ có những khô lâu đó cùng cương thi không bị ảnh hưởng, tiếp tục nện bước lão đại gia bộ pháp, tại tất cả quảng trường nhàn nhã tản bộ. Đội phó thừa cơ chạy đi, mà lâm vào cuồng bạo lĩnh đội, cũng lấy thương đổi thương đánh lui kẻ tập kích kia. Bảo lưu lại một chút lý trí hắn, tại chạy trốn thời gian không quên mang đi ba lô của mình. Làm lĩnh đội thừa dịp làm loạn đến nóc phòng lúc, chỉ thấy hai cỗ bị quái điểu chia ăn tử thi, bị móc sạch ba lô, cùng đại lượng tại mặt đất cắn xé, cướp đoạt màu xanh lá tinh thể quái vật, cùng đủ loại quái vật thi thể. Hắn không biết thuốc men là hay không bị quái vật cướp đi, cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ có thể tức hổn hển tìm kiếm mặt khác ba hai người chạy trốn thời gian vết tích, một đường truy tung xuống. Lại về sau, ma hóa thợ săn cũng chia thành hai nhóm. Bọn chúng đại bộ phận bị tinh kế, hút vào đại lượng cuồng bạo dược tề, lâm vào đánh mất lý trí trạng thái điên cuồng. Ngay ngắn dựa vào được cường hóa phóng đại sơ cấp ác ma thân thể, không kiêng nể gì cả giết chóc cái khác lâm vào cuồng bạo hình thức quái vật, phát tiết lấy sức mạnh vô cùng vô tận. Đám này ma hóa thợ săn không có lý trí cũng không chịu khống chế, hơn nữa giết quá mức đầu nhập, từng cái mang thương, nghiêm trọng tàn tật, về sau sợ là phế đi. Khác một bộ phận thì theo thợ săn thủ lĩnh truy tung đến nhà máy tầng cao nhất. Bọn chúng dựa vào khíu giác truy tung vết tích, cuối cùng phát hiện an toàn thông đạo bên này sớm đã một chỗ bừa bộn. Giết đỏ mắt ma vật lâm vào kịch chiến, lẫn nhau mở ngược một bụng, hôi thối huyết dịch rải đầy mặt đất, thanh hôi khó ngửi, bao trùm phá hủy bạch lang dấu vết lưu lại. Ngoài ra trên nóc nhà còn tản mát rất nhiều màu xanh lá kết tinh, bị quái điểu cùng nghe hỏi mà đến quái vật mổ thức ăn tranh đoạt, cũng nhìn không ra đến cùng hư hại nhiều ít bao. Bảo lưu lấy trí tuệ thợ săn thủ lĩnh phi thường phẫn nộ, dùng không biết ngôn ngữ răn dạy bên người mấy tên thủ hạ. Lúc này, cái kế họa thủy đông dẫn lựu đạn đánh lén nam nhân, cũng sửa sang lấy quần áo đi vào nóc phòng. Hắn không ngừng huy động trong tay lưới đao, chém chết từng cái bất nhập lưu đánh lén lông quái, đi đến thợ săn thủ lĩnh bên người. Tướng mạo hủy dung, đỉnh đầu sừng dài, nhưng dáng người có thể xưng ma quỷ thợ săn, hướng về phía nam nhân la to, biểu đạt bất mãn. Đối phương lại trả lời, trước đó có thể cũng không có ước định, muốn giúp các ngươi cướp được tất cả hàng hóa. Hơn nữa tình báo của ta không có sai, ta đồng dạng thực hiện chính mình hứa hẹn, thậm chí tổn thất một cái thủ hạ, ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Ngược lại là các ngươi, hết thảy đều theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Chẳng lẽ không phải ngươi những cái kia ngu xuẩn thủ hạ, làm hư đây hết thảy? Nếu như bỡ lũ dạ vân người chỉ có loại trình độ này, như vậy xin lỗi, ta lần sau sẽ đổi một cái đối tượng hợp tác. Thợ săn thủ lĩnh phẫn nộ gầm thét, huy động vũ khí tiến hành uy hiếp, nam nhân không hề bị lay động. Cuối cùng, thủ lĩnh chỉ hướng lĩnh đội rời đi phương hướng, không ngừng nói xong địa ngục tiếng nói. Tốt ta sẽ đem tên kia đầu người mang về, bao quát đồ trên người hắn. Bất quá, đến thêm tiền. Thợ săn thủ lĩnh nhẹ gật đầu, tiếp lấy chỉ huy thủ hạ chia hai mấy tổ, truy tung cái khác kẻ chạy trốn. Nhắc nhở ngươi một câu, bọn hắn hết thể có 7 người, hiện tại chết mất 2 cái, còn thừa lại 5 cái. Dứt lời, nam tử chạy nhanh, tiếp lấy một cái nhảy vọt, bay nhảy đến một cái khác tòa nhà kiến trúc đỉnh chót, tiếp tục di chuyển nhanh chóng. Nam nhân rời khỏi sau, thợ săn thủ lĩnh quát lớn đi bên người thủ hạ, đi phụ cận truy tung đội phó mấy người. Mà chính nàng, phân biệt trong không khí lưu lại hương vị, một chân đá văng thông đạo cửa lớn, hướng nhà máy nội bộ đi đến. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, liền thấy Bạch Lãng tại trên bậc thang lưu lại vết máu. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân tại yên tĩnh trống trải nhà máy bên trong truyền ra, Bạch Lãng tinh thần chấn động, lộ ra một cái nụ cười khó coi, quả nhiên vẫn là bị tìm tới cửa. Hắn lúc này ngồi tại chỗ bóng tối xó xỉnh bên trong, mê man để không nổi tinh thần. Không xa mặt đất, vứt bỏ lấy một cái ba lô, lộ ra nửa túi màu xanh lá dược phẩm. Mà tay hắn cầm súng, đè thấp hô hấp, dựa vào vết tường, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Lãng ngừng thở, hết sức chăm chú, nâng súng nhắm chuẩn. Bóng ma đột nhiên thoáng hiện. Ầm, ầm. Trong bóng tối bộc phát ra ánh lửa cùng tiếng súng, Bạch Lãng liền mở hai phát, viên đạn bắn thủng không khí, cũng không biết đánh vào địa phương nào. Phát ra va chạm kim loại cực lớn tạc âm. Không đợi hắn kịp phản ứng, mờ tối trong nhà máy lần nữa sáng lên ánh lửa. Chỉ cảm thấy đầu kịch liệt chấn động, tiếp lấy trước mắt hình tượng cấp tốc mơ hồ, nhận biết bị bóc ra, toàn bộ thế giới cấp tốc cách mình đi xa. Trong nhà máy, săn bắn kinh nghiệm phong phú thợ săn thủ lĩnh xuất hiện tại Bạch Lãng chính đối diện, trong tay dẫn theo một thanh đặc chế súng ngắn, lạnh lùng nhìn xem cái này có chút khôn vặt mao tặc. Bất quá cái này nhà máy bên trong an tĩnh như thế, hô hấp của ngươi, nhịp tim, tán phát nhiệt lượng đều thật sâu bán rẻ chính ngươi. Ngươi cho rằng chúng ta ma hóa thợ săn cái tên này là gọi không sao? Lúc này Lãng ca, tay trái cầm súng, bất lực rủ xuống mặt đất, rũ cụp lấy đầu, ẩn tàng tại cực lớn máy móc bắn ra trong bóng đen, an tĩnh tựa vào trên vách tường không nhúc nhích. Hắn tư thế ngồi rất thẳng, rất ngay ngắn, rất đoan trang. Ngay cả chết đều để lộ ra hai chữ đẹp đẽ. Cái chán lệch bên phải vị trí xuất hiện một cái bình đóng lớn nhỏ lỗ thủng, trước sọ bị viên đạn đánh nát ấy, mảnh vỡ cùng viên đạn khảm vào đại não, trong nháy mắt liền kết thúc hắn ngắn ngủi cả đời. Máu tươi cùng dịch não tại trong đầu ép tác dụng dưới không ngừng chảy ra. Ương ngạnh vùng vẫy lâu như vậy, Lãng ca rốt cuộc nghỉ cơm, các độc giả cũng vui mừng thở phào. Một phát nhập hồn, không có nhiều thống khổ, đi 10 phần an tưởng, thể diện. Đối với một con manh tân mà nói, Lãng ca không thể nghi ngờ làm được tốt nhất. Nếu như hắn không phải như vậy tham tài gan lớn, lại cùng sai đội ngũ tìm đường chết thâm nhập thành phố nguy hiểm khu, đang chạy đường thời gian lại bị viên đạn đánh trúng. Như vậy hắn tuyệt đối không gặp được mạnh như vậy đối thủ, cũng không trở thành cơm hộp nhanh như vậy. Xác nhận Bạch Lãng đều chết hết về sau, thợ săn thủ lĩnh đem cái này không quan trọng gì tạm ngư không hề để tâm, tiếp lấy đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra bị xem như mồi nhử ba lô. Nhưng mà làm nhạc viên khâm định hợp pháp bật học tuyển thủ, Bạch Lãng làm sao có thể cứ như vậy nhẹ đi chết? Đối với hắn là vô hiệu. Tại thợ săn thủ lĩnh thị giác điểm mù bên trong, Bạch Lãng trong cơ thể, miệng vết thương bắt đầu phóng thích mắt thường không thể gặp màu đen sương mù. Đại lượng khói đen từ chân vết đạn, thân thể vết thương, ngũ quan thất khiếu, cùng cái chán cái kia lỗ thủng lớn bên trong tuôn ra, bồi hồi không tiêu tan như là một cái u linh, đem hắn thân thể bao trùm, tiến hành sau khi chết đúc lại công việc. Phục sinh. Só e a gì. Mama cũng không tiếp tục lo lắng ta đã xa vờ. Chỗ đó bị treo cổ. Loạt chỗ đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Sống lại. Tân sinh. Tại quái vật thu hồi vũ khí, túi đầu kiểm tra Bạch Lãng ba lô lúc, hắn a dìn huyết thống bị động kích hoạt, thể nghiệm được nhân sinh bên trong lần thứ nhất đúc lại. Bên trên khuyết tán xương mù màu đen, vô thanh vô tức lần nữa chui về trong cơ thể, Bạch Lãng cái chán lỗ thủng đã được chữa trị đổi mới hoàn toàn. Mơ hồ tan ra ý thức lần nữa ngưng tụ, thần kinh đại não xuất hiện luồng thứ nhất tín hiệu, đứng im trái tim yếu ớt rung động, bắt đầu lần thứ nhất nhảy lên, trong mạch máu huyết dịch dần dần chảy xuôi, lá phổi chậm chạp thư giãn, lần thứ nhất hô hấp. Đông. Thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. Ngồi dựa vào góc tường, Bạch Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt có chút mê mang, nhưng thân thể lại cảm giác phá lệ thoải mái dễ chịu khỏe mạnh, tràn ngập sức sống. Tựa như nạp suốt cả đêm điện thoại, có được 120% lượng điện, không kịp chờ đợi muốn mở ra thuốc trừ sâu phát tiết một thanh. Cảm giác lòng bàn tay ngay ngắn nắm lấy cái gì. Hắn túi đầu nhìn lại, đúng là một cây súng lục. Sau một khắc, tử vong trước phát sinh hết thể rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ tiếp quản trước khi chết tất cả cảm thụ, tinh thần lâm vào cực độ cuồng nộ cùng trong tử hận. Ta vậy mà bị giết. Cùng lúc đó, ngay ngắn đưa lưng về phía Bạch Lãng kiểm tra ba lô thợ săn thủ lĩnh, cũng bắt được yếu ớt tiếng tim đập, không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng Bạch Lãng cừu hận hai mắt đối mặt, thời gian tại thời khắc này dừng lại. Một giây sau, song phương đồng thời động. Ầm. 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 Bạch Lãng không chút do dự giơ súng khai hỏa, nhắm chuẩn ngay phía trước ma hóa thợ săn điên cuồng xạ kích. Khoảng cách gần như thế, thợ săn căn bản làm không được rút súng nên kích, dù là tại đệ nhất khắc liền nghiêng người lăn lộn tránh né viên đạn, vẫn như cũng chậm một nhịp. Chỉ thấy thân thể nàng nhấp nhô bên trong, rung động kịch liệt, nổ tung mấy đám máu bắn tung tóe. Viên đạn xuyên thấu thân thể, nổ tung từng cái khoang trống. Bạch Lãng trong khoảnh khắc liền đánh hết băng đạn, tiếp lấy vứt bỏ súng ngắn, trong cơ thể tuôn ra vô tận lực lượng, tại cừu hận cùng phẫn nộ cộng đồng điều khiển, là báo đi săn từ góc tường bay tán loạn ra ngoài, bước nhanh nào về phía thợ săn thủ lĩnh. Giống. Ma hóa thợ săn giống giận ngừng lại lăn lộn thân hình, nằm sấp dưới đất mặt, tràn đầy ác ý ngẩng đầu. Vai phải của nàng cùng phía sau lưng bị viên đạn đánh trúng. Khoảng cách quá gần, dù là người mặc hộ giáp, vẫn như cũng bị trọng thương. Bạch Lãng lúc này đã là không quan tâm, trong lòng tràn ngập sát ý, lấy thân thể xem như vũ khí phi thân va chạm, tiếp lấy một cái lên gối nện ở quái vật trên vết thương, đem hắn đụng đổ trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn lại từ bên trong không gian chữ vật lấy ra dao găm, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đâm đi lên. Ma hóa thợ săn mặc dù trúng đạn, nhưng cũng không triệt để đều chết hết. Lúc này bị kịch liệt đau nhức chọc giận, đồng dạng bạo phát lăng lệ phản kích. Nàng vai phải trúng đạn bị phế, tay trái rút ra một thanh đoàn đao, dựa vào cự lực ốn gối đem Bạch Lãng đẩy ra, tiếp lấy là bay, trùng điệp ngã tại máy móc trên thiết bị. Ngực bị chặt một đao, nhưng Bạch Lãng không có nhiều hoảng sợ, lưu loát từ dưới đất bò dậy sau. Hắn mới phản ứng được, bắp chân vết thương đạn bắn đã khỏi hẳn rồi. Vớt một cái sền sệt gương mặt, chóp mũi nghe được mùi máu tươi, tiếp lấy hắn ngây ngẩn cả người. Đây là máu cùng. Óc não. Bị một màn này kích thích đến Bạch Lãng, triệt để điên cuồng, ta bị bể đầu. Ta đậu phộng a. Rốt cuộc tỉnh táo không xuống Lãng ca, lựa chọn lấy thương đổi thương liệu mạng đấu pháp, lại một lần không sợ chết hướng thợ săn thủ lĩnh đánh tới. Có lẽ hắn lý trí còn chưa ý thức được, nhưng chết qua một lần bản năng lại thay hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, mặt chữ trên ý nghĩa lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Ngươi đâm ta 10 đao không quan hệ, ta chỉ cần đâm ngươi một đao, liền. Kiếm bạo. Đối diện ma hóa thợ săn lúc này trạng thái cực kém, đầu tiên nàng thân trúng 4 phát viên đạn. 3 phát trúng đích thân thể, nội tạng tổn hại, xương cốt đứt gãy, xuất huyết nhiều, ngoài ra vai phải nát bấy, nguyên cả cánh tay để lên không nổi. Vừa vặn Bạch Lãng chó dại công kích, lại một dao găm cắm vào eo, hiện tại chỉ là đứng thẳng liền run không ngừng. Mà Bạch Lãng lần nữa va chạm, trực tiếp giang hai cánh tay, đụng đầu vào bụng đối phương. Dùng bả vai chống đỡ thân thể đối phương, tiếp lấy hai tay ôm cầm khóa kín vòng eo. Mà quái vật ngoan cố chống cự, lực lượng lớn lạ thường, một bên bạo lực lên gối, đồng thời tay trái cầm đao, từ phía sau lưng đâm xuyên thân thể của hắn. Bạch Lãng giống to lên tiếng, cắn một cái tại trên người đối phương, hai chân không ngừng phát lực, đùi kéo căng thẳng tắp, gian nan lao về phía trước, mang theo con quái vật này cùng một chỗ ngã sắp xuống. Đó lấy, một người một quái vật ôm thành một đoàn, hắn thừa cơ lại từ trong không gian lấy ra thanh thứ hai dao găm, cánh tay phải cơ bắp phồng lên, điên cuồng liên hoàn xuất đao, rút đao, xuất đao, rút đao. Nhắm ngay quái vật phía sau lưng cực tốc đâm vào, phóng thích ra thống khổ cùng cứu hận. Mà ma hóa thợ săn thủ lĩnh cũng đang dùng phương pháp giống nhau lẫn nhau tổn thương, từng đao đâm xuyên Bạch Lãng. Bạch Lãng gắt gao ôm lấy dáng người ma quỷ tướng mạo ma hóa thợ săn, tại nhà máy ở mức bẩn thỉu trên mặt đất lăn lộn. Đỏ tươi, tím sẫm hai loại màu sắc khác nhau máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, chảy đầy đất. Dù là cảm giác toàn thân rét run, hô hấp không khoái, tứ chi lực lượng dần dần bị rút ra, Bạch Lãng vẫn như cũ không có từ bỏ, gắt gao khóa lại quái vật không buông tay, cuối cùng cướp được đối phương rơi xuống mặt đất súng ngắn. Họng súng chống đỡ nữ thợ săn hầm dưới, bóp cò. ầm, một phát súng, xốc lên nàng cái cằm, huyết tương phun ra một mặt. Nhà máy lần nữa trở về yên tĩnh. Bạch Lãng vô lực nằm trong vũng máu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hô hấp dần dần khó khăn, tiết hầu phát ra ống bê thanh âm, miệng một ngụm lại một ngụm phun máu. Cùng vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị bị nổ đầu so sánh, lần này tử vong càng thêm chậm chạp, rõ ràng, thống khổ. Hắn có được sung túc thời gian cùng tinh thần, đến tinh tế cảm thụ cái này sắp chết một khắc cực hạn trải nghiệm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Bạch Lãng tay chân bất lực, lặng lặng nằm tại ma hóa thợ săn bên cạnh chờ chết, trong lòng tràn ngập đối với tử vong mâu thuẫn cùng hoảng sợ. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình cầu sinh dục vọng càng như thế mãnh liệt. Sợ chết sợ đến toàn thân run rẩy. Bản thân cảm thụ được đối tử vong sợ hãi, nhất là khí quản bị huyết dịch ngăn chặn về sau, một chút lâm vào ngạt thở, loại này mãnh liệt cảm xúc triệt để bạo phát. Sau đó, thời gian dần qua, hắn lại treo. Đều chết hết đằng sau, Lãng ca trong cơ thể lần nữa bay ra đại lượng màu đen sương mù, đem hắn bao vây lại, từ đầu đến chân yên lặng chữa trị nhục thân, hoàn thành lần thứ hai đúc lại, biến đổi rực rỡ hẳn lên. Sói mòn huyết dịch bị bỏ qua, vết thương một lần nữa khép lại, đâm vào lá phổi kim loại đoạn nhận, cũng bị lực lượng thần bí bài xích đi ra. Thân thể của hắn trái với năng lượng bảo toàn, vô căn cứ sinh ra mới huyết dịch bổ sung mạch máu. Một phút đồng hồ sau, Bạch Lãng tại trong tuyệt vọng mở hai mắt ra. Sắp chết mang bệnh hoảng sợ ngồi dậy, kịch liệt hô hấp lấy không khí. Tư duy còn dừng lại tại bị chết chìm một khắc này, thời khắc sinh tử, có siêu cấp đại khủng bố. Hô, 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 hô.